Chương 1366, làm sủi cảo tôm dưới. Chương 1366, làm sủi cảo tôm dưới. Quay sủi cảo vỏ là cái từ thị giác đi lên nói phi thường cao cấp thao tác. Bởi vì tại đại chúng nhận biết bên trong, sủi cảo vỏ là dùng chảy cán bột cán đi ra, mà bây giờ giao phay đoạt chảy cán bột việc, thậm chí còn siêu việt chảy cán bột. Từ Chuyết đem lỏng lẻo tốt mì vắt từ trong chậu lấy ra đặt ở trên tớt, sau đó xoa nắn thành đều đều dài mảnh, tiếp lấy lại phân thành so ngón cái hơi lớn mì tề. Chia xong về sau, Từ Chuyết đem một cái mì tề đặt ở ngay phía trước trên tớt, xoa hai lần, sau đó dùng lòng bàn tay bộ phận nhấn dẹp. Tiếp xuống, liền có thể quay ra. Từ Chuyết nắm lấy quay vỏ đao trước tiên ở khăn lông bên trên vỗ một cái, để đao một bên dính vào dầu mỡ, dạng này có thể phòng ngừa sủi cảo vỏ dính đến dao phay bên trên, đồng thời cũng có thể để dao phay trở nên càng thêm bóng loáng. Dính vào một lớp mỏng manh dầu mỡ, quay vỏ đao nhìn qua phảng phất giống như tấm gương, phi thường vung vức bóng loáng. Từ Chuyết cầm cây đao này, đem có dính dầu mỡ cái kia một mặt mét vung lấy đặt ở nhấn dẹp mì tề bên trên, sau đó tay trái bàn tay án lấy mặt đao, lắc lư dao phay, để dao phay lấy mì tề làm trung tâm quanh tròn. Tại cái này trình tự bên trong, tay phải phụ trách nắm lấy quay vỏ đao hòa vòng, tay trái phụ trách đều dùng sức hạ thấp xuống, để mặt đao đem mì tề ép tới càng tròn càng dẹp. Dạng này chuyển ba vòng, sau đó đem quay vỏ đao cầm lên, một cái hoàn mỹ hình tròn mì mảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mì này mảnh so bình thường nhìn thấy sủi cảo vỏ phải lớn một chút, bất quá lại phi thường mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới chất gỗ trên tất những văn lộ kia. Từ Chuyết dùng quay vỏ trên đao lưỡi dao bộ vị nhẹ nhàng gián đất, đem lưỡi đao xâm nhập đến quay tốt giáo bì phía dưới, sau đó nhẹ nhàng niết lên, chương này sủi cảo vỏ liền có thể cầm lên. Đem sủi cảo vỏ lật cái mì, dầu mặt hướng xuống, vừa mới dán thất cái kia một mặt hướng lên trên, đặt ở bên cạnh chuẩn bị xong khay bên trong, sau đó tiếp tục làm xuống một chương sủi cảo vỏ. Chương này sủi cảo tôm vỏ đặt ở khay bên trong về sau, Từ Chuyết liền tiếp tục làm đi, mà Trịnh Quang Diệu tại buổi dung cùng Từ Văn Hải thì là vây quanh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Từ Chuyết đánh ra tới giáo bì. Hồi lâu sau, Từ Văn Hải mới thì thào nói ra, năm đó ta ở nhà không có việc gì học cái này thời điểm, sửng sốt giấu ở phòng bếp luyện vài ngày mới xem như nắm giữ tốt quay mấu chốt, không nghĩ tới Tiểu Chuyết lập tức liền học được. Trịnh Quang Diệu tán đồng nói ra, một bước này xác thực không dễ dàng, bởi vì hai tay muốn đồng thời phát lực, nhưng là phát lực điểm lại không đồng dạng, một cái là đều hướng phía dưới dùng sức, một cái là làm đều đặn nhanh chuyển động tròn, cái này cùng tả hữu hô bát thuật một dạng, nhìn như đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Ba người riêng phần mình khen Từ Chuyết vài câu, để Từ Chuyết dù sao cũng hơi bắt đầu ngại ngùng, hắn vừa cười vừa nói, ta kỳ thật cũng là ban đêm ở nhà luyện vài ngày, liền đợi đến tại trưởng bối trước mặt bộc lộ tài năng đâu. Hắn thốt ra lời này đi ra, Từ Văn Hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Khục, bề mặt xem như bảo vệ. Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Từ Chuyết vẫn đang làm giáo bì, nhưng là làm lấy, liền không có địa phương thả. Sủi cảo tôm vỏ cùng bánh sủi cảo vỏ không đồng dạng, bánh sủi cảo vỏ làm nhiều rồi cũng không có việc gì, trồng chất là được, mà sủi cảo tôm vỏ lại không thể trồng chất lên, chỉ có thể một chương sắt bên một chương bày ra tại đại hào khay bên trong. Khay bày đầy về sau, Từ Chuyết liền đem nhân bánh bưng tới, lại lấy ra một cái trúc chế lồng hấp, bên trong để lên hấp sủi cảo tôm dùng sấy khô giấy, sau đó bắt đầu gói sủi cảo tôm. Sấy khô giấy có thể dùng cà rốt mảnh rau quả từ các loại thay thế, bất quá Từ Chuyết cảm thấy sấy khô giấy chỉnh tới sủi cảo tôm tương đối sạch sẽ, tăng thêm vu ra phòng bếp cái đồ chơi này tương đối nhiều, cho nên liền trực tiếp dùng. Hắn lấy tay nâng một chương giáo bì, vẫn là dán thức cái kia một mặt hướng lên trên. Bởi vì mặt khác đang quay vỏ thời điểm có dầu mỡ, gói mà nói căn bản bóp không đến cùng một chỗ, cho nên dùng không có dầu cái kia một mặt tương đối tốt, dạng này có thể đem sủi cảo tôm bóp càng chặt một chút. Tay trái nâng giáo bì, Từ Chuyết dùng tay phải nắm nuốt một cái đĩa, múc một muỗng nhỏ mang theo khối lớn tôm bóc vỏ nhân bánh đặt ở giáo bì bên trên. Thả thời điểm phải chú ý, không thể thả tại chính giữa, muốn hơi thả lệch một điểm, dạng này tương đối tốt gói. Nhân bánh cất kỹ về sau, Từ Chuyết đem giáo bì ít một mặt nhắm ngay chính mình, sau đó đem ra mặt hướng lên xếp lên. Sau đó đem đối diện tương đối nhiều ra mặt xếp tới, từ phải hướng trái bắt đầu gói. Trước tiên ở bên phải nhất bóp một cái, sau đó lại hướng về phía trước một cái ngón tay trong cục, nhân lấy giáo bì lại bóp qua đến, bóp thời điểm muốn đặt ở phía trước bóp giáo bì bên trên, một cái hoàn mỹ nếp nhăn liền bị bóp đi ra. Dạng này một mực hướng về phía trước bóp, một mực nắm đến đầu. Một cái hợp cách sủi cảo tôm, sẽ có 10 cái trở lên nếp nhăn, 13 điệp là hoàn mỹ nhất. Hiện tại Từ Chuyết làm cái này sủi cảo tôm, liền làm 13 điệp sủi cảo tôm, chỉnh thể bóp ra đến giống như một thanh tiểu xảo bốn lượt, cho nên sủi cảo tôm cũng được xưng là con trai sủi cảo. Sủi cảo tôm bóp tốt sau, Từ Chuyết lại lặp lại lấy bóp một lần, làm như vậy vì đem giáo bì bóp càng chặt một chút, phòng ngừa tại hấp chế quá trình bên trong nứt ra. Sủi cảo tôm mặc dù đã làm tốt, nhưng lúc này còn không thể trực tiếp hướng lồng hấp bên trong, bởi vì vẫn phải làm tiếp một bước cuối cùng tu chỉnh. Cái gọi là tu chỉnh liền là đem sủi cảo tôm đặt ở trên tớt, bóp cái kia một mặt dán tớt, dùng quay vỏ cán đao bóp đầu kia bên cạnh thiết nhất dưới, khiến cho đầu này bên cạnh trở thành một đường thẳng, dạng này sủi cảo tôm mới tính hoàn mỹ. Đem sủi cảo tôm đặt ở lồng hấp bên trong về sau, Từ Chuyết tiếp tục bóp lấy. Lúc này Trịnh Quang Diệu tại buổi dung cùng Từ Văn Hải cũng không tú kinh ngạc, bởi vì bọn họ ba cái đã nhìn ra, Từ Chuyết tay nghề không sai, căn bản không phải hắn nói như vậy không quá thuần thục. Túi kia đi ra sủi cảo tôm giống như bạch ngọc tác phẩm nghệ thuật một dạng, thậm chí so Từ Văn Hải gói cũng đẹp. Loại tình huống này, lại nói không quá thuần thục liền không thích hợp. Cái này nếu là không thuần thục lời nói, cái kia Từ Văn Hải gói đi ra tính là gì đâu? Tất nhiên Từ Chuyết tay nghề không sai, ba người cũng không nhìn cũng đi theo cùng một chỗ bao hết, dù sao nhiều người như vậy ăn đâu, chỉ dựa vào Từ Chuyết một người gói thế nhưng là không được. Một lồng sủi cảo tôm gói kỹ về sau, Từ Văn Hải lại lấy ra mới lồng hấp. Bốn người cùng một chỗ ra tay, gói sủi cảo tôm tốc độ cũng nhanh một mảng lớn, các loại lao ra từ ngáp tới thời điểm, tất cả sủi cảo tôm đều đã gói kỹ. Những này sủi cảo tôm hết thảy bao hết tầm 10 lồng hấp, mặc dù là khí ga trên lò dùng cái chủng loại kia tiểu hào nồi hấp bên trên lồng hấp, nhưng cũng đầy đủ buổi sáng hôm nay ăn. Vu gia phòng bếp có một đài cỡ nhỏ hấp tủ, từ chuyết mở ra thêm nhiệt, các loại hơi nước đi lên về sau, cùng Từ Văn Hải một đạo đem những này trúc chế lồng hấp từng tầng bỏ vào hấp trong tủ. Cất kỹ về sau, liền chờ sau 6 phút ra nồi ăn cơm. Các loại sủi cảo tôm hấp tốt thời điểm, Trịnh Quang Diệu lại gần, nhìn xem Từ Chuyết cười ha hả hỏi, "Tiểu Chuyết, nghe nói ngươi dự định đi kinh thành mở tiệm." Từ Chuyết sửng sốt một chút, thế mà ngay cả Trịnh Quang Diệu đều biết cái này, thật là thành mọi người đều biết sự tình. Hắn cười gật gật đầu, có ý nghĩ này, bất quá còn không có xác định, bởi vì không nhất định lái nổi đến. Trịnh Quang Diệu cười cười, "Người trẻ tuổi không dậm chân tại chỗ là công việc tốt, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ một mực canh giữ ở tỉnh thành cứ như vậy được chăng hay chớ xuống dưới đâu." Từ Chuyết nghĩ thầm, ta ngược lại thật ra thật nghĩ được chăng hay chớ xuống dưới, nhưng là cầu hệ thống không đáp ứng a đang tại trong lòng phỉ báng không thôi thời điểm. Trịnh Quang Diệu nói lần nữa, dạng này, ngươi mở tiệm mới, Trịnh gia gia cũng giúp không được ngươi cái gì, ta Trương Mục còn có không sai biệt lắm 10 triệu tiền mặt, ngươi phải dùng lời nói liền cho ngươi. Từ Chuyết, đây chính là hệ thống nhắc nhở trong kia cái gọi là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Yêu yêu, tháng này cứ như vậy nhiều à, nhìn một chút hậu trường con số, tháng này viết thật là ít, chỉ có 180.000 chữ ra mặt, có chút xin lỗi sự ủng hộ của mọi người. Gần nhất máy tính máy chủ xảy ra vấn đề, mua máy mới máy chủ, ngày mai hẳn là có thể đến, hy vọng tháng sau có thể viết nhiều điểm. Quyển sách này đã đem gần 4 tháng không có đề cử, có lẽ mãi cho đến bản hoàn tất cũng sẽ không có dù sao thành tích quá kém mà, cũng không tiện hỏi biên tập muốn. Không có đề cử liền mang ý nghĩa không có cái mới độc giả, đặt mua sẽ kéo dài hạ xuống, tiền thù lao cũng càng ngày càng thấp. Trên thực tế, từ tháng trước bắt đầu tiền thù lao liền đoạn nhai thức giảm xuống. Tháng sau bắt đầu, ta tranh thủ viết nhiều điểm, tận lực tại Tết xuân trước bản hoàn tất, cho mọi người, cũng cho chính mình một cái giá thỏa mãn, mặc dù sách rất dở, nhưng cũng muốn trước sau vẹn toàn mà. Cứ như vậy, mọi người ngủ ngon. Thấu chương xong, chương 1367, bắt đầu ăn. Chương 1367, bắt đầu ăn. Trịnh Quang Diệu kỳ thật vẫn luôn rất có tiền, bởi vì hắn mặc dù đã mất đi Trịnh Việt lâu quyền kinh doanh, nhưng là cổ phần còn tại, mỗi đến chia hoa hồng thời điểm, Trương Mục đều biết một số tiền lớn. Nhưng là đối với hắn cái tuổi này người mà nói, tiền cũng không có thân tình trọng yếu, nhất là đã mất đi phấn đấu cả đời Trịnh Việt lâu về sau, Trịnh Quang Diệu cấp tốc tiến nhập lão niên trạng thái. Nhưng là cái khác lão nhân đều con cháu cuốn đầu gối, ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình, mà Trịnh Quang Diệu tiết lớn chỉ một người ở tại đại học cung cấp trong túc xá. Mặc dù trong nhà cũng tới điện thoại, muốn mời Trịnh Quang Diệu trở về cùng một chỗ sang năm. Mà bây giờ nếu như đã không để mặt mũi, Trịnh Quang Diệu cũng lười lại trở về cùng con cháu nhóm diễn kịch, mặc dù sau khi trở về ăn cơm tất nhiên cái gì cũng có thể đụng một bàn lớn, hắn cũng có thể ăn mặc một thân màu đỏ đường trang, ngồi tại chủ vị tiếp nhận con cháu nhóm cái kia hư tình giả ý chúc phúc. Nhưng Trịnh Quang Diệu không nghĩ làm như vậy. Đến hắn số tuổi này, tăng thêm mấy năm này khó khăn chắc trở, khiến cho Trịnh Quang Diệu càng sống càng minh bạch. Tất nhiên cùng con cháu nhóm đã cắt đứt ra, làm gì còn cứng hơn hướng một đống đụng đâu. Chính mình có tiền, bọn hắn cũng có tiền, riêng phần mình mạnh khỏe không rất thoải mái sao? Lại nói số tuổi càng lớn, liền càng không nghĩ thụ ủy khuất gì, đã không mấy năm có thể sống suy nghĩ thêm người khác cái nhìn người khác cảm thụ, đây cũng quá mệt mỏi. Xét thấy này, Trịnh Quang Diệu đã không dự định về Quảng Châu, cũng không muốn quấy rầy Tạ Hải Long, mà là lựa chọn một người tại Dương Châu sang năm. Đầu năm nay, chỉ cần có tiền, đói không đến đông lạnh không đến rất tốt. Bất quá từ chuyết cả nhà đến Dương Châu sang năm, cái này khiến Trịnh Quang Diệu dù sao cũng hơi muốn tới đây tham gia náo nhiệt, hắn cùng Từ gia Vu gia đều quá quen trên cơ bản cùng người một nhà một dạng. Bất quá dù sao cũng là sang năm, Vu gia cùng Từ gia cũng là thân gia, hắn một ngoại nhân tới lời nói vẫn là không tiện lắm. Suy tư liên tục, Trịnh Quang Diệu cảm thấy đến cùng hai nhà người cùng một chỗ ăn bữa sáng, sau đó chuẩn bị bay đi Hải Nam sang năm, tìm không sai dân tộc ở, thưởng thụ một chút nhiệt đới hải đảo phong tình, cái này không phải cũng rất tốt mà. Tối hôm qua cùng Từ Chuyết chào hỏi về sau, hắn lại cùng lao ra tử cùng Vu Bội Dung liên hệ dưới, hai vị lão nhân đều cực lực mời hắn cùng một chỗ sang năm. Sáng sớm hôm nay, lão gia tử còn không có rời giường, liền sai khiến Từ Văn Hải đi nấu nướng học viện đem Trịnh Quang Diệu bắt trở về, miễn cho lão nhân này xử lý hành lý sớm rời đi. Đi vào Vu gia về sau, Trịnh Quang Diệu mắt thấy Từ Chuyết tay nghề, suy nghĩ lại một chút gần nhất trên mạng nghe đồn, liền Từ Chuyết cái này giá trị bản thân cùng danh khí, lưu tại tỉnh thành lời nói nằm liền có thể kiếm tiền, qua mấy năm lại mở mấy nhà chi nhánh, nhân sinh trên cơ bản cũng liền biên mãn, còn lại thời gian chỉ cần không tìm đường chết, cả một đời đều biết áo cơm không lo. Nhưng là Từ Chuyết nhưng không có dừng lại phấn đấu bước chân, ngược lại quyết tâm đi kinh thành mở tiệm. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi lại phi thường có lễ phép Từ Chuyết, suy nghĩ lại một chút tự mình mấy cái kia chỉ biết chơi xe thể thao thông đồng tiểu minh tinh cháu trai, Trịnh Quang Diệu trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Cho nên khi Từ Chuyết nói tiền vốn không quá đủ thời điểm, Trịnh Quang Diệu cơ hồ không chút do dự liền biểu thị đem trong tay mình có thể điều động tiền mặt đưa cho hắn. Người trẻ tuổi có đấu trí thật không dễ dàng, được nhiều ủng hộ. Bất thình lình kinh hỉ, để Từ Chuyết dù sao cũng hơi thất thần. 10 triệu tiền mặt à, cũng không phải 10 triệu sung sướng đâu, nói đưa người liền đưa người, Trịnh gia gia thật sự là rộng vắng. Ngay tại Từ Chuyết không biết nên làm sao ngỏ ý cảm ơn thời điểm, lời của lão gia tử khó chịu thời nghi vang lên, "Lão Trịnh ngươi đây là muốn làm gì à? Để ngươi tới qua năm, cũng không phải để ngươi mua cháu của ta ngại tiền mình nhiều lời nói, ngươi có thể quên ra ngoài mà." Lời của lão gia tử để Trịnh Quang Diệu lập tức có chút không cao hứng, "Thể dân lời này của ngươi nói, người trẻ tuổi có đấu trí, ta đây không phải ủng hộ một chút mà, ngươi thế nào còn không cao hứng nữa nha. Lão gia tử cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là cùng vệ quốc như thế không có hậu nhân, ngươi cho tiểu chuyết tiền càng nhiều ta càng cao hứng, nhưng là nhà ngươi đám kia bạch nhãn lang nếu là biết không chừng làm sao tại trên mạng hưng phong làm sóng đâu, này 1000 vạn, quay đầu ngươi có thể nhập cổ phần, đến lúc đó cho ngươi cổ quyền thuận mua sách, nhưng là tặng không lời nói, chúng ta thật không cần. Tại từ chuyết kích động vạn phần thời điểm, lão gia tử cũng đã nghĩ đến chuyện này hậu quả. Hiện tại từ chuyết mọi cử động sẽ bị cầm tới trên mạng đi phóng đại, nếu là Trịnh Quang Diệu xuất ra 10 triệu cho từ chuyết, Quảng Châu người bên kia sẽ đồng ý. Coi như Trịnh gia nhân đồng ý, trên mạng những cái kia hắc tử nhóm cũng biết thừa cơ kéo tiết tấu. Cho nên tại từ chuyết rõ ràng có chút động tâm thời điểm, lão gia tử nói những lời này, cái này đã là để Trịnh Quang Diệu thu hồi đưa tặng đại ngạch tiền mặt tâm tư, cũng làm cho từ chuyết bao nhiêu lánh tính một chút. 10 triệu liền kích động thành dạng này, quay đầu nếu là có người nắm tiền nhiều hơn thu mua ngươi, đây không phải một mua một cái chắc mà. Lời của lão gia tử xác thực làm ra tỉnh táo tác dụng. Từ chuyết vừa nghĩ tới năm đó Trịnh gia nhân đoạt quyền tràn diện, trong lòng liền không rét mà run. Ân, vẫn là ít cùng những người kia liên lụy à, 10 triệu mặc dù không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Dù sao năm đó từ chuyết chơi sung sướng đầu điên cùng nhất thời điểm, giá trị bản thân đã từng đạt tới qua mười mấy ức, chỉ là 10 triệu mà thôi, tính. Tính toán cũng rất đau lòng. Bất quá lão gia tử nói đúng, Trịnh Quang Diệu thật nghĩ giúp đỡ chính mình lời nói, quay đầu có thể dùng này 1000 vạn nhập cổ phần mà, đến lúc đó có cố quyền thuận mua sách, lại đi công chứng chỗ công chứng một cái, nếu như vậy coi như Trịnh gia người tìm phiền toái, cũng có nói. Nhân gia bình thường đầu tư ngươi cũng không thể ngăn đón a. Lại Hàn Huyên vài câu kinh thành mở tiệm sự tình, bất quá từ chuyết lúc này mặt tiền cửa hàng còn không có tuyển, cho nên lão gia tử cùng Vu Bội Dung đều không nói thêm cái gì, chỉ là để năm nào bước nhỏ đi kinh thành nhìn xem, không nên gấp gáp làm cảm thấy mọi thứ lo lắng nhiều một cái. Rất nhanh, 6 phút thời gian liền đi qua. Từ chuyết đóng lại hấp tủ, mở ra cửa tủ, bắt đầu ra bên ngoài bưng sủi cảo tôm. Với hấp tốt sủi cảo tôm nhìn qua trong suốt sáng long lanh thật mỏng vỏ ngoài phi thường trong suốt, không chỉ có thể thấy rõ bên trong cái kia đại quả tôm bóc vỏ, thậm chí ngay cả cả rốt đinh cũng có thể phân biệt ra được. Sủi cảo tôm ra nồi sau, vẫn là còn không thể trực tiếp ăn, bởi vì còn có một bước cuối cùng còn làm. Cái kia chính là bôi mỡ. Cái gọi là bôi mỡ, liền là dùng bàn chải nhỏ chấm một chút xíu dầu ô liu, đều bôi lên tại sủi cảo tôm trên da, cái này có thể để sủi cảo tôm thoạt nhìn càng thêm trong suốt sáng long lanh, đồng thời cũng có thể để sủi cảo vỏ bảo trì lượng nước, phòng ngừa sủi cảo vỏ hỏng khô. Xoa dầu ô liu về sau, sủi cảo tôm thoạt nhìn liền càng thêm xinh đẹp, sáng lấp lánh, thoạt nhìn như là biết phát sáng ở dạng. Căn cứ án niềm định lý, ăn ngon mỹ thực nhất định phải biết phát sáng mới được, mà cái này sủi cảo tôm hẳn là miễn cưỡng hợp cách. Sủi cảo tôm tất cả đều xoa dầu ô liu về sau, từ chuyết một lồng chồng chất sau đó bắt đầu cùng Vu Bội Dung một đạo hướng nhà hàng bưng bữa sáng, chuẩn bị ăn hôm nay điểm tâm. Trịnh Quang Diệu có lẽ là bởi vì đột nhiên tới dùng cơm ngượng ngùng duyên cớ, kiên trì cho nhà nữ tính một người làm một chén nhỏ sữa đông gừng. Sau khi làm xong, lúc này mới đi theo hai nhà người một đường tới đến nhà cái kia giống như tiệm cơm phòng ăn lớn, ngồi vây quanh tại tấm kia đầy đủ tọa hạ mười mấy người đá cẩm thạch trước bàn ăn, bắt đầu ăn điểm tâm. Đến số 7 vẫn luôn là gấp đôi 10 phiếu, mọi người có phiếu phiền phức ném một cái hạn, đã tạ. Tấu chương xong, chương 1368, khí run lạnh, nam nhân lúc nào mới có thể. Chương 1368, khí run lạnh, nam nhân lúc nào mới có thể. Tốt sủi cảo tôm, ngoại hình muốn làm đến trong suốt sáng long lanh, trong trắng lộ hồng, vỏ mỏng mà thoải mái mềm dai, thành nguyệt nha hình, ít nhất có 10 điệp, nội nhân bánh phải có măng, có tôm, có ép, tôm muốn thoải mái chân nảy răng mà có mùi vị thực sự. Dùng câu thơ để hình dung liền là, ngược lại phiến La Duy Thiền tấu áo, đỏ bừng cười yếu ớt đường ngậm si. Từ chuyết làm sủi cảo tôm, không sai biệt lắm đã đến loại tình trạng này, bất quá bởi vì lấy được không phải đỉnh cấp kỹ năng, cho nên ý nguyên có thể cải tiến địa phương. Tỷ như cấp cao nhất sủi cảo tôm dùng chính là huyên nướng vỏ, liền là một nửa mỏng một nửa dày sủi cảo vỏ, dùng dạng này sủi cảo bao ra đi ra sủi cảo tôm bề ngoài sẽ càng thêm mỹ quan, cảm giác cũng biết tốt hơn. So sánh với tới nói, từ chuyết làm hình tròn sủi cảo vỏ, chỉ có thể coi là lần đỉnh cấp. Bất quá hương vị ý nguyên không nói ra được tốt, chí ít Bu Khả Khả lúc này đã triệt để mê thất tại sủi cảo tôm mỹ vị bên trong. Ăn quá ngon rồi, đây là ta lần thứ nhất ăn ngon như vậy sủi cảo tôm. Trịnh Quang Diệu cười ha hả hỏi, cái kia chính là nói, 2 năm trước tại Trịnh Việt lâu ăn sủi cảo tôm ăn không ngon rồi. Vu Khả Khả tranh thủ thời gian khoát qua tay, cái kia cũng tốt ăn, nhưng là cái này sủi cảo tôm không đồng dạng, đây là yêu sủi cảo tôm, có yêu ở bên trong, bắt đầu ăn càng mỹ vị hơn. Loại này công nhân tú ân ái cử động để từ chuyết rất bất đắc dĩ, cũng may tại tòa đều là chủ bối, mọi người cũng đều mỉm cười. Nếu là Tôn Phán Phán Chu Văn các nàng tại cái này, đoán chừng sẽ lập tức giả bộ như không chịu được bộ dáng phát ra khô khốc một hồi hệ âm thanh. Dùng cái này đến đối kháng cái kia cô yêu đương hồi chua vị. Ăn xong điểm tâm về sau, mấy ông lao kết bạn đi xấu Tây Hồ cánh khu tản bộ, từ chuyết nguyên bản định lên lầu một lần nữa lại ngủ một chút chút đấy, kết quả Bàng Lệ Hoa không phải nói từ chuyết kéo quần áo không đủ, không có phân trần liền muốn lôi kéo chính mình con rể đi mua quần áo. Mà Vu Khả Khả cùng Trần Quế Phương trái phải vô sự, cũng đi theo. Đối với tiêu tiền sự tình, các nữ nhân cho tới bây giờ không có sức chống cự. Từ chuyết dứt khoát lái xe, lôi kéo ba nữ nhân cùng một chỗ xuất phát. Vu Trường Giang muốn đi đệ nhất lâu trông coi, cho nên rất nhanh, trong nhà chỉ còn sót Từ Văn Hải một người. Hắn ở chỗ này trống rỗng biệt thự lớn có chút nhàm chán, cho nên dứt khoát đi theo Vu Trường Giang cùng một chỗ đi. Đối với Từ Văn Hải tới nói, vẫn là ở tại bếp sau loại kia khói dầu tràn ngập địa phương mới thoải mái, với lại làm một cái sơn đông đồ ăn sư phó, tất yếu đi Hoài Dương món ăn bếp sau quan sát một phiền, học tập một cái món ăn tinh tế hóa cùng tinh xảo hóa thao tác. Truyền thống Sơn Đông đồ ăn tại quá khứ người xem ra, mặc dù cũng coi như tinh xảo, nhưng ở bây giờ giống như tác phẩm nghệ thuật Hoài Dương đồ ăn trước mặt, thật là có điểm không đáng chú ý đương nhiên, chủ yếu là cao cấp Sơn Đông đồ ăn so ít, đậu một tí hải sâm bảo ngư một món ăn mấy trăm hơn ngàn rất phổ biến. Loại thức ăn này phẩm, tự nhiên nhi nhiên liền cùng dân chúng có khoảng cách cảm giác. Mà Hoài Dương đồ ăn liền không đồng dạng, Hoài Dương đồ ăn lấy tài liệu đơn giản, tú tất cả đều là đạo pháp, giá tiền ngược lại là rất thân dân. Đặc biệt là cùng cao cấp Sơn Đông đồ ăn so sánh, đơn giản liền là hàng vỉa hè giá cả. Từ Văn Hải tại thứ nhất sau lầu nhà bếp như cá gặp nước quan sát học tập thời điểm, Từ Chuyết thì là đi theo ba nữ nhân, điên cuồng thử từng bộ quần áo. Dương Châu không lớn, nhưng dù sao cũng coi là trường tam giác khu kinh tế bên trong, cho nên trong thương trường phục sức vẫn là rất cao cấp cũng tương đối theo sát trào lưu. Từ Chuyết thử một bộ lại một bộ quần áo, đến buổi trưa, hắn thực sự chịu không được, ngồi tại thương trường trên ghế dài khẽ động cũng không muốn động. Cảm giác so liên tiếp làm 1000 con gà quay còn mệt hơn. Mấy cái nữ nhân còn tại dạo phố cao hứng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mấy người các nàng lôi kéo Từ Chuyết, tại thương trường mỹ thực khu tùy tiện ăn chút gì, nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tiếp tục bắt đầu đi dạo. Kỳ thật mua quần áo lời nói, Từ Chuyết cũng không làm sao kháng cự. Nhưng là mấy cái này, nữ nhân luôn luôn để hắn thử tới thử đi, thử xong sau lại đến một câu y phục này quả nhiên không dễ nhìn gì gì đó, để Từ Chuyết nhiều lần đều suýt nữa thổ huyết. Ngươi cảm thấy không dễ nhìn còn để cho ta thử cái gì thử, cái này không thuần dạy vào người mà. Nhưng là lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, cũng không dám biểu đạt ra đến, dù sao ba người một cái là lão mụ, một cái là mẹ vợ, còn có một cái là tự mình cô vợ trẻ, cái nào đều đắc tội không nổi. Đặc biệt là Trần Quế Phương, quay đầu ở kinh thành mua cửa hàng vẫn chờ nàng xuất tiền túi đâu, cho nên lúc này Từ Chuyết cũng không dám chọc giận nàng không cao hứng. Vạn nhất quay đầu lại tiền bốn bên trên rút lại một cái, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Mà Bàng Lệ Hoa cũng không thể đắc tội, đây chính là mẹ vợ à, mặc dù vị này mẹ vợ tổng cho Từ Chuyết một loại lấy lại tiền gả khuê nữ cảm giác, nhưng dù sao còn không có xử lý hôn lễ không phải, cũng không thể chọc giận nàng tức giận. Gặp quá nhiều kết hôn cùng ngày phồng lễ hỏi sự tình cho nên vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Về phần tự mình cô vợ trẻ, cái này tự nhiên là càng không thể đắc tội sự tình, không phải nàng cơm tối thời điểm của ngăn ớt, đến cuối cùng chịu tội vẫn là chính mình a, ba người đều đắc tội không nổi, cho nên Từ Chuyết chỉ có thể nén giận tiếp tục thử y phục. Xã hội này còn có thể hay không tốt, nam nhân lúc nào mới có thể đứng lên, khí run lạnh. 4 giờ hơn thời điểm, Từ Chuyết cùng trong nhà ba nữ nhân thắng lợi trở về. Hôm nay mua quần áo, đầy đủ hắn mặc 2 năm nếu không phải trên xe thực sự không bỏ xuống được, Bàng Lệ Hoa còn biết mang theo Từ Chuyết đi thử giày. Thật vất vả về đến nhà sau, Từ Chuyết đổi quần áo cùng dép lê về sau, liên tục không ngừng đi phòng bếp. Bởi vì hắn lo lắng ba nữ nhân xử lý quần áo thời điểm, lại sẽ sinh ra để hắn thử lại một lần suy nghĩ đến. Đi vào phòng bếp, lao ra Từ Trịnh Quang Diệu cùng Vu Bồi Dung ba người đang tại làm đồ ăn. Sang năm mà, mặc dù bây giờ trong nhà cái gì cũng không thiếu, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Ngày mai sẽ là 30 Tết cho nên hôm nay liền phải ra tay chuẩn bị, bởi vì rất nhiều món ăn đều cần sớm phát chế hoặc là chỉnh lý, không thể chờ đến 30 Tết mới động thủ bận rộn. Nhìn thấy Từ Chuyết tới, Trịnh Quang Diệu bảo sợi tay nói ra, "Tiểu Chuyết, nếu không hiện tại ta bắt đầu làm lưu sa bao a." Cái này rất đơn giản, ngươi xem xét hẳn là có thể học được. Hôm nay bữa sáng Vu Khả Khả ăn đến rất vui vẻ, tiếc nuối duy nhất liền là hôm nay không có lưu sa bao, khiến cho trong nội tâm nàng hoàn mỹ bữa sáng có chút tiếc nuối. Thói quen uống điểm tâm sáng người, đối lưu đống cắt trên cơ bản đều không xa lạ gì, Vu Khả Khả tại sáng nay nhắc tới lưu sa bao cũng rất bình thường, dù sao Quảng Đông thức điểm tâm sáng nhất định sẽ điểm tâm bên trong, lưu sa bao xếp hạng rất gần phía trước. Tất nhiên Vu Khả Khả muốn ăn, cái kia làm trưởng bối tự nhiên là đến chuẩn bị. Trịnh Quang Diệu miệng đầy đáp ứng xuống, thuận tiện còn biểu thị muốn dạy sẽ Từ Chuyết chế tác, các loại Từ Chuyết học xong, Vu Khả Khả suy nghĩ gì thời điểm ăn liền có thể lúc nào ăn, phi thường thuận tiện. Từ Chuyết nguyên bản đều vong cái này một gốc dạ hắn đến phòng bếp chỉ là né tránh mấy cái kia nữ nhân mà thôi, không nghĩ tới vừa tiến đến liền muốn làm lưu sa bao. Bất quá làm liền làm a, lưu sa bao cũng là Từ Chuyết tương đối ưa thích ăn điểm tâm. Lần trước học bánh bao xá xíu thời điểm hắn cũng đã bắt đầu nhắc tới lưu sa bao hết, hiện tại rốt cục có thể gặp hiểu biết đạo này điểm tâm cụ thể cách làm. Lúc này vừa vặn lão gia tử cùng Vu Bồi Dung cũng tại, đợi lát nữa phải đem chủ đề hướng lưu sa bao bên trên dẫn. Vạn nhất phát động từ đây suy ra mà biết kỹ năng, cái này không ổn thỏa đem lưu sa bao cách làm kiếm được tay mà. Hoàn mỹ. Tấu chương xong, chương 1369, lưu sa nhân bánh tâm chế tác chương 1369, lưu sa nhân bánh tâm chế tác lưu sa bao là Quảng Đông thức trà bánh bên trong một đạo mỹ vị điểm tâm, có nồng đậm mùi sữa cùng lòng đỏ trứng hương vị, là điển hình sữa vàng nhân bánh tâm điểm tâm. Đạo này điểm tâm cách làm chính như Trịnh Quang Diệu nói như vậy, rất đơn giản. Cơ hồ hơi có chút làm bánh cơ sở người đều có thể làm ra đến. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, liền là đối nguyên vật liệu yêu cầu có chút cao. Tỷ như đạo này điểm tâm bên trong phải dùng đến mơ, mơ không thể dùng hợp thành mơ, nói như vậy làm được cảm giác không được, cũng không thể dùng thực vật mơ mùi thơm không đủ. Lựa chọn tốt nhất liền là dùng động vật mơ. Hơn nữa còn phải dùng vô diệm động vật mơ, chỉ có dạng này, làm ra lưu sa bao mùi thơm đủ, cảm giác mới nhuận, bắt đầu ăn mới càng mỹ vị hơn. Lưu sa bao chế tác mấu chốt ở chỗ nhân bánh tâm. Nhân bánh tâm tính thiện lương không tốt, trực tiếp quan hệ lưu sa bao cảm giác cùng hương vị cùng bề ngoài. Nhân bánh tâm đã không có thể quá hiếm, xé mở sau bốn phía chảy xuôi, cũng không thể quá nhiều, xé mở cái lỗ hổng nhân bánh tâm không phản ứng chút nào, loại này lưu sa bao không thể nghi ngờ là thất bại. Tốt lưu sa bao, xé mở bỏ ngoài, nhân bánh tâm sẽ giống nham tương một dạng chậm rãi chảy ra đến, dạng này lưu sa bao mới tính chính tông. Nhân bánh tâm so ra mặt độ khó lớn rất nhiều, với lại làm tốt sau muốn phân hai lần nước lạnh, cho nên muốn trước ra tay. Làm lưu sa bao nhân bánh tâm biết dùng đến xôi trứng vịt muối vàng, gà mái lòng đỏ trứng, sữa bột, bơ, đường cắt trắng cùng bột cơ tạt. Ở trong đó, trứng vịt muối vàng là lưu sa nơi mấu chốt, nhân bánh tâm lên cát, kỳ thật liền là trứng vịt muối vàng tác dụng. Mặt khác, trứng vịt muối vàng cũng là nhân bánh tâm mặn mùi thơm nơi phát ra chỗ, cho nên trứng vịt muối vàng số lượng không thể quá ít, không phải hương vị liền ép không được đường trắng, toàn bộ điểm tâm bắt đầu ăn liền sẽ phân án. Chỉ có ngọt bên trong kéo mặn, mặn bên trong kéo hương, dạng này nhân bánh tâm bắt đầu ăn mới dư vị vô hạn, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Mà gà mái lòng đỏ trứng, chủ yếu là cho nhân bánh tâm gia tăng trứng mùi thơm, bắt đầu ăn mùi thơm càng đầy, cảm giác càng thêm mềm mại. Trừ cái đó ra, gà mái lòng đỏ trứng cũng có thể gia tăng nhân bánh tâm màu sắc, khiến cho nhân bánh tâm bề ngoài càng tốt hơn một chút. Về phần sữa bột cùng bột cơ tạt, hai cái này đều là gia tăng mùi sữa thơm, mặt khác bột cơ tạt cũng có gia tăng sền sệt độ tác dụng. Còn lại bơ cùng đường trắng thì là phụ trách lưu sa nhân bánh trong lòng lưu bộ phận. Nhân bánh tâm là hiếm là nhiều, chủ yếu nhìn liền là đường trắng cùng mỡ lượng. Trong này là có tỷ lệ không có lao sư phó mang theo, trực tiếp ra tay đi làm lời nói rất dễ dàng lật xe. Vu gia biệt thự trong phòng bếp cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, cho nên rất nhanh liền đem phải dùng nguyên liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, thậm chí ngay cả gà mái trứng cũng chưng chín cũng lấy ra lòng đỏ trứng. Chính Quang Diệu bưng chuẩn bị xong trứng vịt muối vàng cùng gà mái lòng đỏ trứng đối từ Chuyết nói ra, bốn cái trứng vịt muối vàng cùng một cái gà mái lòng đỏ trứng, làm được như vậy nhân bánh tâm mặn hương tỷ lệ mới là hoàn mỹ nhất. Gà mái lòng đỏ trứng quá ít, không tạo nên cái gì tác dụng, quá nhiều lời nói lại sẽ ngăn chặn trứng vịt muối vàng bản thân mặn mùi thơm, cho nên làm trước đó nhất định phải đem tỷ lệ điều chỉnh tốt. Hắn đem hai loại lòng đỏ trứng bưng đến nhỏ trước tấm tớt, sau đó nắm lấy dao phay chuẩn bị quay lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng cần triệt để đập nát để nó biến thành bụi phấn trạng, dạng này mới có thể tốt hơn dung nhập vào nhân bánh trong lòng, bắt đầu ăn mới có lưu sa cảm giác. Lòng đỏ trứng nhất định phải đập tan đập nát, dạng này lưu sa hiệu quả mới có thể tốt hơn, không phải lòng đỏ trứng dễ dàng kết đoạn, bắt đầu ăn cảm giác liền sẽ kém rất nhiều. Chính Quang Diệu một bên cho Từ Chuyết giảng giải, một bên cầm một viên trứng vịt muối vàng đặt ở trên tớt, sau đó dùng dao quay đi lên về sau một cái tay khác nhấn tại mặt dao bên trên, một bên dùng sức hạ thấp xuống, một bên hướng tớt một bên khác đẩy, dạng này có thể làm cho lòng đỏ trứng triệt để tản ra, sẽ không kết đoạn. Một mực đem toàn bộ trứng vịt muối vàng tất cả đều quay thành cắt mịn một dạng một phấn, Chính Quang Diệu lúc này mới dùng dao phay đem trứng vịt muối vàng từ trên tớt chóc xuống, đựng tại một cái trong mâm. Những này trứng vịt muối vàng đập tan về sau, hương vị trở nên nồng nặc rất nhiều, phối hợp cái kia chân như bôi dầu bề ngoài, nhìn xem liền để người trông mà thèm. Tiếp lấy, Chính Quang Diệu lại đem gà mái lòng đỏ trứng dùng phương thức giống nhau cho đập tan, sở dĩ dùng gà mái lòng đỏ trứng, chủ yếu là bởi vì phổ thông trứng gà vàng nhan sắc không đủ năng lượng, không có gà mái lòng đỏ trứng màu sắc tốt. Hai loại lòng đỏ trứng phân biệt đập tan về sau, Chính Quang Diệu bắt đầu chuẩn bị điều chế lưu sa bao nhân bánh. Hắn lấy ra một cái chậu nhỏ, bên trong để vào mấy khối lớn mơ. Bỏ vào về sau, lại để vào ngang nhau đường cắt trắng, tiếp theo là đường cắt trắng một nửa toàn mỡ sữa bột cùng hai tiểu muỗng bột cơ tạt. Bột cơ tạt không cần quá nhiều, thoáng thả điểm là được. Cái này mấy loại gia vị cất kỹ về sau, Chính Quang Diệu lấy tay bắt mấy lần, đại khái bên trên để cái này mấy loại dùng nguyên liệu hỗn hợp đều, sau đó đem trước đó quay tốt những cái kia lòng đỏ trứng đổ vào, bắt đầu bắt trộn lẫn. Những này dùng nguyên liệu đều là thể rắn, vừa mới bắt đầu bắt trộn lẫn thời điểm có chút độ khó. Bất quá bắt trộn lẫn mấy lần về sau, bên trong bơ liền bắt đầu hòa tan, bắt trộn lẫn độ khó cũng biết dần dần giảm xuống. Đợi đến bơ triệt để tan ra về sau, toàn bộ nhân bánh tâm cũng đã triệt để bị bắt trộn lẫn đều đều. Lúc này nhân bánh tâm nhan sắc tươi vàng, xem toàn thể đi lên giống như là cái thoáng như nhũn ra mì vắt một dạng, bất quá bởi vì có bơ cùng sữa bột, cho nên lộ ra càng dính một chút. Chính Quang Diệu đem nhân bánh tâm mặt ngoài san bằng, bị kín giữ tươi màng, bỏ vào tủ đá phòng ướp lạnh. Hiện tại nhân bánh tâm sẽ càng ngày càng hiếm, cho nên muốn trước ướp lạnh phía dưới, dạng này mới có thể tiến hành dự gia công, với lại thích hợp ướp lạnh, cũng có thể để nhân bánh tâm thoáng lên men một cái, khiến cho nhân bánh tâm hương vị càng thêm thuần hậu. Đem nhân bánh tâm bỏ vào trong tủ lạnh về sau, Chính Quang Diệu bắt đầu nhào bột mì. Lưu sa bao như muốn nhan trị cao màu sắc tốt, nhào bột mì thời điểm tốt nhất thả điểm cà rốt ép, làm được như vậy lưu sa bao nhan sắc vàng ấm, thoạt nhìn sẽ càng thêm hấp dẫn người. Với lại thả cà rốt ép lưu sa bao, bắt đầu ăn sẽ có cố nhàn nhạt cà rốt vị, hương vị càng thêm phong phú. Chính Quang Diệu dùng máy xay sinh tố ép một chén nhỏ cà rốt ép, sau đó bắt đầu nhào bột mì. Đối với nhân bánh tâm tới nói, nhào bột mì liền tương đối đơn giản. Chính Quang Diệu tại trong chậu để vào một chút bên trong gần bột mì, sau đó theo thứ tự hướng bên trong gia nhập số lượng vừa phải lên men bún, không nôn ngâm đánh bún cùng một muỗng đường cắt trắng. Cái này ba loại dùng nguyên liệu có thể làm cho bột mì triệt để bánh phát, đồng thời cũng có thể gia tăng ra mặt cảm giác. Đổ vào về sau, Chính Quang Diệu một tay quấy bột mì, một tay bưng ép đi ra cả rốt ép chậm rãi hướng trong chậu ngược lại, đem trong chậu bột mì quấy thành mì sợi thô. Tiếp lấy, bắt đầu lấy tay nhào bột. Đem trong chậu mì sợi thô nhào thành một cái bóng loáng mì vắt, Chính Quang Diệu liền bịt kín giữ tới màng, đem mì vắt để ở một bên nghỉ phát. Lúc này, trong tủ lạnh ướp lạnh những cái kia nhân bánh tâm cũng kém không lần nữa ngưng động, Chính Quang Diệu đem nhân bánh tâm bưng tới, từ trong chậu móc ra đặt ở trên đất, chậm rãi xoa thành đều đều dài mảnh, sau đó dùng tay đem dài mảnh phân thành từng cái lớn nhỏ bằng nhau nhỏ nắm bột mì. Làm bước này thời điểm phải chú ý, động tác không thể quá lớn, không phải bơ lần nữa tan ra lời nói vẫn phải một lần nữa ướp lạnh. Nhỏ nắm bột mì chia xong về sau xoa thành viên cầu nhỏ, một lần nữa thả lại đến trong chậu, sau đó bịt kín giữ tới màng, lần nữa bỏ vào tủ đá phòng ướp lạnh, để nhân bánh tâm tiếp tục ướp lạnh lên men. Mà lúc này đây, trước đó cùng mì, trên cơ bản đã có thể lấy ra xoa nhẹ. Tối hôm qua một mực tại dạy vỏ máy vi tính mới, chưa kịp đổi mới. Lúc này cuối cùng không sai biệt lắm, bất quá bản 10 hệ thống còn không có kích hoạt, xem trọng nhiều người đều nói trên mạng mua kích hoạt mã không đáng tin cậy, đang rầu rĩ như thế nào thao tác. Mặt khác đổi máy tính trước đó, ta rõ ràng đem đưa vào cú pháp thiết trí ủ tợ loạt nhưng là tại máy vi tính mới bên trên phối trí về sau, lại không phải trước đó thường dùng nhóm từ, thậm chí từ chuyết cái tên này đều ngay cả không nổi, cho nên có lôi chữ sai mọi người gánh vác đợi một cái, ta đánh chữ thời điểm cũng biết tận lực chú ý, tấu chương xong, chương 1370, Hoàng Kim Lưu Sa Bao chương 1370, Hoàng Kim Lưu Sa Bao phương Nam hấp làm bánh cùng phương Bắc không đồng dạng, phương Bắc bốc hơi. Mì mì, tỉ như màn thầu bánh bao loại hình đều biết để mì ra tay trước tốt, sau đó lại nhào bột, cuối cùng bên trên nồi hấp chế. Mà phương Nam bình thường đều là thoáng nghỉ phát một cái liền bắt đầu nhào, nào tốt về sau làm thành hình, sau đó tiến hành hai lần nghỉ phát tốt lại đến nồi hấp. Hai loại khác biệt cách làm, khiến cho cuối cùng làm ra mì cũng hoàn toàn không đồng dạng. Phương Bắc mì chú ý cảm giác kinh đạo, mà phương Nam mì thì thiên về mềm. Chính Quang Diệu đem nghỉ phát mười mấy phút mì bắt lấy ra, chăm chú có trong hồ sơ trên bảng xoa nhẹ. Loại chuyện lặt vặt này đối với Trịnh Quang Diệu tới nói kỳ thật có chút khó khăn, dù sao nhào bột là việc tốn thể lực mà Trịnh Quang Diệu số tuổi đã không quá thích hợp làm những thứ này. Cũng may mì không phải rất nhiều, Trịnh Quang Diệu rất nhanh liền đem mì vắt xoa nhẹ hai lần, nguyên bản còn hơi có chút lỏng lẻo mì vắt, lúc này bề ngoài thoạt nhìn rất bóng loáng. Nhào tốt mì vắt lại xoa trưởng thành đầu, sau đó dùng tay nắm chặt thành mì tề. Mì tề cái đầu, không sai biệt lắm là nhân bánh tâm cái đầu gấp đôi, dạng này khả năng đem nhân bánh tâm hoàn mỹ bao vây lại. Đem mì tề chia xong về sau, Trịnh Quang Diệu đem trong tủ lạnh ướp lạnh những cái kia nhân bánh tâm bưng đi ra, chuẩn bị bắt đầu gói lưu sa bao. Lưu sa bao chia làm gia đình cách làm cùng tiểu lâu cách làm. Gia đình cách làm rất đơn giản, liền là đem mì tề nén thành một cái vòng tròn bánh, sau đó đem nhân bánh tâm bỏ vào, sẽ chậm chậm bọc lại. Nhưng là tiểu lâu cách làm, liền tương đối phiền toái một điểm. Trịnh Quang Diệu một bên nói, một bên cho Từ Chuyết biểu thị cách làm. Hắn cầm lấy một cái mì tề đặt ở trước mặt, trước lấy tay đem mì tề theo dẹp, sau đó dùng chảy cán bột đem mì tề cán ép thành hình sợi dài mì mảnh. Tiếp lấy đem mì mảnh hai đầu phân biệt hướng ở giữa xếp điện, để mì mảnh hình thành một cái tầng ba mì bắt, sau đó chuyển động một cái, thay cái phương hướng tiếp tục đem mì bắt cán trưởng thành đầu hình. Dạng này lặp đi lặp lại 3-4 lần về sau, một lần nữa đem mì mảnh xếp thay nhau nổi lên đến, lại dùng chảy cán bột cán thành một cái thật dày mì mảnh. Cán tốt về sau, Trịnh Quang Diệu đem mì mảnh đặt ở trong lòng bàn tay, thoáng nén một cái ở giữa bộ vị, khiến cho mì này mảnh biến thành một cái bát dáng vẻ. Sau đó hắn cầm một viên nhân bánh tâm nhồi vào đi, nắm nuốt mì mảnh chậm rãi hướng ở giữa dựa sát vào, cuối cùng bóp cùng một chỗ, tiếp tục bóp để cấm khẩu bộ vị biến thành một cái nhỏ nhăn. Cuối cùng đem cái này đoàn dư thừa nhỏ nhăn bóp xuống tới, một cái tròn vo lưu sa bao liền làm xong. Sau khi làm xong, Trịnh Quang Diệu đem cái này lưu sa bao nâng ở trong lòng bàn tay nói ra, dùng chày cán bột lặp đi lặp lại cán áp mấy lần về sau, da mặt sẽ trở nên cân xứng lại tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài phi thường bóng loáng, cái này không chỉ có nhìn xem đẹp mắt, bắt đầu ăn lời nói, cảm giác cũng phi thường hoàn mỹ. Từ Chuyên nguyên bản có chút xem thường, đều làm mì vắt mà thôi, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cho nên hắn căn cứ không tin tà thái độ, đưa tay nhấn dẹp một cái mì tề, sau đó dùng Trịnh Quang Diệu nói ra đình cách làm bao hết cái lưu sa bao. Mặc dù không có lưu sa bao kỹ năng, nhưng là Từ Chuyên đối với mì quá tinh thông, không chỉ có tương quan kỹ năng với lại lúc trước hắn nắm giữ trẻ trôi nước kỹ năng, kỳ thật cùng cái này cách làm không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái đầu cùng nguyên vật liệu không đồng dạng mà thôi. Gói kỹ về sau, Từ Chuyên cầm cùng Trịnh Quang Diệu gói lưu sa bao làm so sánh, sau đó liền hiểu câu kia không có so sánh liền không có tổn thương lời nói. Nguyên bản không nhìn Trịnh Quang Diệu cái kia, Từ Chuyết bao cái này còn có thể nhìn, thậm chí nhìn xem còn rất khá. Tròn vo vàng nóng lưu sa bao, nhìn xem liền rất mỹ vị. Nhưng là cùng Trịnh Quang Diệu gói cái kia so sánh, trên lệch liền đi ra. Biểu không đủ bóng loáng, tính chất không đủ tỉ mỉ ngán, thậm chí sờ lên cũng không đồng dạng. Trịnh Quang Diệu gói cái kia, sờ lên đã cảm thấy rất kỹ càng, mà Từ Chuyết bao cái kia, vỏ ngoài thì là có chút nồng rộng, không có lưu sa bao cái chủng loại kia mỹ cảm. So sánh qua đi, Từ Chuyết liền không nói, mà là đứng ở một bên nhìn Trịnh Quang Diệu gói. Vu Bồi Dung còn tưởng rằng Từ Chuyết bị đả kích đến nội và nói, đây đều là quen tay hay việc sự tình, không cần để mải, luyện tập nhiều luyện tập là được rồi. Từ Chuyết gật gật đầu, quay đầu sát thực muốn nhiều luyện tập một chút, đem lưu sa bao kỹ năng nắm bắt tới tay. Dù là trong tiệm không lên mới đâu, chí ít cũng có thể điều hòa một cái trong nhà thức ăn không phải. Gói kỹ lưu sa bao bỏ vào đệm lên sấy khô giấy trúc chế lồng hấp bên trong, đợi lát nữa hai lần nghỉ phát về sau liền có thể trực tiếp bên trên nồi hấp chế. Hai lần nghỉ phát thời gian thật dài, ít nhất phải 20 phút. Mà nghỉ phát tốt phán đoán tiêu chuẩn liền là dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm thử lưu sa bao khía cạnh, nếu có rõ ràng xóa tung cảm giác, vậy đã nói rõ đã phát tốt. Nếu là đụng tới đi còn thoáng có chút phát cứng rắn, vậy liền chờ một chút. Bị nghỉ phát chưa bao giờ nghiêm khắc thời gian, bởi vì nhiệt độ mùa cùng độ ẩm không đồng dạng, nghỉ phát tốt thời gian cũng không giống nhau, tại phương này chỉ có thể tổng kết cái đại khái thời gian, cũng chính là 20 phút. Cụ thể cần bao lâu, đến căn cứ tình huống thực tế đến cân nhắc. 20 phút rất nhanh liền đi qua, Trịnh Quang Diệu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lưu sa bao khía cạnh, phản phất đụng phải kẹo đường mở dạng, với lại lưu sa bao cái đầu cũng đã bành trướng không ít. Có thể hấp chế. Vừa vặn lúc này hấp tủ đã bên trên hơi, Từ Chuyết giúp đỡ Trịnh Quang Diệu đem gói kỹ lưu sa bao một lồng tất cả đều bỏ vào hấp trong tủ, cất kỹ về sau đóng lại cửa tủ, tiếp xuống liền là không tính dài dằng dặc chờ đợi. Lưu Sa bao hấp chế thời gian cùng bánh bao xá xíu không sai biệt lắm, 7-8 phút là đủ, lúc này mì vừa mới xóa tung, bên trong nhân bánh tâm vừa mới hòa tan, hết thảy đều vừa đúng. Nếu thời gian quá dài, xóa tung ra mặt lại bởi vì tiếp tục bị nóng mà sinh ra héo rút, cũng tại mặt ngoài hình thành từng cái hố. Mà thời gian quá ngắn lời nói, nhân bánh tâm hòa tan không được, hoặc là hòa tan không triệt để, liền không đạt được Lưu Sa hiệu quả. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 phút qua đi, Trình Quang Diệu ra hiệu từ chuyết đem hấp tủ đóng lại. Bất quá lúc này trước không mở ra cửa tủ, lại hư hấp chừng 1 phút, dạng này ra mặt xóa tung đến sẽ càng hoàn mỹ, đồng thời nhân bánh tâm cũng biết hòa tan được hoàn toàn hơn. Các loại hư hấp qua đi, từ chuyết đem cửa tủ mở ra, đầu tiên nhìn thấy liền là bên trong một lồng lồng màu vàng kim Lưu Sa bao, những này Lưu Sa bao nhan sắc vàng óng mê người, tản ra nồng đậm mỉ mùi thơm. Đem lồng hấp bưng ra về sau, lão gia tử lại gần nhìn thoáng qua, khó được khen Trịnh Quang Diệu một câu, lão Trịnh làm bánh tay nghề vẫn là rất đúng chỗ, tiểu chuyết về sau có thể đi theo học tập lấy một chút. Lời này để Trịnh Quang Diệu sắc mặt vui mừng, vừa mới chuẩn bị khiêm tốn hai câu, kết quả lão gia tử lại tới một câu, bất quá làm bánh bên ngoài coi như xong, lão Trịnh tay nghề cũng không tính đột xuất, không cần thiết cùng hắn học. Trịnh Quang Diệu, ngươi khen người thời điểm liền không thể chăm chú một điểm. Hai người bọn họ gãi nhau thời điểm, từ chuyết thì là cùng Vu Bồi Dung một người cầm một cái Lưu Sa bao, chuẩn bị nếm thử hương vị. Lưu Sa bao vỏ ngoài phi thường mềm, cầm trong tay phảng phất cầm một cái bánh mì mở dạng, đẩy ra sau, một cỗ mê người mùi sữa thơm cùng trứng mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Mùi vị kia phi thường nồng đậm, nghe để cho người ta có chút say mê. Bất quá nhất làm cho người kinh hỉ vẫn là bên trong nhân bánh, đậm đặc màu vàng kim nhân bánh chậm rãi từ bên trong chạy ra đến, xen lẫn nhiệt khí cùng trứng hương cùng mùi sữa. Đừng nói ăn, chỉ xem cái này nhan sắc cùng bề ngoài liền để người cảm thấy đáng giá, phi thường hoàn mỹ. Dựa vào máy vi tính mới có trục trặc, dày vò đến trời tối cũng không có chuẩn bị cho tốt, ngày mai trở lại đi để chủ quán kiểm tra, ta lại dùng trở về lao máy tính. Năm nay thật sự là mọi việc bất thoại, làm giải phẫu a, thuật hậu hơn 8 tháng khâu lại dây lại xuất hiện bài dị, cùng cái kính mắt ta, trước trước sau sau đổi mấy lần khung kính, hiện tại mua máy tính máy chủ lại dày vọt như thế một cái. Ta có phải hay không nên tìm cái miếu đi bái một chút? Tấu chương xong, chương 1371, Lưu Sa Bao đột nhiên không thơm chương 1371, Lưu Sa Bao đột nhiên không thơm thưởng thức xong Trịnh Quang Diệu làm Lưu Sa Bao về sau, từ chuyết liền đem kéo xuống khối kia đưa đến miệng bên trong nhấm nháp. Tại thức ăn ngon phạm chủ bên trong, mặc kệ bề ngoài tốt bao nhiêu, mùi thơm nồng, danh khí bao lớn, cuối cùng quyết định đạo này mỹ thực phải trang hợp cách tiêu chuẩn, vẫn là ăn ngon. Ăn ngon, không chỉ có là thức ăn ngon yếu tố đầu tiên, cũng là một đạo thức ăn ngon cơ sở. Cái khác chư vị mùi thơm, bề ngoài, danh khí, điện cố chờ một chút, đều là tại cơ sở này bên trên sinh ra kèm theo giá trị. Nếu là cơ sở không bền chắc, phương diện khác nhân tố cho dù tốt, cuối cùng cũng đều sẽ là không chung lâu cát, cuối cùng sẽ bị người chố vứt bỏ. Từ chuyết đưa vào miệng bên trong khối này ra mặt, ngai nguyên mềm ăn ngon, mạch mùi thơm mười phần, hơn nữa còn có cấu ngọt lịm hương vị, để cho người ta càng ăn càng hài lòng. Đây là phương Nam làm bánh điển hình đặc thù, mặc kệ Lưu Sa Bao vẫn là bánh bao xà xíu, đơn ăn mì vỏ lời nói đều biết có loại này cảm giác cùng hương vị. Không sai biệt làm ăn hết mì vỏ về sau, từ chuyết cầm Lưu Sa Bao cắn một cái. Cái này một ngụm chủ yếu là ăn bên trong nhân bánh, sền sệt hương trượt nhân bánh mới vừa vào cổng, từ chuyết liền cảm nhận được bên trong cái kia sàn sạt cảm giác. Cái gọi là Lưu Sa Bao, liền là đem trứng vịt muối vàng nghiền nát sau hình thành một loại kia cắt mềm cảm giác. Loại này cảm giác không chỉ có ăn ngon, với lại phối hợp trứng vịt muối cái kia mặn hương hương vị, càng làm cho người dư vị vô hạn. Mà trứng vịt muối hương vị lại thêm cái kia cố mê người mùi sữa thơm cùng mơ mùi thơm cùng đường cắt trắng hòa tan sau cố này bị ngọt, dung hợp lại cùng nhau về sau, để cho người ta khoang miệng trong nháy mắt cao trào. Loại vị đạo này, loại này cảm giác, thật sự là quá mỹ vị. Ăn cái này ăn ngon mỹ vị, trong đầu không tự giác liền sẽ hiện ra nhân sinh đủ loại mỹ hảo, toàn bộ thế giới đều trở nên nhiều màu nhiều sắc. Đơn ăn nhân bánh lời nói, sẽ cảm thấy có chút ngán, dù sao bên trong thả nhiều như vậy bơ cùng sữa bột cùng đường cắt trắng, đây đều là ăn nhiều đều biết ngán nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là phối hợp viên mềm ra mặt, cố này mạch mùi thơm vừa vặn đem nhân bánh ngọt ngào cho triệt để trung hòa, khiến cho toàn bộ Lưu Sa Bao càng ăn càng tốt ăn, làm sao đều ăn không đủ. Từ chuyết 2-3 miếng cầm trong tay Lưu Sa Bao ăn xong, lúc này mới hướng Trịnh Quang Diệu giơ ngón tay cái lên, chính ra ra tay nghề thật sự là không thể chê, quá tuyệt vời, ta đêm nay cái gì đều không ăn đơn ăn cái này Lưu Sa Bao. Cái này khích lệ để Trịnh Quang Diệu thật cao hứng, hắn cũng không cùng lao ra tử cãi nhau gắp ý nói, tiểu chuyết, loại này điểm tâm ngươi có thời gian lời nói có thể nghiên cứu một chút, phương Nam làm bánh cùng phương Bắc không đồng dạng. Phương Nam làm bánh càng thêm tinh xảo, dùng tài liệu cũng tương đối to gan, điểm ấy đều là phương Bắc làm bánh không có. Lão gia tử há to miệng, vốn là muốn phản bác đôi câu, nhưng là ngẫm lại phương Bắc những cái kia điểm tâm, xác thực cùng Trịnh Quang Diệu nói như vậy. Đã không có phương Nam tinh xảo, dùng tài liệu bên trên cũng không có người phương Nam giàu có sáng tạo tinh thần. Cái này tự nhiên không phải người phương Bắc lười biếng tạo thành, mà là vật chất cơ sở quyết định. Gần 200 năm đến, phương Bắc no bụng trải qua chiến hỏa, dân chúng lầm than, thậm chí làm binh dự nạn đói đều phát sinh nhiều lần, mà phương Nam giàu có, sản vật phong phú, sẽ rất ít phát sinh đói bụng sự tình. Loại này cơ sở liền quyết định nam bắc người của song phương đối thức ăn khác biệt thái độ. Từ chuyết lại ăn một cái Lưu Sa Bao, vừa mới chuẩn bị thừa dịp lúc này tất cả mọi người tại cao hứng tâm sự cái này Lưu Sa Bao, nghĩ biện pháp phát động một cái kia từ đây suy ra mà biết kỹ năng. Kết quả còn chưa bắt đầu nói, Vũ Trường Giang cùng Từ Văn Hải liền dơ lên một đầu không sai biệt lắm có dài 1 mét hắc ngư đi vào phòng bếp. Hôm nay có nhà thủy sản thương nghiệp cung ứng đưa tới, đoán chừng lo lắng sang năm không mua sắm nước của bọn hắn sinh, cho nên bắt được như vậy một đầu hoang dại đại hắc cá liền đưa tới cho ta. các ngươi đều là đâu biết, nói một chút an bài thế nào con cá này a. Đừng nhìn Vu Trường Giang tại đệ nhất lâu nói 102, nhưng là tại loại trường hợp này bên trong, hắn lại nói không ra cái gì, bởi vì ở đây chủ nghệ đều so với hắn cao. Dù là từ trước đâu, cũng so Vu Trường Giang cao nhất đoạn. Cho nên hắn đem cá đưa tới về sau, liền ôm cánh tay nhìn mọi người bận rộn, toàn bộ cá làm thành món gì, dùng cái gì làm, hoàn toàn không chen một câu miệng. Hắc ngư chất thịt tươi sáng, dinh dưỡng phong phú, mặc kệ qua vẫn là hiện tại, đều là trên bàn ăn hàng cao cấp. Mà tại hắc ngư phạm trù bên trong, hoang dại hắc ngư bởi vì sinh trưởng tương đối chậm chạp, cho nên càng là nhận đến vô số người truy phủng. Đệ nhất lâu cái kia thương nghiệp cung ứng bắt được hoang dại hắc ngư sau không phải mình ăn, mà là trước tiên đưa tới, cũng đủ để nhìn ra con cá này chỗ chân quý. Bởi vì liền Vu Trường Giang kiến thức cùng ánh mắt, người nắm đồng dạng thủy sản đến tặng lễ, thật có điểm không lấy ra được. Từ Chuyết Tử Văn Hải Vu đổi dung Trịnh Quang Diệu lao ra từ năm cái đầu bếp, lúc này vây quanh đầu này đại hắc cá, bắt đầu căn cứ khác biệt bộ vị tiến hành ăn bài. Vu đổi dung đầu tiên cho đầu cá định liệu, con cá này đầu trực tiếp hấp coi như xong, đầu cá thật lớn, cùng ớt tươi băm lên men cùng một chỗ hấp một cái, hương vị hẳn là sẽ rất không tệ. Trịnh Quang Diệu thuận tay phủi đi lấy hắc ngư bụng, cá nạm một nửa dùng để hấp lửa lớn, một nửa cùng đậu phụ trúc làm cá nạm chi trúc nấu, đại trời lạnh ăn cái này phi thường ấm áp dễ chịu. Lão gia tử chỉ vào hắc ngư cái kia rộng lượng đuôi cá nói ra, đuôi cá có thể làm cá nướng nuôi, vây cá có thể làm cá nướng bảy nước. Đầu cá bụng cá cùng đuôi cá đều có người làm, Từ Văn Hải nghĩ nghĩ, đưa ánh mắt nhắm ngay hắc ngư xương cá liền cùng đậu hũ làm thành canh, xương cá canh đậu hũ, không chỉ có dễ uống, dinh dưỡng cũng biết rất phong phú. Tất cả bộ vị đều đã an bài thỏa đáng, chỉ còn lại có hắc ngư lưng bên trên thịt còn không có an bài, đây đương nhiên là cho Từ Chuyết lưu người ở chỗ này đều rõ ràng, Từ Chuyết chính mình vô cùng rõ ràng. Bất quá Từ Chuyết làm cá bản sự rất bình thường. Với lại ngư tích trên lưng thịt tính hạn chế cũng tương đối lớn, nghĩ tới nghĩ lui hắn liền nghĩ đến một đạo nước luộc lát cá cùng giấm đường lát cá. Đầu này hắc ngư thấp hơn 30 cân, ngư tích trên lưng thịt nói ít cũng có 7-8 cân, làm cái này hai món ăn khẳng định là không được, bởi vì nhiều lắm, làm được đoán chừng phải dùng buồn đựng lấy mới được. Từ Chuyết đem băn khoăn của mình sau khi nói ra, Chính Quang Diệu khoát tay nói ra, đơn giản, ta có thể dạy ngươi làm cá viên, món ăn Quảng Đông cá viên ngươi cũng biết, tuyệt đối ăn ngon, cách làm cũng vô cùng đơn giản. Cá viên xuất hiện, để Từ Chuyết trong nháy mắt cảm thấy lưu sa báo không thơm. Hắn vốn là muốn tìm chủ đề cùng mấy ông lão tâm sự Lưu Sa Bao, phát động một cái từ đây suy ra mà biết kỹ năng, sau đó đem Lưu Sa Bao kỹ năng nắm bắt tới tay. Gần sang năm mới học được như thế một đạo điểm tâm kỹ năng, cái này còn không phải đắc ý mà. Nhưng mà tất nhiên hiện tại có cá viên có thể học, Lưu Sa Bao liền có thể sau này thoáng dù sao đối với Lưu Sa Bao, cá viên mặc kệ từ hương vị cảm giác cùng kinh tế giá trị đi lên nói, đều là phi thường đột xuất. Mấu chốt nhất điểm một điểm liền là, thành phẩm cá viên còn có thể làm nguyên liệu nấu ăn đến gia công thành cái khác món ăn, với lại có thể làm còn không ít. Có thể nói một khi học xong làm cá viên thì tương đương với chí ít sẽ tầm 10 món ăn phẩm, phi thường có lợi. Cho nên, căn cứ bất học thì uổng phí nguyên tắc, Từ Chuyết đối Trịnh Quang Diệu nói ra, vậy liền phiền phức Trịnh gia gia chỉ điểm, ta rất sớm đã đối cá viên cảm thấy hứng thú, vẫn luôn muốn học một cái cá viên cách làm, hôm nay rốt cục chờ đến cơ hội này, cũng không thể bỏ lỡ. Máy vi tính mới gửi về máy tính cũng triệt để không mở được cơ, hôm nay là dùng bản bút ký chắc vá mọi người an tâm chờ đợi, máy vi tính mới đến rồi lại xào lửa lớn càng. Tấu chương xong, chương 1372, lão tử lắc lư năng lực chương 1372, lão tử lắc lư năng lực an bài hoàn tất. Mọi người liền bắt đầu động thủ làm. Đầu tiên là giết, Từ Văn Hải mổ chính, Từ Chuyết giúp đỡ, hai cha con bắt đầu xử lý đầu này đại hắc cá. Nghe hỏi mà đến Vu Khả Khả nhìn thấy đầu này đại hắc cá, cảm thấy có chút tiếc hận, nó đã lớn như vậy, chúng ta ăn có thể hay không quá tàn nhẫn. Cá lớn như thế, nói ít cũng đã lớn vài chục năm, ăn hết lời nói quả thật có chút đáng tiếc. Từ Chuyết đại não nhanh chóng vận chuyển, định tìm tốt điểm lý do tới nói phục Vu Khả Khả, mặc dù nha đầu này đợi lát nữa đến trên bàn cơm liền sẽ vong cái này một gốc dạng, sẽ không ngừng mánh liệt ăn cùng ăn, nhưng về sau làm đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn sẽ rất đều dùng loại này đà điệu tâm tính đến ứng phó lời nói, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Với lại làm đồ bếp, sát sinh cái gì đều là kiến thức cơ bản, cũng không thể bởi vì đáng thương những động vật mà khi một cái thức ăn sư phó a. Nói như vậy, về sau còn thế nào ăn thịt? Bất quá loại chuyện này, Từ Chuyết chính mình cũng có chút mê mang, không biết nên từ cái gì góc độ đến trình bày. Nếu trực tiếp dùng người là đứng tại đỉnh chuôi thực vật các loại lời nói tới nói, giống như có chút lỗ mãng, không đủ văn nghệ, với lại dễ dàng đem Vu Khả Khả đẩy lên mặt đối lập đi. Cho nên hắn do dự nửa ngày, cũng nói không ra cái như thế về sau. Nhưng hắn nói không nên lời, người khác lại có thể nhẹ nhàng giải quyết. Bên cạnh nhìn như mày rậm mắt to Từ Văn Hải, đột nhiên nhìn xem Vu Khả Khả hỏi, "Khả Khả, có phải hay không cảm thấy chúng ta rất tàn nhẫn?" Vu Khả Khả nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, "Không phải, liền là cảm thấy con cá này khá là đáng tiếc, nó lớn nhiều năm như vậy, cứ như vậy bị ăn." Từ Văn Hải cười cười, lập tức nói ra, "Một chút cũng không tiếc, có thể nói là trừng phạt đúng tội." "Ân." Lời này không chỉ có nhường cho Khả Khả hơi kinh ngạc, ngay cả Từ Chuyết cũng ngây mẩn cả người. "Sao? Lão tử còn có giết động vật cho lúc trước động vật hình phạt yêu thích sao?" Chỉ thấy Từ Văn Hải chậm rãi nói, "Hắc ngư là tự nhiên nổi danh ăn thịt cá loại, tại nó thể trọng chỉ có nửa cân thời điểm, liền có thể ăn một miếng rơi 32 trái phải cá chấm cỏ hoặc là cá chép, một năm muốn ăn rơi hàng ngàn hàng vạn con tôm tép. Con cá này chỉ ít sinh trưởng vài chục năm, ăn hết tôm tép tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự, hiện tại chúng ta ăn nó không phải là vì ăn uống dục vọng, là vì cho những cái kia tôm tép báo thù. Để nó biết, nợ máu phải trả bằng máu." Vu Khả Khả gật gật đầu, đây quả thật là thật có đạo lý, nàng chỉ vào đầu kia đại hắc cá nói ra, "Đại hắc cá, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta ăn ngươi nha. Từ Chuyết nhìn xem tự mình cái này bị dao động quẻ cô vợ trẻ, muốn nói chút gì, lại cuối cùng cũng không nói đi ra. Ân, đơn thuần điểm rất tốt, không cần thiết chỉ ra. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Từ Văn Hải khẩu tài thật không tệ, năm đó có thể lấy được lão mụ lớn như vậy mỹ nữ, có phải hay không liền là dựa vào cái miệng này lắc lư tới. Về sau đến cách xa hắn một chút, tránh khỏi bị lao từ cho lắc lư. Hai người cùng nhau ra tay, bắt đầu cạo đại hắc cá vảy cá. Hắc ngư vảy cá tương đối rắn chắc, nhất là loại này sinh trưởng rất nhiều năm tháng phảng phất khảm vào đến trong thịt một dạng, chỉ có thể dùng dao phay từng điểm cạo. Đem vảy cá cạo tranh thủ thời gian về sau, hai cha con đem đầu này đại hắc cá mở ngược một bụng, đem nội tạng cho móc ra. Cá rất lớn, cho nên nội tạng cũng rất nhiều, Từ Chuyết nâng trong tay, cảm giác nội tạng đều không khác mấy có một bùn nhỏ, mà ngoại trừ nội tạng bên ngoài, còn có một số cá mập dầu cùng trứng cá chờ một chút. Hắn đem trứng cá bong bóng cá cùng mập dầu bỏ vào trong một cái tô, vừa mới chuẩn bị đem cá nội tạng cho ném đi, một bên Trịnh Quang Diệu liền kích động đến bu lại, tốt tịnh ruột cá, có thể làm ruột cá trứng ốp lép Tiểu Chuyết, tranh thủ thời gian nắm cái chậu chứa bảo, ta tới thu thập. Làm một cái người phương Bắc, Từ Chuyết rất ít ăn ruột cá. Hắn tò mò hỏi, ruột cá ăn ngon không? Từ Văn Hải gật gật đầu, ăn ngon, nghe ngươi Trịnh ra ra a, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Đã như vậy, Từ Chuyết liền đem những cái kia đấm máu cá nội tạng bỏ vào một cái trong chậu, bưng cho Trịnh Quang Diệu. Lần này, lại nhiều hai món ăn, một đạo là ruột cá trứng ốp lép, một đạo là dùng trứng cá bong bong cá cùng bụng cá bên trong mập dầu làm nồi cá tạp. Cá nội tạng mang cá cùng răng cá các loại tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau, Từ Chuyết lại cùng Từ Văn Hải đem cá trong ngoài ngoài rửa sạch một lần, tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị chia cắt. Thịt cá chia cắt kỳ thật rất đơn giản, trên cơ bản chia làm đầu cá thân cá đuôi cá là được, chỉ bất quá bởi vì cá quá lớn, xương cốt quá cứng, cho nên hai cha con phí hết đại khí lực mới xem như chuẩn bị cho tốt. Đem cá chia xong sau, hai người lại loại bỏ ra cá xương sống lưng cùng xương sườn để ở một bên, đây là đợi lát nữa làm xương cá canh đậu hũ dùng nguyên liệu nấu ăn. Tiếp lấy lại đem thân cá chia làm cá nạm cùng cá khiêng, cá nạm chuẩn bị hấp lửa lớn cùng cá nạm chi chúc nấu, cá khiêng thì là làm nước luộc lát cá giấm đường lát cá cùng cá viên. Đem những này chia xong về sau, còn lại liền là riêng phần mình phụ trách riêng phần mình sự tình. Từ Chuyết đem cá trên lưng thịt lựa đi ra, đặt ở nước sạch bên trong ngâm một cái, dạng này có thể ngâm chảy máu nước, giảm xuống nguyên liệu nấu ăn mùi tanh. Mặt khác dùng nước ngâm, cũng có thể để cá trở nên càng thêm trắng nõn, làm ra món ăn nhan sắc càng xinh đẹp hơn. Bất quá ngâm nước cũng là có chú ý không thể ngâm quá lâu, không phải thịt cá bên trong vị tươi vật chất liền sẽ ngâm đi ra, làm được như vậy món ăn liền hoàn toàn mất hết hương vị. Ngâm thịt cá thời điểm, Từ Chuyết cũng không có nhàn rỗi, hắn ghé vào Trịnh Quang Diệu bên người, nhìn hắn xử lý ruột cá. Tại Quảng Đông địa khu, ruột cá là một đạo phi thường mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, có rất nhiều món ăn đều là lấy ruột cá làm vật liệu chính tiến hành xào nấu, nhưng thường thấy nhất vẫn là Thuận Đức địa khu ruột cá trứng tráng. Ruột cá tươi đẹp cùng trứng gà bôi chân kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, bắt đầu ăn có một phong vị khác. Bất quá muốn ăn đạo này mỹ vị, đầu tiên sẽ phải rửa sạch ruột cá. Ruột cá cùng cá nội tạng là liền tại cùng nhau, tại rửa sạch trước đó, vì phòng ngừa cá lá gan vỡ tan, muốn trước đem cá lá gan cho bỏ đi ra, để ở một bên dự trữ. Cá lá gan có thể cắt nát cùng ruột cá cùng một chỗ trứng ốp liếp, cũng có thể cùng trứng cá đặt chung một chỗ, làm nồi cá tạp dùng. Trịnh Quang Diệu đem cá lá gan bỏ đi sau đó bắt đầu chọn lựa ruột cá, không phải tất cả ruột cá đều có thể ăn, chỉ có thể lựa chọn màu trắng bộ vị, ăn như vậy mới tốt ăn. Những cái kia màu đen hoặc là sâu một điểm màu sắc ruột cá sẽ có rất nặng mùi tanh, bắt đầu ăn không ngon, cho nên muốn sớm đi rơi. Mặt khác cần phải đi rơi còn có ruột cá bên trên kể cận ruột cá dầu. Ruột cá dầu có mùi tanh, với lại rất khó khử trừ, cho nên ruột cá bên trên dầu tốt nhất kéo xuống đến, miễn cho mùi tanh quá nặng, ảnh hưởng món ăn cảm giác. Đem tất cả ruột cá dầu kéo xuống tới về sau, Trịnh Quang Diệu bắt đầu thanh lý ruột cá. Cái này cách làm kỳ thật rất đơn giản, liền là dùng một cây dẹp một điểm trúc miệt, trẻ thành đầu nhọn, sau đó đem ruột cá xuyên tấu đi, đem ruột cá cho xé ra. Xé ra sau không chỉ có thuận tiện rửa sạch, với lại ruột cá cũng biết biến thành mảnh trạng, tương đối tốt thành thủ. Xé ra sau, Trịnh Quang Diệu trước dùng nước sạch rửa sạch một lần, sau đó dùng muối ăn nhào bột mì bún tiến hành rửa sạch. Thanh tẩy qua sau, đặt ở nước sạch bên trong ngâm, sau đó lại đem chuẩn bị xong cá tạp cũng đặt ở nước sạch bên trong ngâm. Sau khi làm xong, Trịnh Quang Diệu một bên xoa tay vừa nói, đi thôi, ta trước dạy ngươi làm cá viên, sau đó lại làm cái khác đồ ăn. Tấu chương xong, chương 1373, cá viên chương 1373, cá viên Vương Nam địa khu người, đối cá viên đều không xa lạ gì. Làm canh bún thời điểm thả hai viên đi vào, có thể làm cho một bát phấn đều làm dạng dỡ không ít, đã biên lô thời điểm một đĩa cá viên, chỉnh đốn cơm đều trở nên phi thường trong lành, nấu đồ ăn thời điểm thả một chút, cả món ăn đều biết trở nên hoạt sắc sinh hương. Thậm chí nấu bát mì, làm cháo, làm canh, chiên dầu, hầm kho. Dù là trực tiếp làm thành cà ri cá trứng, hương vị cũng đều phi thường xuất chúng. Có thể nói, tại Phương Nam địa khu quả vật trong lĩnh vực, cá viên là hoàn toàn xứng đáng trăm phối nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ làm cái gì, cá viên đều có thể tham gia náo nhiệt. Cá viên không chỉ có phương pháp ăn đông đảo, cách làm cũng nhiều loại đa dạng, căn cứ địa khu khác biệt, chia làm đại khái thượng phân vị Phúc Châu cá viên, Gia Ca cá viên, Đài Loan cá viên, Ôn Châu cá viên, Hạ Môn cá viên, Triều Sáng cá viên cùng La Định cá viên các loại thuộc loại khác nhau. Tại làm bên trên, chia làm thật tâm cá viên cùng gói tâm cá viên hai loại. Cái gọi là thật tâm cá viên, liền là toàn bộ cá viên từ trong ra ngoài tất cả đều dùng một loại nguyên liệu nấu ăn chế tác, bên trong không có nhân bánh. Mà gói tâm cá viên thì là bên trong kéo nhân bánh cá viên. Gói tâm cá viên nhân bánh cũng phi thường phong phú, có nhím biển tiên đảo, hải sản canh đặc gói, biển sâu bào ngư hoàn, vũ nguyệt tiêu hoàn, cua tử tiên đảo, cua tử cá gói trứng, cá tuyết rau cải xôi hoàn, cá tuyết phô mai gói, rau trụ hải sâm gói, hoàng kim chi tâm kho cùng đi tiểu cá biên, thịt heo nhân bánh cá viên chờ một chút. Hôm nay Trịnh Quang Diệu muốn dạy từ Chuyết làm là đơn giản nhất cá trắng hoàn, cũng chính là chỉ dùng thịt cá thịt nát làm thành cá viên. Làm cá viên đầu tiên muốn đem phải dùng thịt cá đặt ở trong chậu dùng nước ngâm 15 phút trở lên, dạng này có thể hữu hiệu khử trừ thịt cá bên trong máu loãng, khiến cho thịt cá càng thêm tuyết trắng sạch sẽ. Tại ngâm thời điểm còn muốn mở ra vòi nước, để trong chậu nước hình thành nước chảy, dạng này dễ dàng hơn thịt cá bên trong máu loãng bị lao ra. Thừa dịp cọ rửa thịt cá thời điểm, Trịnh Quang Diệu lại đem những cái kia trứng cá bong bóng cá cá dầu các loại cá tạp thành tẩy một cái, vất quá không có lập tức làm nồi cá tạp, bởi vì đợi lát nữa làm cá viên thời điểm, da cá là dùng không đến cho nên cạo xong thịt cá về sau có thể đem da cá cũng gia nhập vào bên trong, làm được như vậy làm nồi cá tạp sẽ tốt hơn ăn. Đương nhiên, da cá cũng có thể cùng cá nạm các loại nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ chế tác, cũng có thể đơn độc làm một phần rau trộn. Bất quá nói như vậy quá phiền phức, vẫn là bất làm hai đạo tương đối tốt. Cái này lại không phải tiệm cơm, không làm những cái kia một cá mười ăn loại hình mạch lưới. Đem cá tạp rửa sạch tốt về sau, Trịnh Quang Diệu lại đem hắn phải dùng cá nạm thanh tẩy một cái, cá nạm là bụng cá bộ vị, tương đối mềm, có dầu mỡ. Cái này bộ vị bởi vì là ổ bụng chỗ, cho nên muốn đem ổ bụng màng cho dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho mùi tanh quá nặng, làm ra món ăn hương vị không được. Tại hắn rửa sạch thời điểm, Vu Bồi Dung lúc này không sai biệt lắm đã đem đầu cá cho thu thập xong. Hắc ngư đầu cá kỳ thật không tính lớn, không tính ăn đầu cá lựa chọn hàng đầu. Nhưng là con cá này bởi vì có hơn 30 cân, đầu cá cái đầu đã viễn siêu phổ thông loài cá, cho nên làm cá hấp đầu ngược lại không có gì. Bất quá con cá này đầu, Vu Bồi Dung không làm thành cả đầu cá, mà là dùng dao phay băm thành khối lớn. Hắc ngư đầu bề ngoài không tốt, với lại quá dài, làm thành cá trưng đầu lời nói không tốt lắm thao tác, hấp cũng phiền phức, cho nên băm thành khối lớn đến hấp, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Từ Chuyết nguyên bản đối cá trưng đầu không nhiều hứng thú lắm, dù sao hắn đã nắm giữ kỹ năng, lại nhìn người khác chế tác cũng không có gì thu hoạch. Nhưng là Vu Bồi Dung cách làm này, để Từ Chuyết có chút hiếu kỳ. Thừa dịp lúc này không có việc gì, hắn bu lại, dự định nhìn xem Vu Bồi Dung là thế nào thao tác. Băm thành khối lớn đầu cá lần nữa đặt ở nước sạch bên trong rửa sạch một cái, tận khả năng khử trừ bên trong máu loãng. Sau khi làm xong những việc này, Vu Bồi Dung để ở một bên ráo nước. Thừa dịp này, hắn dùng nước ấm ngâm một chút rượu đỗ xanh Phan Hâm Mộ. Phan Hâm Mộ ngâm được đi về sau, Vu Bồi Dung lấy ra một bình tương mãn lâu xuất phẩm băm ớt. Đây là tương mãn lâu bắt trước tứ phương tiểu lâu đẩy ra sản phẩm mới, mới vừa lên thị thời điểm viên Đức Sinh bốn phía cho người ta phát truyền phát nhanh, để mọi người nhấm nháp, đồng thời giúp đỡ tuyên truyền một thanh. Vu Bồi Dung tại Dương Châu trên cơ bản không ăn ớt, cho nên cái này ớt tươi băm lên men vẫn tại trong nhà để đó. Hắn đem ớt tươi băm lên men mở ra, múc đi ra một chén nhỏ, sau đó lại cắt một chút hành đường sợi, nắm một cái làm trao. Làm tốt những này về sau, Vu Bồi Dung trên kệ nồi giang, trước tiên đem nồi đốt nóng dùng lạnh lau cá nồi, sau đó trong nồi để vào một điểm dầu phộng, lại để vào một điểm mỡ heo, kho nóng sau đem hành gừng cùng làm trao bỏ vào xào lửa lớn hương, sau đó đổ vào chuẩn bị xong băm ớt, xào ra mùi thơm cùng dầu ớt về sau tắt bếp. Ớt tươi băm lên men mùi thơm cùng trao hương vị dung hợp lại cùng nhau, người rất dễ chịu. Thật có thể nói là đạt đến cay mà không khô, hương mà không sông tình trạng. Đầu cá đến cùng có ăn ngon hay không Từ Chuyết không biết, ngược lại liền cái này xào tốt băm ớt là phi thường không sai, luộc bát mì trộn lẫn đi vào lời nói, hương vị tuyệt đối phi thường đồng. Ớt tươi băm lên men xào tốt về sau, Vu Bồi Dung được đi ra thoáng phơi dưới, sau đó bắt đầu chuẩn bị cá trưng. Hắn trước tiên đem đã ngâm đến thoáng như nhũn ra Phan Hâm Mộ vớt đi ra triệt để ráo nước, sau đó trải tại một cái mâm lớn bên trong, đem bàn đáy phủ kín. Sau đó đem băm tốt đầu cá thịt cá hướng lên trên da cá hướng xuống bày ra tại trong mâm, tận lực không nặng điện, cũng không để lại khe hở. Dọn xong về sau, đem vừa mới xào tốt ớt tươi băm lên men đều đổ lên đi, bỏ vào đã thêm nhiệt tốt hấp trong tủ, bắt đầu hấp chế. Cái này cá trưng đầu phương thức cũng thích hợp hấp một chút thịt ba chỉ thịt gà cây nấm các loại, đặc điểm liền là tươi hương mỹ vị, ớt tươi băm lên men bởi vì sớm xào qua, cay độ vừa phải, mùi thơm ngược lại là rất nồng nặc. Nhìn đến đây, Từ Chuyết cảm thấy vừa học được một chiều, mặc dù đây không phải kỹ năng, nhưng là độ khó cũng không lớn, về sau không sao có thể hấp mấy thứ mỹ thực thử một chút. Đầu cá hấp bên trên về sau, cá lưng bên trên thịt cũng đã ngâm đến không sai biệt lắm, Trịnh Quang Diệu bắt đầu dạy Từ Chuyết làm cá viên. Làm cá viên trọng yếu nhất liền là cạo cá xay, một bước này cụ thể cách làm liền là đem cá lưng bày ra co trong hồ sơ trên bảng, thịt cá hướng lên trên, sau đó nắm lấy dao phay tại thịt cá bên trên thuận thịt cá hoa văn bắt đầu cạo. Cạo mấy lần về sau, dao phay bên trên liền sẽ dính vào một chút giống như là hoa cỏ một dạng thịt cá, đây chính là làm cá viên phải dùng đến cá xay. Trịnh Quang Diệu trà sát mấy lần về sau liền đem dao phay đưa cho Từ Chuyết, để hắn tinh tế cảm thụ một chút, mà Trịnh Quang Diệu thì là đi tới một bên, khác cầm lấy một thanh dao phay, bắt đầu cắt hành đường sợi. Cắt gọn hành gừng sợi bỏ vào nước đun sôi để nguội bên trong ngâm, làm được như vậy liền là chờ một lát đánh cá dung phải dùng đến hành nước gừng. Hành nước gừng muốn nhiều chuẩn bị một chút, bởi vì tiếp xuống đánh cá dung cần thêm nhiều lần nước, làm được như vậy cá xay mới có thể tinh tế tỉ mỉ chân mềm có giãn. Ngoại trừ hành nước gừng bên ngoài, còn muốn chuẩn bị một chút tinh bột nước, dạng này sẽ để cho làm ra cá xay càng thêm sền sệt, cũng càng thêm dễ dàng thành hình. Trịnh Quang Diệu chuẩn bị những ngày thời điểm, Từ Chuyết đã nắm giữ cạo cá xay bí quyết. Đây cũng không phải hắn thông minh, chủ yếu là đao pháp kỹ năng có cạo cái này một hạng. Mà Từ Chuyết có một đống kỹ năng thăng cấp ban thưởng còn không có dùng, cho nên đem quát kỹ năng thăng lên, cạo cá xay tự nhiên là trở nên nhẹ nhõm vui sướng. Đối, hoặc sinh hoạt, liền lại như thế buồn thẻ lại không thú vị. Tấu chương xong, chương 1374, quay đánh cá xay chương 1374, quay đánh cá xay cá biên, tại hương cảng các vùng cũng được xưng là cá trứng, bởi vì cảm giác bôi trơn đánh răng, tính chất tinh tế tỉ mỉ, hương vị tươi đẹp mà xưng. Làm cá viên đầu tiên phải dùng dao cạo cá xay, đương nhiên, tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, cạo cá xay loại này truyền thống phương thức đã có rất ít người đang dùng, càng nhiều người sẽ chọn dùng đồ ăn cơ máy trộn bê tông các loại quấy đánh thành bùn. Làm ra cá xay càng thêm tinh tế tỉ mỉ, so gầy ra tới hiệu quả càng tốt hơn một chút. Bất quá khuyết điểm cũng có, liền là dùng xoắn nát cá xay làm ra cá viên, từ miệng cảm giác đi lên nói, luôn cảm thấy không có truyền thống cách làm ra ăn ngon. Từ Chuyết cùng Trịnh Quang Diệu giao thế đem cá xay gầy ra đến, lúc này Vu Bội Dung hấp đầu cá cũng đã làm xong. Hắn đem đầu cá từ hấp trong tủ bưng ra, rải lên một chút tỏi mịn cùng hành hoa mạn, sau đó trên cậy nồi rang, bên trong để vào một điểm mỡ heo kho nóng, dùng thìa đều đều xối tại đầu cá phía trên. Lúc này đầu cá liền xem như làm xong. Vu Bội Dung từ phòng bếp bưng ra, để trong nhà các nữ nhân ăn trước. Đem đầu cá đưa ra ngoài về sau, Vu Bội Dung bắt đầu cá trứng nạm. Món ăn này vốn là Trịnh Quang Diệu muốn làm nhưng Trịnh Quang Diệu lúc này đang dạy Từ Chuyết làm cá viên, cho nên Vu Bội Dung liền chủ động đem món ăn này gánh chịu tới. Tại Lưỡng Quảng địa khu, cá trứng nạm là phi thường thường gặp một món ăn, hấp thời điểm bình thường sẽ phối hợp một chút rau quả, tỉ như dây mướp hoặc là bí đao loại hình. Đem cá nạm cắt đầu, đặt ở trong chậu tiến hành ướp gia vị, sau đó đem muốn hấp món ăn cũng cắt thành sợi, đồng dạng là được ướp gia vị sau 20 phút, đem rau quả trải tại bàn đáy, đem cá nạm từng đầu bày ở rau quả bên trên, nhập nồi hấp chế 7-8 phút, dạng này ra nồi sau lại xối bên trên sốt tỏi, một đạo cảm giác hương trượt mỹ vị cá trứng nạm liền làm xong. Hôm nay Vu Bội Dung định dùng dây mướp cùng cá nạm đặt chung một chỗ hấp chế. Cá nạm bên trong dầu có dầu mỡ, đâm ít thịt đi qua hấp chế về sau, da cá sẽ có vẻ phi thường mềm nu, mà dưới da dầu mỡ sẽ bị hấp đi ra, cái này khiến thịt cá lộ ra càng hương, vị tươi cũng càng thêm nồng đậm. Đây cũng là cá nạm đạo này nguyên liệu nấu ăn được hoan nghênh nguyên nhân, quá thơm hương vị cũng đủ, thoáng xào nấu một cái liền là một đạo để cho người ta khó quên mỹ vị món ngon. Vu Bội Dung đem cá nạm cắt thành 1.5cm rộng đầu, sau đó bỏ vào trong chậu, bên trong gia nhập một muỗng nhỏ muối ăn, nửa muỗng nhỏ mực tiêu, lại xối nhập nửa chảo rang rượu gia vị, lại để vào một chút cắt gọn hành gừng sợi. Lấy tay bắt trộn lẫn đều đều sau, hướng bên trong để vào một thanh làm tinh bột, lại xối nhập nửa muỗng dầu phộng, quấy đều. Thả tinh bột mục đích là vì khóa lại thịt cá lượng nước, mà dầu phộng thì là phòng ngừa thịt cá dính liền, đồng thời dầu phộng cũng có thể để thịt cá cảm giác trở nên càng thêm chân mềm. Trộn lẫn tốt về sau, hắn đem dây mướp lột vỏ, trước cắt thành đoạn ngắn, sau đó đem dây mướp đoạn dọc theo cắt thành hai phần, lại đem hai nửa dây mướp phân biệt cắt nửa mở, dạng này mỗi một đoạn dây mướp đều cắt thành 4 cái dây mướp đầu. Toàn bộ cắt gọn sau, hướng dây mướp bên trong nhập một muỗng muối ăn, một muỗng bột yêu, sau đó lại vẩy một điểm làm tinh bột một chút dầu phộng, đồng dạng bắt trộn lẫn đều đều. Ướp bên trên về sau, Vu Bội Dung liền đi tới một bên, bắt đầu nhìn Trịnh Quang Diệu làm cá viên. Lúc này cá xay đã toàn bộ cạo, chỉ còn lại có một chương da cá cùng da cá bên trên dính một điểm thịt đỏ. Những này da cá đợi lát nữa có thể cùng cá tạp cùng một chỗ làm thành làm nồi, hương vị sẽ phi thường không sai, bởi vì con cá này vỏ không chỉ có dày đặc, dưới da mỡ cũng nhiều vô cùng, làm thành làm nồi lời nói hương vị sẽ phi thường hương. Cạo xong cá xay về sau liền có thể đối cá xay tiến hành quấy đánh, Trịnh Quang Diệu bưng ngâm tốt hành nước gừng rót vào trong chậu, đổ không sai biệt lắm có non nửa bát. Đổ vào về sau, lấy tay bắt đầu ở trong chậu thuận kim đồng hồ quấy, để cá xay đầy đủ đem những này hành nước gừng hấp thu đi vào. Hành nước gừng có khử tanh tăng hương tác dụng, dùng tại cá xay bên trong có thể làm cho làm ra cá viên tươi đẹp mười phần đồng thời cũng sẽ không có mùi cá tanh, đồng thời cá xay bên trong gia nhập đại lượng lượng nước, cũng có thể khiến cho cá xay bị triệt để quấy đánh lên sức lực, ăn như vậy cảm giác sẽ càng thêm chân mềm đánh răng. Quấy cá xay là cá thể lực việc, cần nhịn ở tính tình, Trịnh Quang Diệu quấy trong chốc lát về sau, công việc này liền bị Từ Chuyết cho tiếp nhận. Hắn có quấy bánh nhân thịt kinh nghiệm, quấy lên cá xay đến cũng hoàn toàn không có chướng ngại. Các loại cá xay lần nữa trở nên sền sệt thời điểm, Từ Chuyết lại đi đến mì tăng thêm một chút hành nước gừng, cái này cùng pha tương bừng mở dạng, muốn phút chút ít nhiều lần thêm nước, dạng này mới có thể hấp thu càng nhiều lượng nước, khiến cho cá xay trở nên càng thêm chân mềm. Liên tiếp tăng thêm 3 lần nước sau, trong chậu cá xay khuấy lên có tiếng vang, với lại nguyên bản có chút sền sệt cá xay lúc này giống như là bị pha loãng mở dạng, cái này nói rõ cá xay đã quấy tốt. Trịnh Quang Diệu hướng trong chậu tăng thêm một muỗng muối ăn, dạng này không chỉ có thể cho cá viên một cái đáy vị, hơn nữa còn có thể làm cho cá viên bắt đầu ăn càng thêm độ dai. Tiếp đấy, hắn lại đi đến mì tăng thêm mấy cái lòng trắng trứng đi vào. Lòng trắng trứng không chỉ có thể để cá viên cảm giác tốt hơn, đồng thời cũng có thể gia tăng cá viên vị tươi, khiến cho làm ra cá viên càng ăn ngon hơn. Lòng trắng trứng ngoại trừ có thể trực tiếp thêm vào bên ngoài, cũng có thể đem lòng trắng trứng đổi thêm vào, làm được như vậy cá viên liền càng thêm bành trướng, trong nồi rất nhẹ nhàng liền có thể bắt đầu lơ lửng. Đem lòng trắng trứng quấy đều sau, Trịnh Quang Diệu đem chuẩn bị trước tốt tinh bột nước đổ vào, tiếp tục quấy. Tiếp xuống, liền có thể chen cá viên. Trong nồi kho một siêu nước, không cần đốt lên, đốt tới 6-70 độ là được. Nước nóng có thể làm cho cá viên nhanh chóng thành hình, nếu là đốt lên lời nói, cá viên vừa bỏ vào trong nồi khả năng liền bị sôi trào nước cho lột tản. Đương nhiên, nếu thả tinh bột đủ nhiều, cũng có thể nước lạnh vào nồi. Bất quá tốt nhất vẫn là nước nóng vào nồi, dạng này cá viên vào nước về sau, mặt ngoài bọt nổi loại hình liền sẽ bị nước nóng phóng đi, làm ra cá viên cảm giác sẽ tốt hơn. Nếu là nước lạnh, những cái kia bọt nổi sẽ bám vào tại cá viên mặt ngoài, sau một quãng thời gian, liền dính tại phía trên, không tốt bỏ đi. Nước kho nóng sau, Trịnh Quang Diệu cầm một cái vòng tròn đáy đĩa, bắt đầu làm cá viên. Làm cá viên kỳ thật cùng làm biên thị không sai biệt lắm, đều cần mượn nhờ thìa đến chế tác, cụ thể cách làm liền là, lấy tay bắt một đoàn làm tốt cá xay, ngón tay cái cùng ngón trỏ giao nhau làm thành lối ra, ngón út ngón áp út cùng ngón giữa chậm rãi co vào, khiến cho cá trong tay xay từ hổ khẩu bộ vị bị gạt ra. Gạt ra về sau, dùng đĩa múc thành viên thịt, sau đó bỏ vào trên lò trong nước nóng. Làm được như vậy cá viên, liền là ruột đặc cá viên cũng chính là đơn giản nhất thường thấy nhất cá trắng hoàn. Nếu là nghĩ thêm điểm nội dung lời nói, con cá này xay bên trong kỳ thật cũng có thể thả một chút tôm tử cua tử cùng cái khác loại thịt, làm được như vậy cá viên mặc dù cũng là thật tâm nhưng là cảm giác cùng hương vị lại trở nên không đồng dạng. Nếu muốn ăn gói tâm cá viên, thao tác bên trên liền hơi phiền toái một điểm, cần trước tiên đem gói tâm làm tốt, sau đó ướp lạnh một cái khiến cho ngưng kết, lại phân thành từng cái tiểu cầu, lại đào một chút cá xay, giống như là gói chè trôi nước như thế bọc lại. Đối với món ăn Quảng Đông sư phó tới nói, làm cá viên là cơ bản, nhắm hai mắt cũng sẽ không phạm sai lầm cái chủng loại kia. Mà Trịnh Quang Diệu làm cá viên thủ pháp cùng tạo nghệ càng cao, hắn vừa mới bắt đầu làm thời điểm, vì để cho Từ Chuyết thấy rõ, cho nên làm tốc độ có chút chậm, các loại ướp chừng Từ Chuyết nhìn không xem thêm ra cửa thời điểm, liền một cái tiếp một cái làm. Tốc độ nhanh đến giống như là trực tiếp cầm làm tốt cá viên hướng trong nồi thả một dạng. Cá viên toàn bộ sau khi làm xong, tiếp xuống, liền nên nấu. Cá viên cuối cùng cảm giác cùng hương vị thế nào, tất cả luộc thủ pháp cùng kỹ xảo, cho nên, một bước này cũng rất trọng yếu. Nấu chương xong, chương 1375, xương cá canh đậu hũ chương 1375. Xương cá canh đậu hũ tất cả cá viên tất cả đều vào nồi sau, Trịnh Quang Diệu đem lửa điều đại. Vừa mới dưới cá viên thời điểm, vì phòng ngừa trong nồi nhiệt độ nước quá cao, lửa mở rất nhỏ, lúc này cá viên đã dưới xong, liền có thể đem lửa lớn hơn rồi. Bất quá không thể lái đến lớn nhất, bởi vì muốn để trong nồi nước chậm rãi ấm lên, dạng này cá viên mới có thể thích ứng trong nồi nhiệt độ nước, mà sẽ không xuất hiện bị luộc mở hoặc là bị luộc phá tình huống. Trừ cái đó ra, đang nấu thời điểm, còn muốn không ngừng dùng thìa đem trong nồi bọt nổi đánh tới, để trong nồi nước một mực bảo trì nhẹ nhàng khoan khoái trạng thái. Dạng này luộc đi ra cá viên mặt ngoài mới có thể càng thêm bóng loáng. Nếu là có bọt nổi lời nói, những cái kia bọt nổi rất có thể sẽ đem cá viên mặt ngoài trở nên gập ghềnh ảnh hưởng bề ngoài. Đợi đến trong nồi nước đốt tới 90 độ thời điểm, bọt nổi bắt đầu dần dần biến nhiều, đây là cá viên bên trong những cái kia tạp chất bị luộc đi ra đồng thời bọt nổi biến nhiều, cũng nói cá viên đã không sai biệt lắm bị luộc đấu. Trịnh Quang Diệu cầm thìa múc một viên cá viên đưa đến Từ Chuyết trước mắt, cẩn thận quan sát, con cá này hoàn có thay đổi gì. Từ Chuyết sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này, Trịnh Quang Diệu thế mà ra khảo để cổ hựa chính mình, đây là dự định để cho mình lật xe sao? Từ Chuyết ra vẻ chấn định quan sát đến thìa bên trong cá viên, cảm giác nhan sắc có chút biến hóa, vừa mới bắt đầu nướng trong nồi thả thời điểm, cá xay là thuần bạch sắc, mà lúc này nhìn qua mặt ngoài thoang có chút trong suốt, cái này khiến cá viên nhìn qua có chút phát trò. Mặt khác, cá viên cái đầu cũng có biến hóa, lúc này cá viên nhìn qua rõ ràng lớn hơn một vòng, cảm giác càng mượt mà. Trừ cái đó ra, Từ Chuyết khịt khịt mũi, giống như cá viên loại kia tươi đẹp hương vị cũng bị luộc đi ra, hiện tại người có cố nhàn nhạt mùi thơm cá. Hắn cũng không biết quan sát của mình đúng hay không, ngược lại Trịnh Quang Diệu hỏi như vậy, hắn cũng liền thành thật trả lời. Nếu không đúng lời nói, cùng lắm thì nói mình đang suy nghĩ còn lại cá lương thịt làm thế nào mà, cái này không có gì, loại chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến người thiết lập. Bất quá Từ Chuyết tiếng nói vừa dứt, Trịnh Quang Diệu liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vừa mới ta nhìn ngươi không yên lòng, còn tưởng rằng ngươi không có cẩn thận quan sát đâu, không nghĩ tới những biến hóa này tất cả đều để ở trong mắt đâu. Hắn cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật muốn bề ngoài tốt, có thể nhiều hơn điểm tinh bột, làm được như vậy càng thêm trong suốt, bề ngoài rất tốt, một chút thực phẩm gia công nhà xưởng ưa thích làm như vậy. Bất quá khuyết điểm liền là cảm giác sẽ trở nên kém, cái này dẫn đến càng ngày càng nhiều người không thích tại siêu thị mua loại kia nhanh đông lạnh cá viên mà là lựa chọn ở bên ngoài ăn, hoặc là ở nhà tự mình làm. Từ Chuyết cũng biết những này, bởi vì trước kia hắn ăn lẩu thời điểm, siêu thích ăn cá viên, nhưng là mấy năm này, càng ngày càng phát hiện cá viên cảm giác cùng hương vị đang thay đổi kém, dù là hơi cấp cao một điểm tiệm lẩu đâu, loại tình huống này cũng tránh không được. Hiện tại cuối cùng là tìm được nguyên nhân. Đương nhiên, dù là Trịnh Quang Diệu không nói Từ Chuyết cũng có thể đoán cái 7-8 phần, dù sao đối với thịt cá tới nói, tinh bột giá cả thật sự là quá tiện nghi. Thậm chí một chút đê đoan cá viên ngay cả tinh bột đều không cần, trực tiếp dùng bột mì cùng sền sệt tê đến góp đủ số, này lại càng tiết kiệm chi phí. Mà càng kém liền bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thịt cá cũng biết triệt để hủy bỏ, cải thành thịt cá vị chất phụ gia, dạng này cá viên, tại rất nhiều siêu thị đông lạnh khu đều có thể nhìn thấy, giá cả rẻ tiền, khẩu vị phong phú. Kỳ thật mặc kệ mua bao nhiêu loại khẩu vị, nguyên vật liệu đều là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất liền là hương vị cùng sắc tố chất phụ gia khác biệt. Cá viên trong nồi đem lăn không lăn thời điểm, Trịnh Quang Diệu đem lửa giảm nhỏ, phòng ngừa trong nồi nước triệt để sôi trào lên. Sau đó lại nấu 5-6 phút đồng hồ, đợi đến không có bọt nổi xuất hiện thời điểm, con cá này hoàn cũng kém không nhiều đã triệt để chín mọng, có thể ra nổi. Hắn cầm đại hào muối bớt, đem trong nồi cá viên một mạch tất cả đều đựng đi ra bỏ vào một cái nước lạnh trong chậu làm lạnh hạ nhiệt độ, đợi đến mát thấu về sau, liền có thể dùng túi bịt kín chứa vào, bỏ vào tủ đá đông lạnh phòng, lúc nào muốn ăn cái gì thời điểm lấy ra là được, phi thường thuận tiện. Cá viên là làm xong, Từ Chuyết không có chút nào ngoài ý muốn không có đem kỹ năng học đến tay. Với lại lúc này mọi người ai cũng bận rộn, hắn cũng không có cơ hội đi chủ động gợi chuyện để mọi người trò chuyện cá viên. Bất quá không nổi, về sau nhiều cơ hội đây, với lại ngày mốt, cũng chính là đầu năm mùng 1, Khiêm Tốn Hiếu học kỹ năng liền sẽ làm lệnh hoàn tất, đến lúc đó tìm cớ làm tiếp một lần là được rồi thôi. Vấn đề không lớn. Hiện tại cá viên, kỳ thật mới là bán thành phẩm, muốn bưng lên bàn, vẫn phải đi qua 2 lần gia công mới được. Những này cá viên có thể thịt kho tàu, có thể làm canh, thậm chí còn có thể thêm đến cái khác món ăn bên trong, bất quá hôm nay canh đã có, liền là từ Văn Hải làm xương cá canh đậu hũ, cho nên những này cá viên, Vu Đổi Dung dự định tiến hành thịt kho tàu. Nguyên bản tại Hoài Dương món ăn hệ thống bên trong có rất ít thịt kho tàu loại món ăn, bất quá hôm nay vì chào hỏi mọi người khẩu vị, cho nên Vu Bội Dung quyết định làm nhiều mấy thứ khẩu vị hơi nặng một chút món ăn để mọi người nhấm nháp. Lúc này cá viên còn tại làm lạnh, cá kho hoàn cũng không sốt rồi làm, hắn trước tiên đem nồi hấp bên trong dây mướp cá trưng nạm bưng ra, ở phía trên xối bên trên một chút vừa mới xào tốt vàng bạc sốt tỏi, mang sang đi để mọi người nhấm nháp. Mà lúc này đây, Từ Văn Hải cũng bắt đầu động thủ làm xương cá canh đậu hũ. Xương cá canh đậu hũ cái này món ăn dùng nguyên liệu nấu ăn rất giản đáp, liền là vừa vặn loại bỏ xuống những cái kia xương cá, ngoài ra còn có một khối tàu phở. Từ Văn Hải trước tiên đem xương cá chạm cắt thành đoạn, lại đem đậu hũ cắt thành mỏng một điểm mảnh. Cắt gọn về sau, trước cho đậu hũ thuộn nước. Tàu phở cần thuộn nước mới tốt ăn, không chỉ có không có loại kia đậu mùi tanh, với lại bắt đầu ăn còn biết càng tăng sức mạnh hơn nói một điểm. Thuộn nước trình tự rất đơn giản, kho một siêu nước, bên trong để vào hai muỗng muối ăn, các loại trong nồi nước sôi sau đem cắt gọn đậu hũ bỏ vào luộc vài phút là được. Đậu hũ thuộn nước sau, Từ Văn Hải đem trong nồi nước đổ ra, rửa sạch sạch sẽ sau đem nồi rang đặt ở trên lò một lần nữa kho nóng, để vào lạnh dầu tiến hành trượt nồi. Lặp đi lặp lại trượt nồi 2-3 lần về sau, hắn hướng trong nồi tăng thêm một muỗng mỡ heo, các loại dầu kho nóng sau, đem cắt thành đoạn xương cá bỏ vào bắt đầu rán chế. Tại rán quá trình bên trong, không thể lật nồi, bởi vì lật nồi sẽ để cho xương cá bên trên tản ra, dễ dàng dính tại nồi bên trên tạo thành rán nồi. Đến bưng nồi chậm rãi lắc lư, khiến cái này xương cá trong nồi chuyển động. Ước chừng xương cá rán đến không sai biệt lắm thời điểm, lại dùng lật muỗng phương thức lật nồi, đem xương cá hai mặt tất cả đều rán sôi rán đấu. Chỉ có rán đấu, khả năng đem xương cá bên trong mùi cá tanh cho rán đi ra, đồng thời cũng có thể làm xương cá mùi thơm càng đậm một chút. Rán tốt về sau, Từ Văn Hải hướng trong nồi tăng thêm nửa nồi nước sôi. Trong nồi canh lập tức biến thành màu ngà sữa, thoạt nhìn còn có chút đậm đặc. Các loại trong nồi nước lèo đốt lên sau, Từ Văn Hải đem thuận hảo thủy đậu hũ rót vào trong nồi, sau đó hướng trong nồi để vào một muỗng nhỏ muối ăn, một muỗng nhỏ bột tiêu, tiếp tục chế biến 10 phút đồng hồ, sau đó ra nồi, đổ vào chuẩn bị xong trong chậu. Tiếp lấy giải lên hành thái rau thơm, lại xối nhập một điểm hạt vừng dầu mè, một đạo ăn ngon uống sướng lại có dinh dưỡng xương cá canh đậu hũ liền làm xong. Đương nhiên, đây là tiệm cơm cách làm, tương đối chú ý hiệu suất. Loại này canh kỳ thật cũng có thể đặt ở trên lò lửa nhỏ chậm hầm, đem xương cá bên trong cốt tủy chậm rãi nấu đi ra, như thế nấu đi ra canh hương vị sẽ tốt hơn. Tất cả mọi người đang bận việc, Từ Chuyết cảm thấy là thời điểm làm nước luộc lát cá cùng giấm đường lát cá, dù sao còn lại cá lưng còn có thật nhiều, đầy đủ làm hai đạo món chính. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ làm, lão gia Từ đột nhiên nói ra, lưng bên trên thịt quá gầy, không quá thích hợp làm nước luộc lát cá. Từ Chuyết sửng sốt một chút, vậy ta nên làm cái gì? Lão gia Từ chỉ buổi chiều cùng Trịnh Quang Diệu một đạo xử lý ruột da heo nói ra, ngươi có thể làm ruột da cá, cái này tương đối thích hợp dùng cá lưng thịt. Từ Chuyết sửng sốt một chút, ruột da cá. Hắn đột nhiên cảm thấy, cá viên giống như không có thơm như vậy. Tấu chương xong, chương 1376, cá nấu lòng heo cay chương 1376, cá nấu lòng heo cay tâm động sau khi, Từ Chuyết lại có chút nghi hoặc. Bởi vì lão gia Từ thế mà đề nghị tự mình làm cái khác ẩm thực vùng miền món ăn, cái này thực sự để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nếu là Trịnh Quang Diệu cùng Vu Bội Dung nói như vậy, Từ Chuyết không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hai người này cũng không có ẩm thực vùng miền cao thấp góc nhìn, nhưng là lão gia Tử liền không đồng dạng, lão gia Tử là cái đáng tin sơn đông bỏ thịt bức phân tử, đối với cái khác ẩm thực vùng miền một mực ôm loại kia các vị đang ngồi đều là cặn bã loại tâm tính này. Cho nên, hắn có thể để cử tự mình làm cá nấu lòng heo cay đạo này điển hình món cay tứ xuyên, thật làm cho Từ Chuyết có chút không thể tin được. Bất quá có sao nói vậy, hiện tại còn lại khối kia cá lưng thịt, thật đúng là thích hợp làm cá nấu lòng heo cay bởi vì cá mỡ, đại bộ phận đều tại phần bụng, lưng bên trên cơ bản tất cả đều là dày đặc thịt nạc. Làm nước luộc cá lời nói, quả thật có chút không đủ hương. Mà cá nấu lòng heo cay liền không đồng dạng, cá nấu lòng heo cay món ăn này là dùng ruột da cùng cá cùng một chỗ làm ruột da cái chủng loại kia mập ngắn vừa vặn có thể đền bù thịt cá dầu mỡ ít khuyết điểm, đối với khẩu vị nặng người mà nói, đây tuyệt đối là một đạo không dung bỏ qua mỹ vị. Đương nhiên, đối với thích ăn thanh đạm người mà nói, món ăn này thực sự quá dầu mỡ, thậm chí có chút không tiếp thu được, mà đối với không ăn nước người mà nói, cách làm này càng là một loại hành động phí của trời. Em đẹp một con cá, cứ như vậy bị ruột da làm hỏng, rất đáng tiếc. Mỗi người đối thức ăn ngon lý giải đều không đồng dạng. Đối ẩm ăn yêu thích càng là không giống nhau, cho nên không thể dùng một cái tiêu chuẩn đi yêu cầu mọi người, chỉ có thể nói lựa chọn thích hợp bản thân là được. Tỷ như Từ Chuyết, hắn liền rất yêu thích loại này trọng khẩu vị thức ăn, cho nên khi lão gia Tử nói ra cá nấu lòng heo cay ba chữ thời điểm, hắn liền có chút tâm động, thậm chí muốn học. Từ Chuyết có nước luộc cá kỹ năng, cũng biết làm ruột già, nếu cưỡng ép làm cá nấu lòng heo cay món ăn này lời nói, bao nhiêu cũng có thể làm được. Bất quá hôm nay ở đây đều là danh sư đâu biết, phải đem cá nấu lòng heo cay làm xong đẹp mới được, cho nên Từ Chuyết nghĩ, dự định để lão gia Tử xuất thủ. Lão gia Tử một mực đang chờ cá nướng nuôi, nhưng là lúc này bếp đều chiếm, đang không ra vị trí, cho nên hắn một mực tại phòng bếp cũng có thể không có việc gì. Đã như vậy, sao không để lão gia Tử xuất thủ làm một lần đâu, cũng xem hắn làm món cay tứ xuyên trình độ như thế nào, thuận tiện cũng chờ mong một cái lão gia Tử làm đồ ăn có thể hay không là xe. Ân, mỗi ngày chướng mắt cái này ẩm thực vùng miền chướng mắt cái kia ẩm thực vùng miền, nếu là ngay cả cá nấu lòng heo cay cũng làm không được, vậy sau này nhìn lão gia Tử còn thế nào khinh bị người khác. Ý nghĩ này mới vừa ở Từ Chuyết trong đầu thành hình. Hắn liền không nhịn được muốn nhìn một chút lão gia Tử lật xe sau tình hình. Cho nên, "Gia gia, cá nấu lòng heo cay ta không quá sẽ à, lúc này ngài không có việc gì, nếu không ngài cho ta làm một lần làm mẫu thế nào?" Dừng một chút về sau Từ Chuyết lại bổ sung một câu, "Ta cho ngài trợ thủ." Lão gia tử không nghĩ tới Từ Chuyết sẽ nói như vậy, hắn liền là thuận mồm để một câu mà thôi, kết quả Từ Chuyết lại đem bóng đá cho mình. Bất quá lão gia tử nhìn Vu Bội Dung cùng Trịnh Quang Diệu làm đồ ăn, cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền đáp ứng xuống, cá nấu lòng heo cay đơn giản như vậy đồ ăn cũng sẽ không, xem ta dạy cho ngươi làm thế nào. Nói xong, lão gia tử liền rửa tay một cái, bắt đầu cắt lát cá, thậm chí còn cự tuyệt Từ Chuyết hỗ trợ đổi đào thỉnh cầu. Muốn một món ăn ăn ngon, nhất định phải từ đầu tới đuôi đều phải tự mình đến làm mới được, tỉ như mảnh lát cá, chỉ có tự mình động thủ tới làm, mới biết được lát cá chân chính độ dày, luộc thời điểm mới có thể càng thêm lưu tâm, đem lát cá luộc đến vừa đúng. Nếu là đổi thành người khác cắt để nấu, hỏa hầu bên trên chắc chắn sẽ có chút khác biệt. Lão gia tử một bên nói, một bên nhanh chóng đem một khối cá lương thịt thành mảnh. Hắn mảnh lát cá tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền cùng cắt miếng một dạng, bất quá y nguyên dùng mảnh phương thức, với lại lát cá cũng phi thường mỏng. Đem lát cá mảnh tốt về sau, hắn bắt đầu cho lát cá xài giờ vị. Ở bên trong để vào một muỗng muối ăn, một muỗng bột tiêu, xối nhập một điểm rượu gia vị, sau đó đem lát cá bắt trộn lẫn một cái. Bắt được lát cá phát dính thời điểm, hướng bên trong đánh vào một cái lòng trắng trứng, lại để vào một thanh tinh bột, lần nữa bắt trộn lẫn đều đều, cuối cùng xối nhập nửa chảo rang dùng ngăn dầu bắt trộn lẫn một cái phòng ngừa dính liền, con cá này mảnh liền xem như ướp bên trên. Ướp bên trên về sau, lão gia tử bắt đầu chuẩn bị phải dùng đến phụ tài liệu, rau cần, ngó sen mảnh, rau diếp ngổng chờ một chút, mỗi dạng đều chuẩn bị một chút. Tiếp lấy, lão gia tử đem trước đó rửa sạch tại ngâm lấy ruột già lấy tới hai cây, trực tiếp đặt ở trong nồi, thêm nước tiến hành chần nước. Làm cá nấu lòng heo cay món ăn này thời điểm, rất nhiều người đều biết tuyển dụng kho ruột già, bất quá lão gia tử lại không làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy kho ruột già mặc dù cũng tốt ăn, nhưng không có đem ruột già cái chủng loại kia mùi thơm mang vào trong thức ăn, cho nên hắn quyết định không như vậy làm. Làm đồ ăn mà, mọi người có mọi người cao chiều, chỉ cần ăn ngon là được, cách làm bên trên một chút xuất nhập cũng không đại biểu cái gì. Trong nồi thêm nước về sau, lão gia tử lại đi đến mì thả một chén nhỏ hành cắt khúc cùng lát gừng, mặt khác lại đi trong nồi đổ non nửa bình độ cao rượu đế. Cho ruột già trần nước thời điểm, nhất định phải thả nguyên liệu, dạng này khả năng đem ruột già bên trong mùi vị khác thường cho luộc đi ra. Nguyên liệu cất kỹ về sau, lão gia tử đem trên lò lửa mở ra, đại hỏa luộc chế. Rất nhanh, trong nồi nước liền mở ra, hắn dùng thìa đem bọt nồi lướt qua, sau đó tiếp tục luộc chế. Đang nấu ruột già thời điểm, lão gia tử cũng không có nhàn rỗi, hắn cắt một chút gừng tỏi mịn, lại đem nửa khối từ bếp nhỏ nhãn hiệu cốt lẩu cắt nát, còn chuẩn bị một muôi lớn tương hạt đậu lên men. Ruột già lại nấu 5 phút đồng hồ trái phải, lão gia tử tắt bếp, đem trong nồi ruột già mò đi ra. Lúc này ruột già đã không sai biệt lắm có 5, 6 phần 10 quen, bên trong dầu mỡ phi thường nở nang, tăng thêm trần nước thời điểm không có thả muối, cho nên ruột già cũng không có rút lại, ngược lại bảo trì mềm hồ hồ trạng thái. Thừa dịp cố này nóng hổi sức lực, lão gia tử bắt đầu cắt ruột già, hắn đem ruột già cắt thành cồn đao đoàn nhi, sau đó lên nồi đốt dầu, trước tiên đem nồi đốt nóng để vào lạnh lão cá nồi, sau đó đổ ra, lần nữa đổ vào một muỗng dầu phộng cùng một muỗng mỡ heo. Món ăn này muốn ăn ngon, phải dùng hỗn hợp dầu tới làm. Làm được như vậy món ăn mới hương nhuận ngon miệng, vị vị thoải mái. Dầu nóng sau, hắn đem cắt gọn ruột già đổ vào trong nồi đại hỏa xào lăn. Xào lăn có thể làm cho ruột già triệt để chín mọng, đồng thời cũng có thể đem dư thừa dầu mỡ kích xào đi ra, khiến cho làm ra món ăn hương vị càng hương. Xào lăn không sai biệt lắm chừng một phút, làm trong nồi dầu mỡ rõ ràng biến nhiều thời điểm, lão gia tử dừng lại, đem cắt gọn gừng tỏi mịn đổ vào, kích xào ra mùi thơm, sau đó để vào một chút ít hoa tiêu cùng hoa tiêu xanh. Lần nữa vượt qua mùi thơm sau, đem chuẩn bị xong tương hạt đậu lên men đổ vào, xào ra dầu đất về sau, lại để vào cắt nát cốt lẩu. Lúc này, nguyên bản trắng như tuyết ruột già đã trở nên hồng nhuận hơn phất lại chân như bôi dầu, nhìn xem liền ăn rất ngon. Bất quá bây giờ còn không thể ăn, vẫn phải tiếp tục xào chế mới được. Lão gia tử thuận cạnh nồi hướng trong nồi xối nhập một chút độ cao rượu đế, các loại trong nồi hơi nước bốc hơi mà lên thời điểm, hắn hướng trong nồi đổ vào chuẩn bị xong nước sôi, đại hỏa đốt lên sau, đắp lên nắp nồi, chuyển lửa nhỏ tiếp tục luộc chế. Luộc không chỉ có thể để ruột già cảm giác trở nên mềm nát, đồng thời cũng có thể đem các loại dùng nguyên liệu hương liệu mùi thơm cho triệt để luộc đến trong suốt. Nấu không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ trái phải, lão gia tử xốc lên nắp nồi, chuẩn bị gia vị. Thư hữu vòng mở cái ném nguyện phiếu lĩnh sách tệ hoạt động, mọi người trong tay có phiếu có thể ném một cái, mỗi tấm nguyện phiếu có thể đổi 300 sách tệ, cụ thể phương pháp liền muốn đi thư hữu vòng tìm tới đưa đỉnh hoạt động tiếp, mở ra bước nhỏ hồi tiếp, sau đó lại bỏ phiếu, dạng này hệ thống mới có thể phán định bỏ phiếu thành công. Hoạt động này tiếp tục đến cuối tháng, bất quá nguyện phiếu danh ngạch chỉ có 100 tấm, mọi người có phiếu nắm chặt thời gian tham gia, đừng bỏ lỡ cái này hao lông dê cơ hội. Thấu chương xong, chương 1377, thăng hoa. Chương 1377, thăng hoa. Theo lý thuyết, món ăn này lại là cốt lẩu lại là tương hạt đậu lên men cũng không cần gia vị, nhưng tình huống thật lại vừa vặn tương phản. Càng là có rất nhiều trọng khẩu vị gia vị thời điểm, càng cần lần nữa tiến hành gia vị. Cái này gia vị không phải để món ăn hương vị càng nặng hoặc là càng đậm, mà là để tất cả hương vị trở nên càng thêm và hài hòa nhu hòa, chỉ có dạng này làm ra món ăn mới tốt ăn. Tỷ như hiện tại, lão gia tử hướng trong nồi thả một muỗng nhỏ dùng ăn muối, lại thả hai tiểu muỗng đường trắng. Chút ít muối có thể làm cho món ăn hương vị càng tươi đẹp, mà đường trắng không chỉ có tăng độ tươi tác dụng, với lại đường trắng còn có thể để tất cả hương vị trở nên nhu hòa, cho nên hai thứ này tại gia vị thời điểm là không thể ít. Ngoại trừ muối ăn cùng đường trắng bên ngoài, còn có thể thả một điểm giấm, đây cũng là để tất cả hương vị càng thêm nhu hòa phương thức. Bất quá giấm cũng không thể thả, chỉ có thể thả một chút xíu. Món ăn này bên trong nếu có thể ăn đến vị chua hoặc là vị ngọt vậy đã nói rõ là xe ăn ngon đồ ăn, hẳn là tê cay mười phần, nhưng là hương vị nhưng lại không hướng, chỉ có dạng này mới tính chính tông. Gia vị về sau, lão gia tử dùng thìa trong nồi quấy mấy lần, sau đó đem chuẩn bị xong phụ tài liệu rót vào trong nồi. Phụ tài liệu muốn dựa theo thứ tự thả, nhị luộc thả sớm chút, không kiên nhẫn luộc thả tối nay, ngược lại mặc kệ cái gì phụ tài liệu, luộc yêu cầu liền là đoạn sinh mới thôi, không thể luộc quá lâu. Quá lâu lời nói, liền sẽ mất đi cảm giác. Với lại đừng tưởng rằng đoạn sinh về sau cảm giác không được, những này phụ tài liệu là đặt ở trong chậu hạng chót dùng tại ăn đến thời điểm, trên cơ bản đã triệt để chín mọng, thậm chí còn có thể có chút qua, bởi vì món ăn này nhiệt lượng rất cao, với lại trên cơ bản đều biết đựng tại trong chậu, cho nên không cần lo lắng phụ tài liệu sẽ không chín mọng. Phụ tài liệu bỏ vào về sau, tiếp tục đắp lên nắp nồi lửa nhỏ hầm luộc. Một mực luộc đến phụ tài liệu đoạn sinh, lão gia tử lần nữa đem nắp nồi xốc lên, sau đó lấy ra một cái sạch sẽ chậu nhỏ, dùng môi vớt đem trong nồi phụ tài liệu cùng ruột ra cùng nguyên liệu cặn bã một mạch tất cả đều đựng đi ra, đệm ở đáy buồn. Vớt sạch sẽ về sau, hắn đem lửa điều đại, đem trong nồi canh bớt lên, các loại luộc mở về sau lại đem lửa giảm bớt, để trong nồi canh bảo trì đem lăn không lăn trạng thái, dạng này canh mới thích hợp nhất dưới lát cá. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, bởi vì trong nồi canh một mực sôi trào lời nói, lát cá vừa dưới đi vào liền sẽ luộc đến tản ra hoặc là vỡ vụn. Dưới lát cá thời điểm cũng phải chú ý, đầu tiên muốn từng mảnh hướng trong nồi dưới, tốt nhất đừng trùng điệp, phòng ngừa lát cá dính liền cùng một chỗ, với lại làm như vậy cũng có thể để lát cá càng nhanh chóng hơn thành thục, sẽ không xuất hiện sống chín không đồng đều tình huống. Lát cá hạ nhập trong nồi về sau, không thể dùng thìa quấy, chỉ có thể nhanh chóng biên độ nhỏ lắc lư nồi rang, dạng này có thể phòng ngừa lát cá dính đến đáy nồi. Đang lắc lư đồng thời, cũng có thể dùng thìa chậm rãi trong nồi đẩy mấy lần, dạng này có thể làm cho lát cá bị nóng càng thêm đều đều. Lát cá không cần luộc quá lâu, sáu thành sôi còn kém không nhiều có thể ra nồi. Cái gọi là sáu thành sôi, liền là lát cá biến sắc, từ dạng dẻo trở thành cứng ngắc thành hình, lúc này ra nồi, thịt cá mới có thể mức độ lớn nhất bảo trì tươi non cảm giác, bắt đầu ăn mới càng thêm thoải mái trượt vào vị. Lão gia tử dùng đại môi vớt đem trong nồi lát cá vớt đi ra, được đang chứa ruột già cùng phụ tài liệu trong chậu, sau đó đem lò một lần nữa mở tối đa, đem trong nồi nước canh luộc mở. Luộc mở sau thoáng hướng trong nồi câu một điểm nước tinh bột, dạng này có thể làm cho nước canh càng thêm sền sệt một chút, đồng thời cũng có giữ ấm hiệu quả, phòng ngừa món ăn ăn vào cuối cùng sẽ hạ nhiệt độ. Câu xong tinh bột, các loại trong nồi canh lần nữa sôi trào, lão gia tử liền bưng trong nồi canh tưới lên trong chậu. Lần này, đầy đủ để những cái kia 6 thành sôi lát cá đạt tới 8 thành 9. Bất quá lúc này còn không thể bưng lên bàn, bởi vì còn kém một bước cuối cùng, rội dầu. Nước luộc loại món ăn đều có rội dầu trình tự, một bước này không chỉ có thể gia tăng món ăn tê cay vị, đồng thời cũng biết để món ăn trở nên càng hương. Nói ngắn gọn, đây là một cái cho món ăn rót vào linh hồn trình tự. Cá nấu lòng heo cay rót vào linh hồn thao tác, cùng nước luộc cá dù sao cũng hơi không đồng dạng. Nước luộc loại món ăn bình thường sẽ ở đồ ăn phía trên vung một chút ớt băm, sau đó dùng dầu nóng đổ lên đi, đem món ăn mùi thơm cùng vị cay cho triệt để kích phát ra đến. Mà cá nấu lòng heo cay món ăn này muốn thả thì hơi có chút khác biệt. Lão gia tử hướng trong chậu đổ một chén nhỏ tỏi mịn, một bên vậy còn một bên cho Từ Chuyết giải thích, món ăn này bởi vì dùng ruột già làm đáy vị, có thể sẽ có mùi lạ xuất hiện, cho nên lúc này muốn nhiều thả một điểm tỏi mịn, dùng cái này tới áp chế ruột già mùi vị khác thường, đồng thời nồng đậm tỏi mùi thơm, cũng biết để món ăn không lộ vẻ như vậy đầy mỡ, bắt đầu ăn sẽ tốt hơn ăn. Vung xong tỏi mịn về sau, lão gia tử trên kệ nồi rang, trong nồi đổ vào hơi nhiều một chút dầu phộng, sau đó mở đại hỏa kho dầu. Tại kho dầu đồng thời, lão gia tử cầm lưới nhỏ cái sàng, bên trong để vào một chút ít làm xanh hoa tiêu, cùng một bát cắt gọn làm ớt đoạn. Sau đó đem cái sàng đặt ở một cái buồn phía trên, dùng nước nóng đổ lên đi, đem hoa tiêu cùng ớt đoạn dùng nước nóng giặt một cái. Dạng này không chỉ có thể rửa đi ớt cùng hoa tiêu mặt ngoài cho bụi, đồng thời nước nóng thấm một cái cũng có thể phòng ngừa ớt cùng hoa tiêu cháy khét. Với lại càng quan trọng hơn là, dùng nước nóng giặt một cái, có thể đem ớt cùng ớt bên trong mùi thơm phần tử cho kích hoạt, dạng này đợi lát nữa lúc chiên, hương vị sẽ càng hương. Trong nồi dầu nóng về sau, lão gia tử bưng lưới nhỏ gõ điên mấy lần, khống một cái nước, sau đó liền ngã tiến vào trong nồi. Vừa đổ vào, trong nồi dầu nóng liền lập tức sôi trào lên, hơi nước xen lẫn ớt vị cay bay lên. Toàn bộ phòng bếp đều là cỗ này tê cay vị. Hắn dùng thìa trong nồi quấy mấy lần, để hoa tiêu cùng ớt bị nóng càng thêm đều đều một chút, thơm như vậy vị sẽ phóng thích đến càng thêm triệt để. Đợi đến trong nồi làm ớt nhan sắc bắt đầu biến sâu thời điểm, lão gia tử bưng nồi rang, đem bên trong ớt hoa tiêu cùng dầu nóng một mạch rót vào được lấy ruột già cùng lát cá trong chậu. Món ăn này lập tức liền thăng hoa. Hồng nhuận thơm phất dầu mỡ phiêu phù ở trong chậu, từng mảnh trắng như tuyết lát cá tô điểm trong đó, mà trước đó rải lên đi những cái kia tỏi mịn, lúc này bị dầu nóng một kích, tản ra mê người mùi thơm. Cố này mùi thơm phối hợp mê người tê cay vị, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái, nước bọt không tự chủ liền bắt đầu bài tiết. Cuối cùng, lão gia tử nắm lấy một chút ít hành hoa mặt vẩy vào trong chậu tô điểm một cái, vỗ vỗ tay, một bộ đại công cáo thành dáng vẻ. Từ Chuyết vốn là muốn nhìn lão gia tử xấu mặt lại không nghĩ rằng lão gia tử tay nghề thật thật không tệ, đạo này món cay tứ xuyên bị hắn cái này Sơn Đông đồ ăn sư phó làm được thần hình gồm nhiều mặt. Mặc dù còn không có nếm hương vị, nhưng là Từ Chuyết lúc này đã đang suy nghĩ, đêm nay đến cùng ăn hai bát cơm vẫn là ba bát cơm cái vấn đề này. Hắn đem món ăn này mang sang đi về sau, lão gia tử bắt đầu làm cá nướng nuôi. Từ Chuyết vừa mới chuẩn bị đem còn lại khối kia cá lương thịt làm thành giấm đường lát cá, Trịnh Quang Diệu đột nhiên gọi lại hắn nói ra: "Tiểu Chuyết, ta cái này chuẩn bị dùng ruột cá trứng ốp lép, ngươi muốn học hay không một cái?" Tấu chương xong, chương 1378, ruột cá trứng tráng chương 1378, ruột cá trứng tráng ruột cá đã sớm thu thập xong, trước đó một mực tại ngâm lấy, Từ Chuyết không nghĩ tới Trịnh Quang Diệu lúc này lại muốn làm món ăn này. Bất quá cũng đúng lúc, Lúc trước hắn mặc dù nhiều lần đi qua Quảng Đông, nhưng lại không có hưởng qua món ăn này, bởi vì luôn cảm thấy làm được không sạch sẽ, dù sao cũng là ruột cá mà. Nhưng là hôm nay, ruột cá toàn bộ thanh lý quá trình hắn nhìn chằm chằm vào đâu, dọn dẹp rất sạch sẽ, tăng thêm Trịnh Quang Diệu một mực nói hương vị rất tốt, này mới khiến Từ Chuyết động nhấm nháp tâm tư. Với lại nếu ăn ngon lời nói, về sau bếp sau những cái kia ruột cá liền có thể thu thập một cái dù là không tại trong tiệm bên trên mới đâu, chí ít cũng có thể để mọi người nếm thử không phải. Ruột cá trứng trắng món ăn này là Quảng Đông Thuận Đức địa khu một đạo kinh điển món ăn, bình thường đều tuyển dụng cá đắc ruột cá tới làm, bởi vì cá đắc ruột cá mập đẹp dày đặc, phía trên kể cận đại lượng cá dầu. Làm thời điểm trước tiên đem cá dầu nấu đi ra, sau đó đem ruột cá cắt nát quay đến đánh tan trứng dịch bên trong, dùng cá dầu rán chế. Làm được như vậy trứng gà tươi đẹp dị thường, bên trong ruột cá hương mềm đánh răng, bắt đầu ăn có một phen đặc biệt tư vị. Bất quá hôm nay, bởi vì dùng hấp lưu ruột, tăng thêm cá dầu muốn gia nhập đến làm trong nồi, cho nên liền không có nấu cá dầu chỉnh tự rán thời điểm tự nhiên cũng không cách nào dùng cá dầu đến rán chế. Trịnh Quang Diệu đem ngâm tốt ruột cá vớt đi ra, chen làm lượng nước, sau đó cắt thành đoạn ngắn đặt ở trong chậu tiến hành ướp gia vị. Ướp gia vị ruột cá nguyên liệu rất đơn giản, một muỗng nhỏ muối ăn, một điểm rượu gạo, sau đó lại để vào nửa giờ đồng hồ bột tiêu, dạng này bắt trộn lẫn đều sau là có thể. Đem ruột cá ướp bên trên về sau, Trịnh Quang Diệu lấy ra 7-8 cái trứng gà, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu đánh trứng gà, công việc này liền bị Từ Chuyết đoạt đi. Ân, loại này độ khó nhỏ thao tác, vẫn là từ người trẻ tuổi làm thay tương đối tốt. Từ Chuyết thuần thục đem trứng gà đánh tới trong một cái tô, sau đó cầm đũa đem trứng gà đánh tan. Đánh tan về sau lại đi trứng gà bên trong một muỗng nhỏ muối ăn, lần nữa quấy đánh mấy lần, trứng gà coi như đánh tốt. Tại Thuận Đức đồ ăn hệ thống bên trong, đây chỉ là một đạo rất thường thấy trong nhà dưa cải, cho nên cách làm bên trên cũng không có cái gì tương đối nghiêm khắc trình tự cùng thứ tự, trên cơ bản làm thế nào đều được. Trịnh Quang Diệu cho Từ Chuyết nói một lần chú ý hạng mục về sau, liền bắt đầu làm ra. Cách làm của hắn là điển hình tiệm cơm cách làm, cái gọi là tiệm cơm cách làm liền là chế tác thời gian ngắn ngủi, chú ý hiệu suất, đột xuất bề ngoài. Ruột cá là một loại tương đối dễ dàng dính nổi nguyên liệu nấu ăn, dù là dùng không dính nổi đi xào chế cũng có khả năng dính được đấy nồi khắp nơi đều là, cho nên tại chế tác trước đó, muốn em lặp đi lặp lại trượt nồi, chí ít 3 lần trái phải, dạng này mới có thể tránh miễn dính nồi hiện tượng xuất hiện. Trượt nồi qua đi, Trịnh Quang Diệu hướng trong nồi đổ một muỗng dầu phộng, kho nóng sau đem ướp gia vị tốt ruột cá rót vào trong nồi, sau đó lắc lư nồi rang, để ruột cá trong nồi hoạt động. Cái này đã có thể phòng ngừa dính nồi, cũng có thể để ruột cá bị nóng càng thêm đều. Nửa phút sau, Trịnh Quang Diệu dùng thìa bắt đầu lật xào, lúc này, phía dưới ruột cá đã nửa chín, lại lật xào lời nói dính nồi tỷ lệ liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Lật xào không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ, trong nồi ruột cá đã toàn bộ biến sắc, một cỗ mê người tươi mùi thơm từ trong nồi phiêu tán đi ra. Trịnh Quang Diệu bưng Từ Chuyết đánh tốt trứng dịch, thuận cạnh nồi rót vào trong nồi, bất quá hắn không có ngược lại xong, mà là còn lại một nửa. Trứng dịch rót vào trong nồi sau, lập tức liền đem ruột cá cho bao vây lại, nguyên bản đáy nồi còn có một số dầu mỡ, nhưng là trứng dịch đổ vào về sau, những này dầu mỡ cũng liền biến mất không thấy. Trịnh Quang Diệu không đợi trứng gà thành hình liền cầm lấy thìa bắt đầu lật xào, các loại trứng gà thành hình về sau, hắn đem trứng gà cùng ruột cá tại đáy nồi mở ra, bày thành thật mỏng một tầng. Sau đó thuận cạnh nồi xối nhập nửa muỗng dầu phộng. Xối sau khi đi vào, hắn đem chuẩn bị xong hành hoa mạt rót vào còn lại trứng dịch bên trong, quấy mấy lần về sau, sau đó đem trong chén trứng dịch, giống như là bảy trứng gà bánh một dạng thuận cạnh nồi xối nhập trong nồi. Trứng dịch tất cả đều đổ vào về sau, hắn đem xào hoa đoan chậm rãi chuyển động, để trong nồi trứng dịch trong nồi chuyển động, khiến cho trở thành một cái đĩa tròn trạng. Chuyển động 2 vòng về sau, trong nồi trứng dịch cũng đã còn thừa không có mấy. Tiếp lấy Trịnh Quang Diệu lần nữa thuận cạnh nồi hướng trong nồi ngâm một điểm dầu phộng, lần nữa chuyển động nồi rang, trong nồi cái kia đã thành hình trứng gà bánh, liền theo chuyển động. Nhiều lần trượt nồi về sau, cái này nồi rang so không dính nồi còn dễ dùng. Trịnh Quang Diệu bưng nồi rang, đến rồi cái hoàn mỹ đại lật xào, để trong nồi trứng gà bánh trên không trung lật ra cái mì, sau đó vững vàng rơi vào đến xào trong nồi. Lần này, dưới đáy tương đối hoàn mỹ cái kia một mặt trứng gà bánh liền lật đến phía trên, mà nguyên bản bề ngoài không tốt lắm cái kia một mặt thì là bị lật đến phía dưới. Trịnh Quang Diệu bưng nồi rang đung đưa, để trứng gà bánh trong nồi xoay tròn. Dạng này không chỉ có thể để trứng gà bánh đem trong nồi dầu mỡ toàn bộ hấp thu, đồng thời cũng có thể để đáy mì triệt để rán đấu, rán ra ngoài vỏ hương sốt giòn. Làm đến bước này, toàn bộ trứng gà bánh trên cơ bản đã làm tốt. Trịnh Quang Diệu bưng nồi rang rời đi bếp lò, bên cạnh đã chuẩn bị xong một cái mâm lớn. Hắn đem nồi rang nghiêng, sau đó tay lắc một cái, trong nồi trứng gà bánh liền vững vàng rơi vào trong mâm, rất là hoàn mỹ. Bất quá lúc này còn không thể lên bàn, bởi vì vẫn phải đem trứng gà bánh thiết nhất dưới mới được. Trịnh Quang Diệu cầm một thanh điểm tâm đao, đem trong mâm trứng gà bánh, giống như là cắt bánh gà tổ một dạng hoành mét vuông dọc theo cắt từ giữa mở, khiến cho trương này trứng gà bánh trở thành một cái hình tam giác. Sau khi làm xong những việc này, cái này mâm đồ ăn mới xem như làm tốt. Bởi vì là người trong nhà ăn, cũng không cần cân nhắc về ngoài cái gì, cho nên Từ Chuyết không khách khí cầm bốc lên một khối đưa vào miệng bên trong. Nhìn hồi lâu mỹ thực thật sự là nhìn nói bụng, cho nên gặp lại cái này mới ra nổi ruột cá trứng tráng, Từ Chuyết thực sự nhịn không được, cầm lấy một khối liền đưa vào miệng bên trong. Trứng gà bánh cảm giác phi thường đồng, tầng ngoài cùng bởi vì bị rán qua, cho nên bắt đầu ăn cảm giác có chút xốp giòn, mà bên trong trứng gà thì là xốp tươi non, bắt đầu ăn đặc biệt đẹp. Với lại bởi vì không có thả dư thừa gia vị, cho nên loại kia trứng mùi thơm phi thường nồng đậm. Mà ngoại trừ trứng gà ăn ngon bên ngoài, bên trong những ngôi sao kia điểm ruột cá cũng hết sức đột xuất. Ruột cá cảm giác tương đối mà nói tương đối đánh răng một điểm, so với trứng gà tới nói nhiều hơn mấy phần thoải mái trượt, bất quá nổi bật nhất vẫn là cái kia cố phi thường đột xuất tươi mỹ vị đạo. Loại này tươi đẹp cùng trứng gà hương vị không đồng dạng, loại này tươi đẹp xen lẫn loại kia thủy sản đặc hữu vị tươi, nhưng là tại loại này tươi đẹp bên trong còn có nồng đậm mùi thơm. Loại vị đạo này cùng trứng gà tươi hương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau làm nổi bật, phi thường hoàn mỹ. Mà tô điểm trong đó hành hoa hương vị, càng là kinh hỉ đồng dạng tồn tại. Từ chuyết 2-3 miếng đem khối này trứng gà bánh ăn xong, còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, ăn quá ngon trước đó lo lắng có mùi lạ hoặc là tình huống khác hoàn toàn chưa từng xuất hiện, thậm chí để cho người ta vong trong này thêm là ruột, mà là một loại nào đó phi thường tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn. Hắn bưng đĩa đưa đến phía ngoài thời điểm, Vu Khả Khả đang cầm đũa trông mong mà đối lại đâu. Nhưng nhìn đến từ chuyết bưng tới chính là trứng ốp liếp, lập tức có chút thất vọng, không phải ăn đại hắc cá sao? Làm sao dán lên trứng gà a? Từ chuyết cười một cái nói, cái này trứng ốp liếp cũng không phải bình thường trứng ốp liếp, cái này trứng ốp liếp hương vị phi thường đẹp, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tấu chương xong, chương 1379, làm nổi cá thấp cẩm chương 1379, làm nổi cá thấp cẩm Vu Khả Khả bán tín bán nghi bu lại, thấy rõ trong mâm trứng gà bánh về sau, tò mò hỏi một câu, thế nào thiếu một khối a? Từ chuyết nói ra, mới ra nổi thời điểm, ta nếm hương vị, cực kỳ tốt ăn. Hắn vốn là muốn chia hưởng đạo này mỹ vị nhưng lại không muốn để cho Vu Khả Khả biết món ăn này bên trong tăng thêm ruột cá, lo lắng mọi người chịu không được. Nhưng là từ chuyết càng là nói như vậy, Vu Khả Khả lại càng thấy đến món ăn này bình thường. Trước đó cái kia mấy món ăn ăn ngon như vậy cũng không gặp tại phòng bếp nhấm nháp, liền đạo này trứng ốp liếp ngược lại tại phòng bếp đếm, đây không phải trột dạ đây là cái gì? Bất quá dù sao cũng là từ chuyết bưng tới cho nên nha đầu này dự định cố mà làm nếm cùng một chỗ, qua loa một cái từ chuyết. Kết quả trứng gà cửa vào về sau, nha đầu này liền trừng lớn hai mắt, dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem từ chuyết, thế nào? Thế nào ăn ngon như vậy đâu? Từ chuyết cười một cái nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, chính gia gia muốn làm nổi cá thấp cẩm ta muốn học một cái, về sau nhìn thấy viên gia gia thời điểm, cũng may trước mặt hắn biểu diễn một chút. Cá thấp cẩm là rất thường gặp mỹ vị, tại rất nhiều ẩm thực vùng miền bên trong đều có món ăn này thân ảnh. Tỷ như Trung Nguyên ẩm thực vùng miền bên trong Tín Dương đồ ăn, tỷ như Hồ Bắc đồ ăn, tỷ như Hồ Nam đồ ăn, thậm chí còn có Đông Bắc đồ ăn này địa phương ẩm thực vùng miền bên trong, đều có thể ăn vào phi thường mỹ vị cá thấp cẩm loại món ăn. Mà những này món ăn bên trong, nhất là lấy làm nổi cá thấp cẩm có danh khí nhất. Món ăn này thơm cay khai vị, tươi đẹp dị thường, đặc biệt là bên trong ngư tử, đưa vào miệng bên trong từng hạt nổ tung về sau, vị tươi gấp bội phóng thích, để khoang miệng đạt được một lần hoàn mỹ vị tươi tẩy lễ. Từ chuyết trở lại phòng bếp thời điểm, Chính Quang Diệu đã bắt đầu xử lý ngư tử. Con cá này bởi vì cũng đủ lớn, cho nên ngư tử cũng nhiều vô cùng, đặt ở trong chậu phảng phất một chuỗi quả nho một dạng. Chính Quang Diệu lúc này đang tại tinh tế thanh lý ngư tử bên trong những cái kia da thịt cùng cục máu, những này đều cần thanh lý đi ra không phải ăn thời điểm sẽ ảnh hưởng cảm giác, hơn nữa còn sẽ có phi thường nồng đậm mùi tanh. Ngoại trừ ngư tử bên ngoài, còn muốn đem bong bóng cá thả khí. Cái này cùng bong bóng cá rất lớn, cho nên Trịnh Quang Diệu không chỉ có dùng dao phay mở ra thả tức giận, thậm chí còn cố ý dùng dao phay cắt một cái, đem lát cá cắt thành mấy khối. Dạng này đã thuận tiện xôi, bắt đầu ăn cũng càng thêm dễ dàng một chút. Bong bóng cá cắt gọn về sau, Trịnh Quang Diệu lại đem dọn dẹp xong ngư tử cắt thành khối lớn, còn đem từ chuyết vừa mới cạo cá xay còn lại một khối da cá cũng cắt thành mảnh, cùng ngư tử đặt ở cùng một chỗ. Về phần bụng cá bên trong mỡ, Trịnh Quang Diệu thì là thanh lý mất mặt ngoài da thịt cùng cục máu về sau, cắt thành khối nhỏ đơn độc đặt ở một bên. Những này mỡ quá nhiều, cho nên đợi lát nữa trước tiên cần phải đem cá dầu nấu đi ra một bộ phận, sau đó lại làm nổi. Làm như vậy chỗ tốt liền là làm ra món ăn mùi thơm sẽ phi thường nồng, với lại những này cá béo mỡ bên trong dầu mỡ không có triệt để nấu đi ra, cho nên bỏ vào làm trong nồi lời nói, đi qua làm nóng sau cá dầu còn biết chậm rãi bị nấu đi ra, dạng này cá thấp cẩm sẽ càng ăn càng thơm, càng ăn càng mỹ vị hơn. Toàn bộ đổi đao về sau, Chính Quang Diệu bắt đầu chuẩn bị làm nồi cá thấp cẩm phụ liệu. Cá thấp cẩm là mùi tanh tương đối nặng nguyên liệu nấu ăn, cho nên phụ liệu nhất định phải dạng này mới có thể ngăn chặn cá thấp cẩm mùi tanh. Phụ liệu cụ thể có ớt ngâm đỏ, đỏ ngâm gừng, ớt xiêm Trung Quốc, hai cây mũ chảo, tỏi cùng gừng, mặt khác tử tô có cực kỳ tốt khử canh tác dụng, trong nhà nếu như có, cũng có thể thả hai mảnh đi vào. Tất cả nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đổi cắt vụn về sau, Chính Quang Diệu liền bắt đầu làm ra. Hắn trên kệ nồi rang, hướng trong nồi thả nửa nồi nước, sau đó khai hỏa đun. Các loại trong nồi nước kho nóng sau, hắn hướng trong nồi để vào chuẩn bị xong lát gừng cùng hành cắt khúc, sau đó lại đi trong nồi tăng thêm một muôi lớn độ cao rượu đế, lại tăng thêm một muôi lớn giấm trắng. Hai thứ này đều là khử canh thêm vào có thể hữu hiệu khử trừ cá thấp cẩm mùi tanh. Bỏ vào về sau, đợi đến trong nồi nước đốt lên, Chính Quang Diệu đem cá béo mỡ đổ vào tiến hành chần nước. Chần nước trình tự rất đơn giản, đổ vào về sau các loại trong nồi nước lần nữa đốt lên, trước dùng thìa đánh ra bọt nồi, sau đó dùng môi vớt đem cá béo mỡ vớt đi ra là được rồi. Vớt sau khi đi ra, các loại trong nồi nước lần nữa đốt lên, Chính Quang Diệu đem ngư tử ra cá cùng trước đó từ ruột cá bên trên lay xuống cá lá gan bỏ vào trong nồi, tiến hành chần nước. Chần nước không chỉ có thể hữu hiệu khử trừ cá thấp cẩm bên trong mùi tanh, đồng thời cũng có thể đem cá thấp cẩm bên trong tạp chất cho rửa sạch đi ra, làm cá thấp cẩm bắt đầu ăn cảm giác càng tốt hơn một chút. Ngư tử rót vào trong nồi về sau, Chính Quang Diệu bắt đầu nhẹ nhàng dùng thìa trong nồi thôi đậu. Mục đích làm như vậy, thứ nhất là phòng ngừa ngư tử dính đến đáy nồi, thứ hai liền là để ngư tử bị nóng đều, bên trong tạp chất có thể tốt hơn phiêu đi ra. Món ăn này kỳ thật hẳn là để lão viên tới làm, trước kia chúng ta ở kinh thành thời điểm, mỗi lần gặp được cá thấp cẩm đều biết từ hắn tới thu thập, làm ra mùi đồ ăn cay ngon miệng, mỗi lần chúng ta đều ăn đến vẫn chưa thỏa mãn. Chính Quang Diệu một bên dùng thìa trong nồi nhẹ nhàng thôi đậu, một bên nhớ lại qua ở kinh thành thời điểm những chuyện kia. Người già đều ưa thích hồi ức qua, không chỉ có quá khứ có lấy bọn hắn mỹ hảo hồi ức, càng nhiều hơn chính là đối chết đi tuế nguyện hồi tưởng. Dù sao, năm đó ở kinh thành thời điểm, thế nhưng là bọn hắn trong cuộc đời nhất trẻ trung khỏe mạnh, có đủ nhất sức sáng tạo cùng công tác nhiệt tình thời điểm, khi đó mỗi một ngày, đoán chừng đều phi thường đáng giá dư vị cùng hoài niệm. Rốt cục, trong nồi nước sôi rồi, Trịnh Quang Diệu trước dùng thìa đại khái đem bọt nồi đánh một cái, sau đó dùng môi vớt đem trong nồi ngư tử ra cá cá khô các loại tất cả đều vớt đi ra, dùng nước nóng cọ rửa hai lần. Ân, vừa trần hào thủy loại thịt nguyên liệu nấu ăn là không thể dùng nước lạnh cọ rửa bởi vì nước lạnh sẽ để cho bọt nồi dính đến nguyên liệu nấu ăn bên trên, chỉ có dùng nước nóng mới có thể triệt để đem bọt nồi cọ rửa sạch sẽ. Cọ rửa xong sau, liền nên làm ra. Trịnh Quang Diệu đem xào trong nồi nước đổ ra, rửa sạch sạch sẽ về sau, một lần nữa đặt ở trên lò, sau đó đem khống hào thủy cá béo mỡ rót vào trong nồi, bắt đầu nấu cá dầu. Làm nồi cá thập cẩm món ăn này, bình thường biết dùng mỡ heo đến xào, nhưng nếu có cá dầu lời nói, cái này tự nhiên là lựa chọn tốt hơn, nguyên nhân liền là, cá dầu tại đầy đủ hương đồng thời, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng món ăn bị tươi. Rất nhanh, trong nồi liền bay ra khỏi cá dầu cái kia đặc hữu tươi mùi thơm, trong chẻo cá dầu bị tạc đi ra. Đợi đến cá béo mỡ thể tích từ từ nhỏ dần, đồng thời nhan sắc biến thành khô vàng sắc thời điểm, Trịnh Quang Diệu liền dùng môi vớt đem cá béo mỡ từ trong nồi mò đi ra. Kỳ thật lúc này bên trong cá dầu mới bị nấu ra gần một nửa, còn thừa lại hơn phân nửa không có nấu đi ra. Nhưng là vì tiếp xuống làm nồi càng ăn ngon hơn, nên đình chỉ liền phải đình chỉ. Đem cá béo mỡ vớt sau khi đi ra, Trịnh Quang Diệu trực tiếp đem ngư tử ra cá cá lá gan các loại rót vào trong nồi, dùng cá dầu trước tiên đem những này cá thập cẩm rán một cái, làm được như vậy món ăn bắt đầu ăn sẽ càng hương một chút. Cá thập cẩm rán thời điểm không thể là xào, bởi vì như vậy sẽ để cho ngư tử tản ra, đợi đến phía dưới một mặt rán tốt về sau trực tiếp dùng đại lật muỗng chở mặt, dạng này ngư tử mới có thể thành khối. Ngư tử hai mặt rán vàng về sau, Trịnh Quang Diệu đem môi vớt đặt ở một cái buồn bên trên, sau đó đem trong nồi cá dầu cá hố tạm một mạch đổ vào. Đợi đến cá thập cẩm cùng cá dầu tách rời về sau, hắn một lần nữa đem cá dầu rót vào trong nồi, sau đó đem chuẩn bị trước tốt phụ tài liệu bưng tới, chính thức bắt đầu chế tác đạo này ăn ngon món ăn. Tấu chương xong, chương 1380, cá thập cẩm ra nồi chương 1380. Cá thập cẩm ra nổi từ chuyết vốn cho là món ăn này rất đơn giản, Trịnh Quang Diệu cũng một mực cường điệu đây là một đạo rất đơn giản món ăn. Nhưng là trước đó cái kia một loạt công tác chuẩn bị, để từ chuyết đột nhiên ý thức được, hắn lý giải đơn giản phải cùng Trịnh Quang Diệu lý giải đơn giản không một cái khái niệm. Có lẽ tại những này đầu bếp trong mắt, chỉ cần không phải những cái kia áp chụp món chính, cũng không tính là phức tạp tha thế nhưng là từ chuyết trong mắt đơn giản, trên cơ bản liền là quay dưa leo cái gì. Cả hai khác biệt, đại khái là từ trên trời đến trong giếng khoảng cách. Trong nồi dầu kho nóng sau, Trịnh Quang Diệu đem khương toán mặt rót vào trong nồi. Xào thơm sau đem ớt ngâm cùng ngâm gừng cũng bỏ vào, tiếp tục kích xào. Đợi đến trong nồi xào ra dầu ớt về sau, hắn có đem cắt gọn ớt cửa gà cùng hai cây ngũ trảo rót vào trong nồi. Món ăn này biết dùng đến rất nhiều ớt cùng tỏi, mục đích rất đơn giản, chính là vì khử trừ cá thấp cầm mùi tanh, để món ăn hương vị càng tốt hơn một chút. Trịnh Quang Diệu một bên lật xào lấy trong nồi phụ liệu vừa nói, kỳ thật cũng có thể dùng tương hạt đậu lên men đến xào, bất quá trước kia lão viên không dùng, cho nên ta cũng vô dụng, đây là lão viên cách làm, ta không thể tùy ý sửa đổi. Càng là lao đầu bếp, cũng ưa thích tôn trọng truyền thống. Đối với truyền thống thủ pháp có thể không thay đổi liền không thay đổi. Tương phản, tuổi trẻ đầu bếp lại càng ưa thích sửa đổi món ăn cách làm, lấy tên đẹp, sáng tạo cái mới. Từ Chuyết mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng là hắn tiếp xúc tất cả đều là đỉnh cấp đầu bếp, tăng thêm hệ thống cho kỹ năng cũng tương đối mà nói tương đối truyền thống, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Từ Chuyết là cái chính cống truyền thống đầu bếp. Tiếp tục lật xào, làm tươi tiêu cái kia đặc hữu mùi thơm từ trong nồi bay ra thời điểm, Trịnh Quang Diệu múc nửa chảo rang rượu gạo thuận cạnh nồi xối vào trong nồi, tiếp lấy lại đi trong nồi thả nửa muỗng xì dầu, ngoài ra còn có một muỗng nhỏ muối ăn cùng một muỗng nhỏ đường trắng. Những này nguyên liệu tất cả đều bỏ vào trong nồi về sau, dùng thìa quấy hai lần, sau đó Trịnh Quang Diệu hướng trong nồi tăng thêm một chén lớn xương heo canh hầm. Bỏ vào về sau, hắn liền đem trước rán qua trứng cá ra cá cá lá gan cùng nhịn một nửa cá dầu cá béo mỡ tất cả đều rót vào trong nồi. Những này trình tự giống như nước chảy mây trôi bình thường, thấy từ chuyết hoa mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng đây là một cái 80 tuổi tay của lão nhân nghệ. Tất cả cá thấp cầm tất cả đều dưới tiến trong nồi về sau, Trịnh Quang Diệu dùng thìa nhẹ nhàng trong nồi đẩy mấy lần, sau đó liền đứng ở một bên, lặng lặng chờ lấy trong nồi nước canh đốt lên. Lúc này là không thể đóng nồi bởi vì cái này thời điểm, muốn lợi dụng rượu gạo bay hơi tác dụng, để trong nồi mùi vị khác thường thuận hơi nước bay đi, nếu là đóng nồi lời nói, mùi vị khác thường liền sẽ bám vào tại nắp nồi bên trên, cuối cùng sẽ thuận nước cất lần nữa chảy vào trong nồi, khiến cho món ăn hương vị giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, không đóng nồi cũng có lợi cho món ăn thu ép. Món ăn này dù sao cũng là làm nồi loại món ăn, mặc dù cho phép kéo một chút nước canh, nhưng lại không thể quá nhiều, nếu là làm thành hầm đồ ăn hoặc là canh đồ ăn, cái kia cùng làm nồi hai chữ liền triệt để không dính dáng xem như điển hình lật xe hành vi. Gia nhập có tía tô lời nói, lúc này liền có thể bỏ vào trong nồi tử tô khử trừ mùi vị khác thường hiệu quả phi thường tốt, bỏ vào có thể làm cho món ăn hương vị trở nên tốt hơn. Đương nhiên, hôm nay trong nhà không có, cho nên Trịnh Quang Diệu liền không có chuẩn bị. Rất nhanh, trong nồi nước canh đốt lên, Trịnh Quang Diệu bưng nồi rang nhanh chóng đung đưa, đồng thời dùng thìa không ngừng tại đáy nồi chậm rãi đẩy. Làm như vậy chủ yếu là phòng ngừa trứng cá đính vào đáy nồi dẫn đến rán nồi. Với lại làm như vậy có thể làm cho nước canh mức độ lớn nhất rót vào cá thập cẩm bên trong, khiến cho hương vị hoàn toàn thẩm nhập, miễn cho xuất hiện không ngon miệng tình huống. Đông Bắc bên kia, ưa thích dùng cá thập cẩm phối hợp đại tương hầm tàu phở, hương vị rất độc đáo, cũng siêu cấp ăn với cơm, bất quá ta cá nhân tới nói, vẫn là càng ưa thích Hồ Nam cách làm này, cay đến tiếp, cay đến đã nghiền, cay đến hết hầu đứa ra lửa, chỉ có dạng này, làm ra cá thập cẩm mới càng mỹ vị hơn, mới càng ăn ngon hơn. Trịnh Quang Diệu một bên làm, một bên cùng Từ Chuyết kể cá thập cẩm. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái chú ý trong lành món ăn Quảng Đông sư phó lời nói, lại là Đông Bắc cách làm lại là Hồ Nam cách làm. Bất quá tốt đầu bếp cũng sẽ không cực hạn tại cùng một cái ẩm thực vùng miền, dù là lao ra tử dạng này ngoài miệng sơn đông đồ ăn đáng tin, kỳ thật đối cái khác ẩm thực vùng miền món ăn cũng nghiên cứu rất nhiều. Không phải hắn sao có thể thuần thục đem Hoài Dương đồ ăn làm được? Không phải hắn làm sao đối cá nấu lòng heo cay quen thuộc như vậy? Trong nồi vị tươi càng lúc càng nồng nặc, nước canh cũng dần dần đang thay đổi ít. Xương heo canh hầm, nguyên bản liền so nước sạch dễ dàng hơn cả, mà cá thấp cầm lại nhiều thiếu tương đối có thể hút nước, cho nên nấu 5-6 phút đồng hồ về sau, trong nồi nước canh cơ hồ đã thấy đáy. Trịnh Quang Diệu bưng nồi rang đi lòng vòng, để trong nồi cá thấp cầm trong nồi chuyển động mấy lần, sau đó hắn múc điểm dầu đất rót vào trong nồi. Lần này, Từ Chuyết cuối cùng hiểu được, Trịnh Quang Diệu vì cái gì nói Hồ Nam cách làm tương đối cay. Đã có ớt ngâm ớt xiêm Trung Quốc cùng hai cây ngũ trảo lúc này lại thả dầu đất đi vào, cái này có thể không cay sao? Bất quá cũng chính là những ngày dầu đất, đem cá thấp cầm bên trong cuối cùng còn sót lại một chút mùi vị khác thường cũng triệt để đánh giết, chỉ còn lại có thơm cay hương vị. Bỏ vào về sau, Trịnh Quang Diệu dùng thìa trong nồi quấy hai lần, để dầu đất trở nên đều đều, sau đó liền bưng lên nồi rời đi bếp lò. Lúc này bên cạnh bàn làm việc bên trên đã chuẩn bị một ngụm làm nồi, bên trong cũng đệm một chút cắt gọn hành tây sợi, Trịnh Quang Diệu cẩn thận đem trong nồi món ăn kéo nước canh đổ vào. Ngược lại xong sau, hắn lại bóp mấy cây hương đồ ăn đặt ở phía trên nhất tô điểm. Một đạo bề ngoài 10 phần mùi vị nồng đậm làm nồi cá thấp cầm liền đã làm tốt, chỉ cần đang làm nồi phía dưới giá đỡ bên trên thả một khối thể rắn rượu cồn, sau đó nhen lửa, cái này làm nồi liền có thể bắt đầu ăn. Món ăn này không thể nóng nổi, đến từ từ ăn, bởi vì phía dưới có hỏa thiêu lấy, khiến cho món ăn này thời gian càng lâu hương vị càng tốt. Đặc biệt là trong nồi nước canh triệt để hầm cạn thời điểm, lúc này trong nồi tất cả đều là dầu mỡ, bắt đầu ăn thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Trịnh Quang Diệu đem làm nồi sau khi làm xong, vừa mới chuẩn bị đem nồi rửa một cái đem cái kia đạo cá nạm chi trúc nấu làm được, Từ Văn Hải đột nhiên nói ra, "Trịnh bà bá, món ăn này để cho ta tới làm thế nào?" Ngài vừa vặn chỉ điểm một chút, nhìn ta cách làm bên trên có cái gì chỗ sơ suất không có. Lời nói này đến dọn nước không loạn, kỳ thật liền là lo lắng Trịnh Quang Diệu thân thể không chịu được nổi, để hắn nghỉ một lát mà thôi. Nhưng là Từ Văn Hải lời nói tiểu nói này lối ra, rõ ràng cho đủ Trịnh Quang Diệu bề mặt, để lão nhân này vui vẻ ra mặt, mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng là Từ Chuyết vô cùng rõ ràng, lão nhân này khẳng định ở trong lòng phỉ báng lao gia tử, toàn bộ Từ gia liền ngươi sẽ không nói chuyện. Bất quá lao tử trước kia thế nhưng là cái điển hình có thể động thủ liền không tất tất người, hiện tại làm sao như thế biết nói chuyện. Sinh ý trận quả nhiên là cái thù nuộm, nguyên bản mày rậm mắt to lão tử đồng chí, lúc này thế mà thành miệng lưỡi chân chu người, cái này cải biến thật sự là. Hắn đang lúc cảm khái, đột nhiên nghĩ đến chính mình có hệ thống về sau cải biến, không khỏi ung dung cười một tiếng. Tương lai mình có lẽ cũng sẽ trở thành một cái tại sinh ý trên sân mọi việc đều thuận lợi người, hiểu được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cùng mỗi người quan hệ cũng không tệ. Vậy đại khái, liên la trưởng thành à, tấu chương xong, chương 1381. Lẩu cá bụng nấu trúc khô chương 1381, lẩu cá bụng nấu trúc khô. Lẩu cá bụng nấu trúc khô là một đạo Quảng Đông món ăn nổi tiếng, cách làm đơn giản, hương vị mùi hương đậm đặc, là một đạo cực kỳ tốt ăn xuống đồ ăn. Tại phương Nam, cá nạm, thịt bò nạm, heo nạm các loại nạm thịt đặc biệt được hoan nghênh, nhất là cá nạm, đơn giản liền là rất nhiều lao tham ăn trong lòng tốt. Cá nạm cách làm có rất nhiều, tỉ như trước đó tại Bồi Dung làm cá hấp nạm, tỉ như hương rán cá nạm, tỉ như cá kho nạm, còn có ngay tại lúc này muốn làm lẩu cá bụng nấu trúc khô. Cá nạm cái này bộ vị béo gầy giao nhau, dầu mỡ nở nang, thích hợp các loại nấu nướng phương thức. Từ Văn Hải trên kệ nồi rang, sau đó đi đến đổ nửa nồi dầu phộng, mở đại hỏa kho. Dầu kho bên trên về sau, hắn liền lấy ra mấy cây đậu phụ trúc, lấy tay tách ra thành tầm 10cm dài đoạn ngắn. Làm đậu phụ trúc rất giòn, trực tiếp lấy tay tách ra là được, không cần lại dùng dao đi cắt. Tách ra tốt về sau, hắn đem đậu phụ trúc đặt ở đại môi vớt bên trong, sau đó đứng tại bếp lò bên cạnh, chờ đợi dầu ấm đi lên. Đậu phụ trúc đạo này nguyên liệu nấu ăn, trước khi ăn cần ngâm phát một cái, dưới tình huống bình thường trực tiếp dùng nước là được, bất quá muốn ăn ngon, qua được chiên dầu một cái. Chiên dầu cũng không phải là sẽ để cho đậu phụ trúc có bao nhiêu hương, chủ yếu là có thể làm cho đậu phụ trúc đạt được mức độ lớn nhất kéo dài ruôi, khiến cho đậu phụ trúc cảm giác càng tốt hơn một chút. Với lại đi qua chiên dầu về sau, đậu phụ trúc ngâm phát thời gian có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Bình thường trong tiệm cơm, tại dùng đậu phụ trúc đạo này nguyên liệu nấu ăn thời điểm, đều biết tiến hành chiên dầu xử lý. Đương nhiên, gia đình cách làm cũng có thể dạng này, chỉ bất quá rất nhiều người lười mất việc, với lại cảm thấy chiên dầu đậu phụ trúc bắt đầu ăn sẽ đầy mỡ, cho nên đối loại phương thức này rất mâu thuẫn. Kỳ thật chiên dầu qua đi vẫn phải ngâm nước, coi như đậu phụ trúc bên trong có dầu mỡ cũng sẽ bị ngâm đi ra, cũng sẽ không để đậu phụ trúc cảm giác biến đầy mỡ. Rất nhanh, trong nồi dầu ấm đạt đến 4 thành nóng, Từ Văn Hải đem môi vớt bỏ vào trong chảo dầu, đợi đến tất cả đậu phụ trúc đều phiêu phù ở dầu trên mì về sau, hắn liền đem môi vớt cho rút ra. Đậu phụ trúc tại trong chảo dầu bốc lên bọt khí, mặt ngoài rất nhanh liền bị tạc ra dày đặc tiểu bong bóng. Chiên dầu qua đi đậu phụ trúc sẽ bị kéo dài, nguyên nhân liền là những này tiểu bong bóng tác dụng, các loại làm thành món ăn thời điểm, những này tiểu bong bóng sẽ để cho cảm giác càng thêm phong phú, bắt đầu ăn cũng càng thêm mỹ vị. Đậu phụ trúc rất khô, cho nên cứ việc trong nồi dầu ấm rất thấp, nhưng là chiên dầu thời gian ý nguyên không thể quá dài. Nổ không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời điểm, Từ Văn Hải dùng môi vớt án lấy đậu phụ trúc, đem đậu phụ trúc nhấn tại đáy nồi. Mục đích làm như vậy là để đậu phụ trúc nổ càng thấu một chút, dù sao cái đồ chơi này quá nhẹ, một mực phiêu phủ ở dầu trên mì, bên trong rất khó chiến đấu. Dạng này lại nổ chừng một phút, Từ Văn Hải bung ra môi vớt, lúc này đậu phụ trúc đã triệt để chiến đấu, nhan sắc cũng biến thành thoáng sâu một chút. Có thể ra nổi. Hắn dùng môi vớt đem trong nồi đậu phụ trúc tất cả đều vớt đi ra, sau đó bỏ vào đựng nước nóng trong chậu. Lúc này đậu phụ trúc trong trong ngoài ngoài đã bị dầu làm nóng qua, cho nên không cần lại dùng nước lạnh ngâm trực tiếp đặt ở trong nước nóng tiến hành. Nếu không có chiên dầu lời nói, cái kia tốt nhất là dùng nước lạnh ngâm, bởi vì nước nóng sẽ đem đậu phụ trúc vỏ ngoài nóng nát, dẫn đến ngâm đậu phụ trúc có cứng rắn tâm. Đậu phụ trúc vừa bỏ vào trong chậu, phía trên dính dầu mỡ liền trôi đi ra. Chiên qua đậu phụ trúc chảo dầu không thể rút lui, bởi vì đợi lát nữa vẫn phải cho cá nạm qua dầu, cho nên lúc này chỉ cần đem lửa giảm xuống là được. Thừa dịp ngâm đậu phụ trúc thời gian, Từ Văn Hải đem còn lại khối kia cá nạm lấy tới, dùng dao mổ thành ngón cái rộng dài mảnh, cắt gọn về sau đặt ở trong chậu, bắt đầu ướp gia vị. Hắn hướng trong chậu thả lát gừng cùng hành cắt khúc, sau đó lại thả một muỗng nhỏ muối ăn, một muỗng nhỏ đường trắng, một muỗng nhỏ bột yêu, một điểm xì dầu, nửa chảo rang rượu gạo, một cái lòng trắng trứng. Cuối cùng, còn thả một chút xíu dầu hảo, này chủ yếu là gia tăng một cái vị tươi. Cất kỹ về sau, lấy tay bắt trộn lẫn một lần, để tất cả nước sốt có thể đều nhiễm đến cá nạm bên trên. Bắt trộn lẫn qua đi, Từ Văn Hải lại đi trong chậu gắn một thanh tinh bột, tiếp tục bắt trộn lẫn, để cá nạm phía trên phủ lên thật mỏng một cấp độ rán, dạng này có thể khóa lại cá nạm bên trong lượng nước. Cuối cùng, hắn lại đi trong chậu ngâm một điểm dầu phộng, lần nữa bắt trộn lẫn qua đi, để ở một bên ướp gia vị. Ướp gia vị cá nạm cùng trước đó làm lát cá không đồng dạng, cá nạm ướp gia vị nguyên liệu muốn nhiều điểm, hơn nữa còn muốn đem cá nạm triệt để ướp thấu mới được, bởi vì đợi lát nữa muốn cho cá nạm qua dầu, không có ướp thấu hoặc là ướp nguyên liệu hương vị quá nhạt, đều biết ảnh hưởng món ăn cuối cùng hương vị cùng cảm giác. Cá nạm ướp đi lên về sau, Từ Văn Hải bắt đầu chuẩn bị làm món ăn này phải dùng đến dùng nguyên liệu. Gừng cắt thành như hạt đậu nành gừng hạt, hành tây cắt thành nghiêng dao đoạn, tỏi hết thể hai nửa, làm thành tỏi khối, mặt khác chuẩn bị xanh đỏ đồ ăn tiêu hai cái, đi từ sau cắt thành hình thoi mảnh. Món ăn này là mặn tươi khẩu vị không phải đặc biệt thích ăn cay lời nói, chỉ thả một điểm phối màu dùng xanh đỏ đồ ăn tiêu là được, nếu đặc biệt thích ăn cay, có thể chuẩn bị mấy cái làm bất đoạn. Trừ cái đó ra, còn muốn chuẩn bị hai cái hồi hương, một chút hành hoa đoạn, một chén nhỏ canh hầm điều chế tinh bột nước. Hồi hương là nồi đốt nóng gót hành lá gừng tỏi cùng một chỗ xào lửa lớn hương thời điểm thả, mà hành hoa đoạn thì là mau ra nồi thời điểm, bỏ vào trong nồi tô điểm dùng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Từ Văn Hải lại cố ý tìm ra một ngụm nồi đất, rửa sạch sẽ sau đặt ở một bên dự trữ. Món ăn này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là muốn tại nồi đất bên trong chế tác tương đối tốt, nhưng là hiện tại trong tiệm cơm vì đề cao hiệu suất, bình thường đều là tại xào trong nồi làm tốt, sau đó lại đem món ăn rót vào kho nóng nồi đất bên trong. Dạng này bưng lên bàn thời điểm, nóng bỏng nồi đất có thể cho món ăn tiến hành hai lần làm nóng, khiến cho hương vị tốt hơn, nước canh cũng càng thêm sền sệt. Ướp gia vị không sai biệt lắm khoảng 15 phút, Từ Văn Hải một lần nữa đem trên lò lửa mở ra, bắt đầu lò nấu rượu bên trong dầu phộng. Đợi đến dầu ấm tăng cao về sau, cá nạm không sai biệt lắm đã ướp gia vị 20 phút, đã không sai biệt lắm ướp tấu, có thể tiến hành qua dầu. Hắn lấy tay đem trong chậu ướp tốt cá nạm lấy ra, sau đó nhẹ nhàng ném vào trong chảo dầu. Cá nạm muốn từng khối thả, dạng này mới có thể tránh cho lẫn nhau dính liền đến cùng một chỗ. Tất cả đều bỏ vào trong chảo dầu về sau, Từ Văn Hải dùng thìa nhẹ nhàng thôi động dưới đáy nồi, dạng này có thể phòng ngừa cá nạm dính nổi. Kỳ thật cá nạm dùng rán phương thức qua dầu cũng được, bất quá tương đối mà nói, vẫn là chiên phương thức hiệu quả càng tốt hơn một chút. Cá nạm bất quá dầu xử lý lời nói, tại nấu thời điểm thịt cá dễ dàng tản ra, với lại da cá cũng dễ dàng vỡ tan, hiện tại phủ lên một tầng mỏng rán qua dầu xử lý sau, thịt cá mặt ngoài liền sẽ hình thành một tầng thật mỏng sắc ngoài, dạng này có thể làm cho thịt cá càng thêm hoàn chỉnh, đồng thời cũng có thể để phòng ngừa thịt cá bên trong lượng nước sói mòn. Qua dầu thời gian không thể quá dài, trên cơ bản vỏ ngoài biến thành màu vàng kim về sau, còn kém không nhiều có thể ra nổi. Bởi vì trên thời gian quá dài lời nói, thịt cá liền sẽ mất nước biến làm, bắt đầu ăn liền không có loại kia tươi non cảm giác. Cá nạm vớt sau khi đi ra, Từ Văn Hải đem trong nồi dầu nóng đổ ra, sau đó một lần nữa đặt ở trên lò, bắt đầu chế tác đạo này lẩu cá bụng nấu chúc khô. Tấu chương xong, chương 1382, toàn thịt cá, bắt đầu ăn. Chương 1382, toàn thịt cá, bắt đầu ăn. Món ăn này dùng dầu không nhiều, vừa mới trong nồi điểm này đáy dầu đã đủ rồi. Nồi đốt nóng sau, Từ Văn Hải đem hai viên hồi hương bỏ vào kích xào một cái, sau đó để vào hành lá gừng tỏi tiếp tục kích xào. Các loại xào ra mùi thơm sau, Từ Văn Hải hướng trong nồi thả nửa chảo rang trụ hầu tương. Cái gọi là trụ hầu tương chỉ là Quảng Đông địa khu tương đối lưu hành một loại lấy đậu nành, bột mì làm nguyên liệu, trải qua chế khúc, phơi chế sau thành tương vôi, lại cùng lấy mỡ heo, đường trắng, hạt vừng bên trên nồi hấp chế mà thành nước tương. Đơn giản tới nói liền là một loại phương Nam khẩu vị đậu nành tương, bởi vì bên trong tăng thêm mỡ heo, đường trắng các loại gia vị, khiến cho loại này nước tương màu sắc hồng nâu, trao vị hương nồng, cửa vào thuần hậu, thơm ngon cam trưởng. Phi thường thích hợp xào nấu gà vị thịt cá các loại, đặc biệt là thịt gà, dùng trụ hầu tương đến chế biến thức ăn, làm ra thịt gà nhất là mỹ vị. Nghe nói sáng tạo ra loại này nước tương đầu bếp tên là Lương Trụ Hầu, cho nên loại này tương bị mọi người xưng là trụ hầu tương. Phương Nam đầu bếp phi thường giỏi về chế tác các loại nước tương, tương đối phổ biến có cắt trà tương, hải sản tương, xá xíu tương, nướng tương, mì trao tương, cắt trà tương, so tương chờ một chút. Ngoại trừ những này thường gặp bên ngoài, một chút đầu bếp cùng tiệm cơm còn biết tự mình làm nước tương, tỉ như Quảng Đông nổi danh điểm nấu, bên trong dùng tương đều là các nhà điều chế. Bất quá cụ thể dùng chính là cái gì phối phương, ngoại nhân rất ít biết, bởi vì đây đều là các nhà bí mật bất truyền, là sẽ không cho ngoại nhân nói. Chu hầu tương bỏ vào về sau, một cỗ dễ ngửi hương vị liền từ trong nồi bay ra. Từ Văn Hải lật xào hai lần, đem chu hầu tương lật xào ra mùi thơm về sau lại vòng trong nồi ngâm nửa muỗng xì dầu, mặt khác lại thả một chút xíu rượu gạo. Thả xong những này về sau, trong nồi đã có một chút nước canh, các loại đốt lên sau, hắn dùng thìa quấy hai lần, sau đó đem trước đó ngâm phát tốt đậu phụ trúc đoạn bỏ vào trong nồi. Bỏ vào về sau lập tức hướng trong nồi rót một bát xương heo canh hầm. Làm món ăn này đầu tiên muốn thả đậu phụ trúc, trước hết để cho trong nồi nước canh đem đậu phụ trúc kho tốt lại thả cá khối, dạng này mới có thể cam đoan miếng cá hoàn chỉnh cùng đậu phụ trúc mỹ vị. Nếu đậu phụ trúc cùng miếng cá cùng một chỗ thả lời nói, làm ra món ăn hoặc là đậu phụ trúc không ngon miệng hoặc là dứt khoát không có chín mọng, hoặc là miếng cá đã triệt để vỡ vụn, đã không có đẹp mắt bề ngoài. Trong nồi nước canh sôi trào lên thời điểm, Từ Văn Hải cũng không có nhàn rỗi, một mực tại dùng thìa khuấy đều trong nồi đậu phụ trúc, dạng này có thể gia tốc đậu phụ trúc sôi chế trình độ, đồng thời cũng có thể để trong nồi nước sốt vừa ra nhập vị. Dạng này một mực đốt đi không sai biệt lắm 3-4 phút bộ dáng, trong nồi đậu phụ trúc vừa đã triệt để mềm nát đến vị, lúc này, Từ Văn Hải mới đem trước qua dầu miếng cá cẩn thận rót vào trong nồi. Miếng cá mặc dù đã đi qua treo dán trên dầu chỉnh tự, nhưng là chỉnh thể tới nói, con cá này khối ý nguyên tương đối lỏng lẻo, cho nên nhập nồi thời điểm phải cẩn thận một điểm. Kỳ thật không riêng nhập nồi thời điểm phải cẩn thận, nhập nồi sau cũng phải chú ý, không thể lại dùng thìa lật đổi việc, bởi vì rất dễ dàng đem miếng cá xào vụn. Muốn lật qua lật lại, tốt nhất nắm lấy nồi giang trên phạm vi lớn chuyển động, dùng loại phương thức này đến lật nồi mới có thể bảo đảm miếng cá hoàn chỉnh tính. Đương nhiên, loại này lật nồi phương thức liền tương đối khảo nghiệm chủ nghệ, đây cũng là món ăn này chỗ khó chỗ. Từ Văn Hải cũng không sợ hãi cái này, hắn bưng nồi giang, thành thạo trên phạm vi lớn chuyển động mấy lần, trong nồi món ăn cũng đi theo xoay tròn, sau đó nguyên bản ở phía trên miếng cá liền bị lật đến phía dưới, mà phía dưới đậu phụ trúc thì là tự động chạy tới phía trên. Lật nồi về sau, Từ Văn Hải đem chuẩn bị trước tốt nhỏ nồi đất đặt ở bên cạnh trên lò, sau đó đem lửa mở ra, bắt đầu làm kho. Ra nồi thời điểm, làm tốt món ăn phải ngã nhập kho nóng nồi đất bên trong, dạng này món ăn hương vị mới có thể trở nên tốt hơn, bắt đầu ăn cũng biết càng hương một chút. Kỳ thật tại trong tiệm cơm, không chỉ riêng này món ăn là nồi giang chế tác tốt đựng vào đến kho nóng nồi đất bên trong, mấy hộ tất cả loại này món ăn, tất cả đều là cách làm này. Trong nồi miếng cá đốt đi một phút đồng hồ sau, Từ Văn Hải bắt đầu gia vị. Một muỗng nhỏ muối ăn, một muỗng nhỏ đường trắng, một chút xíu dầu hảo, cuối cùng lại đến điểm phối màu dùng xì dầu đặc. Những này gia vị bỏ vào về sau, dùng thìa nhẹ nhàng đẩy một cái trong nồi món ăn, sau đó tiếp tục dùng trước phương thức lật xào, dạng này lật xào đi ra món ăn, bề ngoài cùng hương vị mới có thể tốt hơn. Lúc này trong nồi nước canh đã biến ít đi rất nhiều, nhìn qua so trước đó cũng sền sệt một chút. Từ Văn Hải đem chuẩn bị trước tốt xanh đỏ tiêu cùng hành hoa đoạn rót vào trong nồi, lần nữa lật xào hai lần, sau đó đem chuẩn bị trước tốt nước tinh bột thuận cạnh nồi xối vào đến trong nồi. Xối nhập tinh bột nước sau, hắn lần nữa lấy lắc lư nồi giang phương thức đem trong nồi món ăn lật xào một lần, sau đó liền đem xào hoa đoan đem thức ăn bên trong phẩm, một mạch đổ vào bên cạnh bếp lò bên trên đã kho nóng nồi đất bên trong. Vừa đổ vào, liền nghe đến ầm một tiếng, một cỗ tươi hương hương vị liền từ trong nồi bay ra. Đây là nóng nồi đất đụng phải đồ ăn canh về sau sinh ra loại kia mang theo tiêu hương hương vị, loại vị đạo này rất dễ chịu, dù là Từ Chuyết đã nhiều lần nếm qua món ăn này, nhưng là ngửi được mùi vị này thời điểm, y nguyên sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Quá thơm. Món ăn rót vào nồi đất bên trong về sau, Từ Văn Hải lúc này mới đem thả xuống nồi giang, đem hai cái bếp lò lửa tất cả đều đóng lại. Sau đó đắp lên nồi đất cái nắp, để Từ Chuyết đem cái này còn tại tư tư rung động nồi đất đưa đến bên ngoài. Đến lúc này, trên cơ bản nên làm món ăn đều không khác mấy đã làm tốt, nguyên bản Từ Chuyết còn muốn nhìn xem lão gia tử làm cá nướng nuôi đâu. Nhưng là tại vừa mới Từ Văn Hải làm chi chúc cá nạm nấu thời điểm, lão gia tử ở một bên lặng lẽ đem món ăn này làm được. Hiện tại chỉ còn lại có Từ Chuyết làm giấm đường lát cá, bất quá cái này rất đơn giản, cá là có sẵn các loại nguyên liệu nấu ăn cũng cái gì cần có đều có, cho nên sau 20 phút, tất cả đồ ăn tất cả đều đã làm tốt, mọi người ngồi vây quanh tại vu gia trong nhà ăn, bắt đầu hưởng thụ đạo này toàn thịt cá. Trên bàn hết thảy bày tầm 10 dạng món ăn, mỗi dạng đều phi thường phong phú, nhường cho Khả Khả ăn đến không quên cả trời đất, đặc biệt là trước đó Từ Chuyết đưa ra tới cái kia đạo ruột cá trứng trắng, tức thì bị nha đầu này ăn còn hơn một nửa. Hôm nay đây là gia yến, không có như vậy chú ý, kỳ thật muốn tại trong tiệm cơm lời nói, đầu này chừng 30 cân đại hắc cá, làm sao cũng phải làm trước 17-18 món ăn, dạng này mới phù hợp toàn tiệc cá tiết tuổi. Bất quá người trong nhà ăn cơm, quá chú ý liền không có ý tứ. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện ngày mai đêm 30 ăn bài, Từ Chuyết cùng Vu Khả Khả không chen lời vào, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở mỹ thực phía trên. Hôm nay làm tất cả món ăn đều phi thường đẹp ngon miệng, có thể nói là trăm ăn không ngại. Từ Chuyết một hơi ăn hai bát lớn cơm, mặc dù đã có chút trống, nhưng y nguyên còn muốn ăn, còn cảm thấy chưa biết không có ăn no. Hắn đang tại do dự muốn hay không lại đến nửa bát cơm linh lợi và thời điểm, Trình Quang Diệu đột nhiên hỏi, "Tiểu Chuyết, hôm nay làm những này món ăn, ngươi cảm thấy cái nào món ăn món ngon nhất?" Từ Chuyết vốn là muốn thuận miệng nói một món ăn, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến mọi người cái kia ánh mắt mong chờ thời điểm, trong lòng lập tức đã cảm thấy vấn đề này có chút không tốt lắm trả lời. Hết lần này tới lần khác lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. "Ken, có mới ngẫu nhiên nhiệm vụ xuất hiện, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin điểm kích nhiệm vụ bảng tầm tra. Hôm nay cứ như vậy nhiều à?" Máy tính trở về dày vò nửa ngày, các loại khảo thí, vấn đề đã giải quyết bất quá vẫn phải tiếp tục quan sát. Mặt khác trong nhà treo tường lô một mực có ma bệnh, mà gấu con hiện tại cực độ sợ lạnh, trong phòng nhiệt độ hơi thấp điểm liền hệ bại suy sụp, cho nên vì có thể làm cho tiểu gia hỏa hoạt bát xế chiều đi đặt hàng một đài mới treo tường lô, đổi đi trong nhà bộ kia chụp chắc cơ. ân, tận lực để tiểu gia hỏa qua cái hoàn mỹ mùa đông. Ngày mai không có chuyện gì lời nói sẽ thêm đổi mới, mọi người an tâm chớ vội à. Tấu chương xong, chương 1383, thật sự là thân cô vợ trẻ à. Chương 1383, thật sự là thân cô vợ trẻ à. Hôm nay Từ Văn Hải lão gia tử vui bồi dung Trịnh Quang Diệu tất cả đều động thủ làm đồ ăn, nếu là Từ Chuyết trả lời không tốt, mặc dù không đến mức để mọi người không cao hứng, nhưng đối bọn hắn tâm tình, bao nhiêu cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao năm hết Tết đến rồi, tất cả mọi người muốn nghe lời dễ nghe, với lại đầu bếp mà, mặc kệ quan hệ như thế nào, đều ưa thích so cái cao thấp. Kỳ thật không riêng hôm nay, qua mọi người cùng một chỗ ăn cơm thời điểm, cũng biết lời bình trên bàn cái nào món ăn tương đối tốt ăn, cái nào món ăn phát huy có chút thất thường. Đều là đồ bếp, tập hợp một chỗ chắc chắn sẽ không thảo luận máy xúc thao tác, khẳng định sẽ trò chuyện chủ nghệ phương diện chủ đề. Chỉ là để Từ Chuyết không nghĩ tới chính là, lần này thế mà để cho mình nói chuyện trước. Đều là trưởng bối, đều rất sĩ diện cho nên không tốt bình luận. Càng quan trọng hơn là, trên bàn những ngày đồ ăn đều ăn rất ngon, để Từ Chuyết chọn một nói món ngon nhất thật có điểm ép buộc. Bất quá nếu là chọn khó ăn nhất cái này ngược lại là rất dễ dàng, Từ Chuyết cảm thấy chính hắn làm giấm đường lát cá khó ăn nhất, bởi vì giấm đường lát cá cấp bậc quá thấp, chỉ có C cấp mà thôi. Mặc dù tại trong tiệm cơm, C cấp đồ ăn đã có thể xem như chiêu bài thức ăn, nhưng là tại hiện tại trên bàn tràn đầy A cấp B cấp món ăn bên trong, C cấp đồ ăn ít nhiều có chút không đáng chú ý ngoại trừ giấm đường lát cá bên ngoài, thứ hai đến ngược tên chính là Từ Văn Hải làm lẩu cá bụng nấu chúc khô, món ăn này không phải là không tốt ăn, chủ yếu là Từ Văn Hải làm món ăn Quảng Đông không nhiều, món ăn này bắt đầu ăn mặc dù rất mỹ vị, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi món ăn Quảng Đông cái chủng loại kia tinh khí thần. Từ Chuyết lúc này suy nghĩ nhanh chóng, những ý nghĩ này tại trong đầu đội vàng chợt lóe lên, sau đó hắn kẹp lên một bụng đồ ăn đưa vào miệng bên trong, thừa dịp dùng bữa công phu dự định xem trước một chút cái này đột nhiên xuất hiện ngẫu nhiên nhiệm vụ là cái gì, nếu là cùng lời kế tiếp có quan hệ, vậy liền quá tốt rồi. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, nói chuyện nghệ thuật. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh ký chủ tại một phút đồng hồ thời gian bên trong, vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật, nói ra để ở đây mỗi người đều hài lòng mà nói. Nhiệm vụ thưởng phạt, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ sẽ thu hoạch được đêm nay tất cả món ăn tinh phẩm cấp cách làm, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Nhiệm vụ thời hạn, một phút đồng hồ. Trong vòng một phút không nói lời nào, liền coi là từ bỏ. Nhiệm vụ nhắc nhở, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, thỉnh ký chủ hảo hảo suy nghĩ. Sau khi xem xong, Từ Chuyết bất đắc dĩ đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống. Cái con cẩu cẩu này hệ thống, sau cùng nhiệm vụ kia nhắc nhở còn không bằng không nói đâu, ai cũng biết ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, nhưng mình nắm giữ, có thể là tất ra tác loại kia phong cách vẽ người bình thường lý giải không thấu. Hắn nhìn thoáng qua Từ Văn Hải, trong lòng phát đắng, trước đó còn tại trong lòng trêu chọc lão Từ biết nói chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Bất quá, nếu như đã như thế cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì cái này mấy món ăn ban thưởng tất cả cũng đừng, dù sao mình vẫn là tiểu hải tử, coi như nói nhầm, mọi người cũng sẽ không chấp nhận với chính mình. Nghĩ thông suốt những ngày về sau, Từ Chuyết để đua xuống, nhìn xem mọi người vừa cười vừa nói, ta cảm thấy đêm nay đồ ăn đều ăn rất ngon, ta đều đã ăn hai bát cơm nhưng còn muốn ăn, hắn còn chưa nói xong, Trịnh Quang Diệu liền khoát tay nói ra, nói thẳng cái nào một đạo ăn ngon là được, chúng ta cũng không phải nghe ngươi lời hay, mà là muốn nhìn ngươi một chút đối món ăn năm chắc cùng lý giải trình độ. Vu Bồi Dung cùng lão gia tử gật gật đầu, phi thường tán đồng Trịnh Quang Diệu lời nói. Một cái tốt đầu bếp, tất nhiên sẽ là cái mỹ thực ra. Cũng chính là mọi người thường xuyên nói, biết làm món ăn người, cũng đều sẽ ăn. Cái này ăn, không phải ăn cơm ý tứ, mà là hiểu rõ mỹ thực, hiểu được mỹ thực, không chỉ có biết các loại nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cách làm, mà khác đối món ăn hỏa hầu gia vị đao pháp các loại, cũng có nhất định nghiên cứu. Đơn giản tới nói liền là, sẽ phải cho món ăn trêu chọc. Trêu chọc không phải cố ý gây chuyện, mà là tìm tới món ăn không đủ. Một món ăn bưng đến trước mặt, ngươi nếu có thể chuẩn xác tìm tới món ăn này khuyết điểm, vậy liền coi là một cái hợp cách mỹ thực ra, nếu tại cơ sở này bên trên, còn có thể cho đầu bếp tương ứng đề nghị, cái kia chính là mỹ thực đại gia. Tỷ như Vu Bồi Dung, đã từng Từ Chuyết tại trên mạng tìm tới hắn làm mỹ thực ban giám khảo video, tại trận đấu kia bên trong mỗi đạo đồ ăn bưng đến Vu Bồi Dung trước mặt, hắn đều có thể chuẩn bị nói ra chỗ thiếu sót cùng cần cải tiến địa phương. Hành vị quá nặng, lần sau có thể thử nghiệm ít thả một túm hành thái. Acid acetic vị có chút nồng, ngươi có thể sớm nửa phút thả giấm, dạng này để giấm bay hơi đến càng nhiều hơn một chút, vị chua tự nhiên có thể nhạt một điểm, đồng thời lại không ảnh hưởng món ăn mùi thơm. Chanh thả nhiều, nửa mảnh là đủ, ngươi thế mà thả nguyên một mảnh. Đặt đường quá ít, đường tại món ăn bên trong là tăng độ tươi, ngươi bỏ đường hẳn là lớn mật đến đâu một điểm mới đúng. Cái này lời nói đương thời nghe thần hồ kỳ thần, để Từ Chuyết nghiêm trọng hoài nghi đó là sớm đối tốt Từ Nhi, nhưng là tiếp xúc chủ nghệ càng nhiều, liền càng phát ra hiện, một món ăn hương vị tốt xấu, thật đúng là cùng những này chi tiết nhỏ cùng một nhịp thở. Lúc này để cho mình làm mỹ thực ra bình luận thức ăn trên bàn phẩm, Từ Chuyết thật là có điểm không biết làm sao. Bất quá dù sao cũng mở tiệm đã lâu như vậy, lúc này Từ lão bản đã sớm không phải qua cái kia game thủ. Cho nên hắn uống một ngụm canh cá về sau, liền mở miệng nói: "Những này đồ ăn đều ăn rất ngon, bất quá ta làm thích ăn, vẫn là Trịnh gia gia làm cá viên." Câu trả lời này, để mọi người có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức tất cả đều biểu lộ vui lòng, hiển nhiên đối đáp án này rất hài lòng, cũng rất tán đồng. Ngược lại là Vu Khả Khả có chút không hiểu, vì cái gì món ngon nhất chính là cá viên a? Cái khác đồ ăn cũng đều ăn rất ngon à, ngươi nhìn con cá này tạm, chính mình đều ăn gần một nửa a, còn có cái này đậu phụ trúc cá nặng nấu, ngươi đem đậu phụ trúc tất cả đều chọn lấy thế nào liền nói cá viên là món ngon nhất đây này. Con cá này hoàn là Trịnh Quang Diệu làm cá viên canh, phi thường điển hình Quảng Đông thức món ăn. Canh rất tươi đẹp, cá viên đánh răng, bất quá bắt đầu ăn, tổng thể tới nói thoáng có chút thanh đạm, ngược lại Vu Khả Khả cảm thấy rất bình thường, nàng thích ăn nhất vẫn là cá trưng nạm làm nồi ngư tạp loại này món ăn. Từ Chuyết sở dĩ nói cá viên, chủ yếu là cảm thấy nhân gia Trịnh Quang Diệu là khách nhân, mà mặc kệ lao ra từ Từ Văn Hải vẫn là Vu Bội Dung đều là người trong nhà, cho nên khẳng định phải nhận ngoại nhân khen, như vậy mọi người mới có bề mặt, mới có thể làm đến chủ và khách đều vui vẻ. Mà lựa chọn cá viên món ăn này nguyên nhân là, món ăn này là Trịnh Quang Diệu duy nhất làm tương đối cao cấp một điểm món ăn Quảng Đông. Trịnh Quang Diệu hôm nay mặc dù làm mấy đạo món ăn, nhưng là ngư tạp thuộc về Hồ Nam đồ ăn, làm thời điểm hắn cũng nhấn mạnh là viên nước sinh cách làm. Mà ruột cá trứng tráng tương đối thường thấy trong nhà một điểm, cũng liền cá viên tương đối cao cấp, món ăn bề ngoài cũng tốt. Cho nên Từ Chuyết tuyển món ăn này. Nhưng muốn nói ăn ngon lời nói, Từ Chuyết thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau, bởi vì hắn căn bản là không có từ hương vị phương diện đi cân nhắc vấn đề này. Làm sao bây giờ? Trực tiếp ngạ bài chính mình là mù mờ. Từ Chuyết đầu góc phi tốc xoay tròn, hắn biết nhiệm vụ này tuyệt đối không phải hai câu ba lời liền có thể hoàn thành, vốn cho là nói vấn đề sẽ là mấy ông lão, không nghĩ tới tự mình cô vợ trẻ trước. Ngươi thật đúng là ta thân cô vợ trẻ a. Đấu chương xong, chương 1384, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên chương 1384, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên lúc này đã đến tùy cơ ứng biến thời điểm đoán chừng hệ thống nói ngôn ngữ nghệ thuật, cũng hẳn là điều này. Từ Chuyết hít sâu một hơi, để cho mình lánh tĩnh một chút, bất quá biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh, hắn cười đối với Khả Khả nói ra, hôm nay Trịnh gia gia làm những này trong thức ăn, cá viên mới là hắn thức ăn cầm tay, trước đó Hương thị phỏng vấn Trịnh gia gia thời điểm, hắn làm liền là phi thường kinh điển Quảng Đông thức cá viên. Lời này để Trịnh Quang Diệu khẽ gật đầu, cá viên đúng là hắn thức ăn cầm tay, bất kể thế nào làm, đều làm được để đồng hành tìm không ra mau bệnh đến. Tiếp lấy, không bằng Khả Khả mở miệng đặt câu hỏi, Từ Chuyết nói lần nữa, ruột cá trứng tráng món ăn này quá mức thường thấy trong nhà, luận bề ngoài lời nói cũng không sánh bằng cá viên, cho nên không tính món ngon nhất. Mà làm nồi cá thập cẩm là Hồ Nam đồ ăn, mặc dù Trịnh gia gia làm được phi thường hoàn mỹ, nhưng so với Viên gia gia tay nghề, y nguyên còn kém một đường, dù sao không phải cùng một cái ẩm thực vùng miền món ăn mà. Nếu cuối cùng một đạo lẩu cá bụng nấu chúc khôn là Trịnh Quang Diệu làm lời nói, Từ Chuyết thật đúng là sẽ làm khó làm như thế nào lựa chọn, bất quá nếu là Từ Văn Hải làm tự nhiên là không cần suy tính. Cho nên, bất kể thế nào tuyển, đều là cá viên tốt nhất. Mà Vu Bội Dung cùng Lao Gia Tử làm đồ ăn, hai người cũng trên cơ bản không có làm chính mình thức ăn cầm tay, cũng liền Lao Gia Tử làm cá nướng đuôi giống chuyện, nhưng là cá nướng đuôi món ăn này chỉ có thể coi là phụ tài liệu, đảm đương không nổi món chính, bởi vì đuôi cá cũng thuộc về vật liệu vụn còn lại nguyên liệu phạm chủ bên trong. Ngang như vậy hướng so sánh một chút, Trịnh Quang Diệu làm cá viên canh hoàn mỹ thắng được. Từ Chuyết dương dương nhiều nói một tràng, nhường cho Khả Khả theo bản năng gật gật đầu, cũng đồng ý lời này. Hô, rốt cục. Từ Chuyết lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn đầu óc phi tốc chuyển động, cuối cùng đem tự mình cô vợ trẻ cho thuyết phục. Tất nhiên tự mình cô vợ trẻ đều bị thuyết phục, vậy nhiệm vụ này cũng liền. Hắn đang tại huyễn tưởng đạt được những cái kia món ăn về sau làm như thế nào thăng cấp thời điểm, Trịnh Quang Diệu đột nhiên vừa cười vừa nói, "Tiểu Chuyết đứa nhỏ này khẩu tài không sai, nói như thế một đồng lớn, sửng sốt không nói đến giờ bên trên." Lão gia tử phụ họa nói một câu, xóa chủ đề bản sự cũng không tệ, bất quá hắn nói cũng có lý, bàn này đồ ăn xác thực ngươi làm canh thịt viên tốt nhất, khẩu vị mặn nhạt thích hợp, trong lành ngon miệng, xác thực rất không tệ. Lão gia tử khó được khen người, hắn cái này vài câu khích lệ, lập tức để Trịnh Quang Diệu vui mừng nhướng mày, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Sau đó hắn lại khách khí vài câu, khen Từ Văn Hải làm lẩu cá bụng nấu chúc khô phi thường chính cống. Cứ như vậy, mọi người lẫn nhau bắt đầu tân bốc, Vu Bội Dung cùng Vu Trường Giang tự nhiên cũng gia nhập trong đó, nhao nhao khuyết đại nhà tay nghề tốt, đặc biệt là Vu Trường Giang, hắn vốn là làm ăn, am hiểu nhất nói lời xã giao. Tại loại này hữu hảo bầu không khí bên trong, Từ Chuyết cuối cùng nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đi theo tòa các trưởng bối so sánh, Từ Chuyết tại đối nhân xử thế phương diện bao nhiêu còn có chút khiếm khuyết, bất quá cũng không có gì, dù sao hắn danh khí lớn, bao nhiêu biểu hiện một chút thân thiện là được rồi. Muốn thật gặp cái khách hàng liền nhiệt tình đến cùng thân nhân, cái này ngược lại sẽ để cho người ta không thích ứng. Dù sao mọi người trong tưởng tượng danh nhân thế nhưng là cao cao tại thượng, hơi phóng thích một điểm thân thiện liền xem như tiếp địa khí, nếu là biểu hiện được quá nhiệt tình chủ động, lần này liền để mọi người hình tượng trong lòng sụp đổ. Toàn tiệc cá qua đi, Từ Chuyết giúp đỡ Vu Bội Dung đem phòng bếp thu thập một chút, thuận tiện lại đem ngày mai phải dùng rau phơi khô ngâm nước, một chút đã ngâm được thì là lần lượt từng cái đổi nước. Tỷ như hải sâm ốc khô làm bảo ngư loại hình tất cả đều cần thời gian dài ngâm mới có thể làm đồ ăn. Trời tối ngày mai đồ ăn nhất định sẽ phi thường phong phú, dù sao hôm nay liền đã chuẩn bị lâu như vậy. Đối rất nhiều người tới nói, muốn nói đối cơm tất niên có bao nhiêu chờ mong à, thật đúng là không có, bởi vì cơm tất niên bên trên có thể ăn đồ ăn, bình thường cũng tại ăn, cũng không có món gì phẩm đáng để mong chờ. Nhưng là loại kia người cả nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm không khí, loại kia an tâm đoàn viên cảm giác, loại kia cùng người nhà cùng một chỗ kiểm kê đã qua một năm thu hoạch vui sướng, mới là mọi người muốn nhất. Đặc biệt là bên cạnh lại mở lấy TV, phát ra mọi người một năm so một năm ghét bỏ lại hàng năm đều nhìn xuân muộn, cái này càng viên mãn. Nếu là biệt ly một năm thân nhân, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, bất quá Từ gia cùng Vu gia ngược lại không có nhiều loại tâm tình này, dù sao mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, tăng thêm trong nhà không cần vì tiền phát sầu, đối với cơm tất niên thái độ cũng liền như thế. Năm nay nếu không phải lười nhác dày vò, hai nhà người đều quyết định đi Mã Nhĩ Đại Phu qua Tết. Bất quá bây giờ, tất nhiên không có ra ngoài, nên chuẩn bị cũng phải chuẩn bị, vừa vận Trịnh Quang Diệu cũng cùng mọi người cùng một chỗ sang năm, kia liền càng đến long trọng một điểm. Cũng không phải bởi vì Trịnh Quang Diệu quyết định đầu tư cái kia 10 triệu khối tiền, chủ yếu là lão nhân này thật đáng thương, cái này Tết lớn không có địa phương đi, tăng thêm hắn đối Từ Chuyết một mực rất tốt, biết được Từ Chuyết đi kinh thành mở tiệm không nói hai lời liền muốn lấy ra 10 triệu, liền hướng điểm ấy, Từ Chuyết cũng phải thật tốt cùng hắn qua cái Tết xuân. Lần này khúc mắc, cần gì món ăn đệ nhất lâu bên kia sẽ hướng bên này đưa, tăng thêm 4 cái đỉnh cấp đầu bếp cùng Từ Chuyết cái này hắc, làm đồ ăn phương diện hoàn toàn không có vấn đề. 30 Tết buổi chiều, Từ Chuyết cùng Biên Khang video nói chuyện không sai biệt lắm 1 giờ đồng hồ, đem trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện xem như an bài thỏa đáng. Mà đổi thành một bên, Vũ Khả Khả thì là cùng công ty trực ban người đang làm kết nối, cơm tất nhiên hệ liệt phim ngắn đạt được thành công lớn, nhiều lần bọn tới hot search ở bên trên, từng cái video ngắn trên bình đài cũng thu hoạch tương đối khá, 24 giờ đồng hồ điểm kích đều tại 6 chữ số trở lên. Đương nhiên, những này điểm kích tự nhiên có công ty vận doanh thành phần, dù sao hiện tại công ty cũng có soát hot search ở nghiệp vụ, bất quá có sao nói vậy, liền điểm ấy kích lượng, mỗi cái video toàn mạng quan hệ kích chung vào một chỗ không sai biệt lắm hơn chục triệu, cái này đã coi như là một đường video nhãn hiệu thể đo. Mà dù tiếp bên trên, tứ phương tiểu lâu hai cái số tài khoản fan hâm mộ lượng cùng video phát ra lượng cũng liên tục tăng lên, ích lợi rất không tệ, tăng thêm trong video có dán nhân công phiên dịch phụ đề, đối người nước ngoài nhóm thật sự mà nói là quá hữu hảo. Mặc dù du tuyết phía trên có ai tự động phiên dịch công năng, nhưng là bác đại tinh thâm hán ngữ đối ai là rất nghiêm trọng tiêu chiến, đặc biệt là nấu nướng phương diện, rất nhiều từ ngữ phiên dịch đều không chính xác, thậm chí là sai lầm. Lúc này, liền thể hiện ra nhân công phiên dịch chỗ tốt. Hiện tại lục bác tại Mỹ quốc bên kia cố ý thành lập một cái công ty nhỏ, chuyên môn giúp người tại trong video làm phiên dịch, cùng thời đại phát video. Đương nhiên, hắn chủ yếu nghiệp vụ nơi phát ra vẫn là từ chuyết bên này, đặc biệt là gần nhất, bởi vì video đổi thành ngày càng, khiến cho lục bác không thể không chiêu hai cái du học sinh hỗ trợ phiên dịch. Từ Chuyết cùng Viên Khang thông xong video điện thoại, sau đó lại tại hệ chặt bên trên phát một vòng chúc phúc tin tức, thuận tiện đi từng cái trong đám phát một vòng hương bao, lúc này mới đưa ra thời gian, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem cơm tất nhiên chuẩn bị tình huống. Không cầu có thể học được cái gì chú nghệ, chỉ cần có thể kiến thức một chút mấy vị đầu bếp tay nghề là được. Vừa tới phòng bếp, Vu Bồi Dung liền nói ra, tiểu Chuyết đến rất đúng lúc, ta đang chuẩn bị làm canh đậu phụ tơ đâu, ngươi đi theo học một cái đi, trước giải một cái món ăn này cách làm. Tấu chương xong, chương 1385, canh đậu phụ tơ bên trên chương 1385. Canh đậu phụ tơ bên trên Từ Chuyết nguyên bản định tại phòng bếp đánh nhất chuyển liền rời đi, về phòng của mình yên tâm thoải mái chơi trò chơi đâu, bởi vì hôm nay đăng nhập trò chơi có gói quà, cơ hội này tương đối khó đến. Nhưng là nghe được canh đậu phụ tơ 4 chữ về sau, gói quà cái gì trong nháy mắt liền không thơm. Miễn phí gói quà cũng đưa không được cái gì giàu nhân ái đồ vật, vẫn là quan sát làm đồ ăn trọng yếu hơn. Dù sao, đây chính là tượng trưng cho Hoài Dương đồ ăn cực hạn đao pháp canh đậu phụ tơ a. Đối với canh đậu phụ tơ, Từ Chuyết kỳ thật cũng không lạ lắm, bởi vì lúc hắn còn nhỏ, Từ Văn Hải có đoạn thời gian luyện tập đao pháp, liền mỗi ngày nắm bên trong chỉ đậu hũ làm canh đậu phụ tơ ăn. Đoạn thời gian kia mỗi ngày đều là các loại canh đậu hũ, Từ Văn Hải còn mở ra lối riêng làm thành chua cay vị hoặc là vị ngọt biến đổi hoa văn để người nhà ăn món ăn này. Mãi cho đến Từ Văn Hải đao pháp đại thành về sau, cái kia đạo mỗi ngày đều bền lòng vững dạ canh đậu hũ, mới từ từ ra trên bàn cơm triệt tiêu. Nếm qua các loại khẩu vị canh đậu phụ tơ, khiến cho Từ Chuyết tạo đã vong món ăn này nguyên bản hương vị, bởi vì Từ Văn Hải lúc ấy đang đứng ở một bình bất mãn nửa bình lắc lư giai đoạn, ưa thích ma cải các loại kinh điển món ăn, mà hắn mỗi ngày luyện tập đao pháp bên trong chỉ đậu hũ, cũng liền biến thành ma cải món ăn nguyên vật liệu. Lên đại học về sau, nhờ vào thiệt tiêm nhiệt bá, Từ Chuyết cô y đến Dương Châu cửa quay thưởng thức qua canh đậu phụ tơ, nhưng trước khi đi không có làm công lược, tuyển một nhà chiêu đãi du khách tiệc cơm, khiến cho Từ Chuyết đối mặt nhiều lần bên trong hình dung đến thiên hoa loạn truy canh đậu phụ tơ vô cùng thất vọng. Bởi vì uống còn không có lao từ ma cải hồ tiêu sút cay vị canh đậu phụ tơ dễ uống. Cứ việc thất vọng, nhưng là Từ Chuyết lại đối cái này món ăn hứng thú không giảm, dù sao nhiều người như vậy truy phùng đâu, hương vị tuyệt đối sẽ không như nhấm nháp kém như vậy. Sự thật chứng minh đúng là dạng này, hắn lần thứ nhất đi đệ nhất lâu thời điểm, bưng lên Vu Bồi Dung làm canh đậu phụ tơ, loại kia tươi đẹp hương vị, loại kia vào miệng tan đi cảm giác, để Từ Chuyết trong nháy mắt minh bạch vô số văn nhân nhã sĩ truy phùng canh đậu phụ tơ nguyên nhân. Mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Tại nấu nướng bên trong, có chút món ăn đơn thuần chính là vì huyễn kỹ mà huyễn kỹ, bản thân hương vị cũng không có thêm ra chúng. Nhưng là canh đậu phụ tơ món ăn này, thật sự là tập hương, tươi, đẹp, nhã các loại đặc điểm vào một thân, giống như dịu dàng như ngọc giang nam nữ tử đồng dạng, để cho người ta mê luyến. Mặc dù cái này mấy lần đến Dương Châu Từ Chuyết đều hưởng qua canh đậu phụ tơ, nhưng lại chưa từng được chứng kiến chế tác quá trình. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, trò chơi bên trên miễn phí gói quà tính là cái gì chứ, quay đầu trực tiếp khắc kim không thể so với miễn phí đạo cụ dùng tốt. Canh đậu phụ tơ món ăn này, bắt nguồn từ một cái tên là Văn Tư Hòa Thượng, hắn nam hiểu làm đậu hũ loại món ăn, nhất là đem đậu hũ cắt thành tơ mỏng làm canh. Dân dã, món ăn này liền bị người coi là canh đậu phụ tơ. Đương nhiên, tại loại này thức ăn ngon điển cố bên trong, tự nhiên không thể thiếu đại thanh thứ nhất mỹ thực vong hồng Càn Long hoàng đế thân ảnh. Nghe nói hắn một lần nào đó hạ lưu Trường Giang Nam, có cái chùa miếu hòa thượng tiến hiến đạo này canh loại đậu hũ món ăn. Càn Long hoàng đế thưởng thức, rất là ngạc nhiên, đội hỏi hòa thượng món ăn này tên gọi là gì. Hòa thượng bởi vì khẩn trương, coi là Càn Long hỏi hắn danh tự, liền trả lời Văn Tư hai chữ. Dạng này, đánh bậy đánh bạ thành tựu món ăn này danh tự. Từ Chuyết đối canh đậu phụ tơ điển cố cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hiếu kỳ chính là năm đó sáng tác ra cái này món ăn hòa thượng nên có bao nhiêu nhàn mới có thể đem đậu hũ cắt thành cọng tóc một dạng tơ mỏng, sau đó làm thành một đạo canh đồ ăn. Mặt khác, đạo này canh phẩm cái khác mấy thứ dùng nguyên liệu cũng muốn cắt thành cọng tóc phẩm chất tơ mỏng, đây rốt cuộc là vì làm đồ ăn, vẫn là đối 3.000 phiền não sợi oán niệm đâu. Từ Chuyết rất là hiếu kỳ. Canh đậu phụ tơ sử dụng nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, hộp trang bên trong chỉ đậu hũ là được. Mà dùng nguyên liệu thì là nấm hương, măng mùa đông, kim hoa lạp xưởng, nhỏ cây cải dầu lá, bất quá những này dùng nguyên liệu cũng không cố định, cũng có thể dùng cà rốt thay thế kim hoa lạp xưởng, dùng mộc nhĩ thay thế nấm hương, mặt khác có thể thả một chút trứng gà bánh cắt thành tơ mỏng đi vào, cho món ăn gia tăng màu vàng tươi, dạng này càng lộ ra quý khí một chút. Ngoại trừ những này bên ngoài, món ăn này chủ yếu nhất một dạng dùng nguyên liệu, liền là rõ ràng canh gà. Kỳ thật canh đậu phụ tơ món ăn này, phần lớn người chú ý điểm đều tại đậu hũ bên trên, đều biết khen đao pháp tốt. Mà chân chính hiểu món ăn này người, hoặc giả thuyết trong nghề người, chú ý điểm càng nhiều sẽ đặt tại rõ ràng canh gà phía trên. Bởi vì muốn nấu ra một nồi dễ uống đẹp mắt tốt hương vị rõ ràng canh gà, cũng không so cắt bên trong chỉ đậu hũ đơn giản. Hôm nay Vu Bồi Dung dùng rõ ràng canh gà, là hôm qua hắn cùng lao ra tử cùng một chỗ chế biến áp dụng 3 năm trở lên gà mái, băm rơi đầu gà, chân gà, chân gà nhọn cùng phao câu gà, sau đó nước lạnh vào nồi, đặt ở trên lò lửa nhỏ chậm luộc. Trong nồi nước phải gìn giữ đem lăn không lăn trạng thái, có bọt nồi xuất hiện muốn đúng lúc đánh đi ra, dạng này nấu 9 6 7 giờ đồng hồ mới có thể có đến một nồi rõ ràng canh gà. Mà trong nồi canh gà ra nồi sau, còn muốn dùng điệt mấy tầng băng gạc tiến hành loại bỏ, dạng này rõ ràng canh gà mới có thể sử dụng. Rõ ràng canh gà chế biến không chỉ có tốn giờ trường, trọng yếu nhất chính là toàn bộ hành trình đều cần có người trông coi, bởi vì là lửa nhỏ chậm luộc, không chừng lúc nào tiệc rượu có bọt nổi xuất hiện, một khi có bọt nổi liền phải đánh tới. Đây đối với đầu bếp tinh lực nói cực lớn khảo nghiệm, độ khó không thua gì cắt đậu hũ. Hiện tại canh gà đã chuẩn bị thỏa đáng, cho nên Vu Bồi Dung dự định trước tiên đem đậu hũ cắt ra đến, sau đó lại chuẩn bị phụ tài liệu. Đối rất nhiều người tới nói, cắt canh đậu phụ tơ đều là một cái để cho người ta cảnh đẹp ý vui chẳng diện, đây đúng là như thế, đem thủy nộn bên trong chỉ đậu hũ cắt thành tóc một dạng tơ mỏng. Cứ việc thường xuyên có thể từ trên mạng từ mỹ thực tiết mục bên trên nhìn thấy, nhưng là đích thân tới hiện trường mà nói, y nguyên sẽ rung động đến. Không nói những cái khác, liền nói đem bên trong chỉ đậu hũ từ trong hộp lấy ra quá trình, thoạt nhìn liền tràn đầy nghi thức cảm giác. Chỉ thấy Vu Bồi Dung trước lấy tay có trong hồ sơ trên bảng ngâm một chút nước sạch, sau đó đem đựng lấy bên trong chỉ đậu hũ hộp nhẹ nhàng móc ngược có trong hồ sơ trên bảng. Công tác chuẩn bị vậy liền coi là làm xong. Hắn cầm cắt miếng dao dính một cái nước, thanh dao đặt ngang, một tay nhẹ nhàng ấn lấy đậu hũ hộp, một cái tay khác nắm lấy dao phay, đặt ở hộp phía dưới cùng nhất vùng bên chỗ. Bắt đầu bình ổn đi đến cắt. Mục đích làm như vậy là vì đem bên trong chỉ đậu hũ hộp nóc cắt đi, tại cắt đồng thời còn muốn đem đậu hũ phía trên nhất tầng kia vỏ khô cắt đứt, dạng này đậu hũ bắt đầu ăn mới càng thêm chân mềm. Kỳ thật đang thả thời điểm cắt cũng được, bất quá đang thả thời điểm dạng này mở ra lại rót chụp lời nói đậu hũ rất dễ dàng từ trong hộp té ra đến, không có dạng này móc ngược lấy cắt an toàn. Cắt đến cùng về sau, đẩy hộp nhẹ nhàng tại dính nước mặt dao bên trên trượt đến một bên trên tớt, sau đó đem cắt đi cái nắp cùng thật mỏng một tầng đậu hũ ném đi là được. Tiếp xuống, Vu Bồi Dung lại đem hộp đáy hộp cho toàn bộ mảnh xuống dưới, tại mảnh đồng thời cũng tương tự tước mất một tầng đậu hũ, cũng chính là bên trong chỉ đậu hũ vỏ khô. Dạng này hộp trên dưới hai đầu tất cả đều cắt đứt về sau, toàn bộ hộp liền thành một cái nhựa tơ lạt tì cung, lấy tay nhẹ nhàng lấy ra là được. Lấy ra về sau, Vu Bồi Dung lại đem bên trong chỉ đậu hũ tứ phía cho cắt đi, dạng này cả khối đậu hũ không chỉ có lộ ra vương vức, với lại cũng thuận tiện cắt sợi. Nhưng lúc này còn không thể động thủ cắt, bởi vì vẫn phải đem khối này đậu hũ từ giữa đó xé ra. Xé ra về sau mới có thể cắt sợi. Tấu chương xong. Chương 1386, canh đậu phụ tơ bên trong chương 1386, canh đậu phụ tơ bên trong cái gọi là xé ra, liền là dùng mét vuông đao pháp, đem bên trong chỉ đậu hũ hành từ chính giữa mảnh mở, để cái này một khối đậu hũ biến thành hai khối, mà độ cao tự nhiên cũng liền thấp xuống một nửa. Mục đích làm như vậy, thứ nhất là thuận tiện cắt, giảm xuống đao lên đao rơi biên độ cùng cường độ, dạng này có thể đầu bếp đem đậu hũ cắt đến càng thêm đều đều. Mặt khác, giảm xuống đậu hũ khối độ cao, cũng có thể phòng ngừa cắt gọn đậu hũ đổ sụp xuống tới, ảnh hưởng cuối cùng thành phẩm. Vu Bồi Dung lần nữa cho dao phay chấm nước, sau đó đem dao phay để nằm ngang, vững vàng đem trước mặt bên trong chỉ đậu hũ cắt thành hai nửa. Cắt gọn về sau hắn dùng dao chợt đi, đặt ở một bên, sau đó lần nữa đem dao phay chấm nước, bắt đầu chuẩn bị cắt đậu hũ. Cắt đậu hũ dùng dao phay, bình thường đều là nhất mỏng cái chủng loại kia cắt miếng dao, loại này dao mặt dao tương đối bóng loáng, với lại tương đối nhẹ nhàng, cho nên có thể mức độ lớn nhất để đầu bếp bảo trì thể lực. Nếu là dùng loại kia nặng nghề chạm cốt dao, đoán chừng cắt không được mấy lần cổ tay liền bắt đầu ế ẩm. Canh đậu phụ tơ món ăn này không chỉ có đối dao phay có yêu cầu, đối đầu bếp yêu cầu cũng phi thường cao. Đầu tiên chính là muốn có rất mạnh khoảng cách cảm giác, tại các thời điểm còn cần có rất mạnh cảm giác tiết tấu, mặt khác đối lực đạo nắm chắc cũng phải có chính mình nhất định kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, thể lực sức chịu đựng các phương diện cũng có yêu cầu, một khi bắt đầu cắt liền phải bảo trì cùng một loại tiết tấu một hơi cắt đến cùng, ở giữa không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại cắt ra tới đậu hũ liền độ dày không đồng đều, thậm chí còn có thể hủy đi cả khối đậu hũ. Hiểu công việc người ưa thích đem món ăn này xưng là đao pháp đỉnh phong, nguyên nhân chính là như vậy. Bởi vì để đao pháp ngắn ngủi bảo trì tại một cái cao cấp bên trên, rất nhiều đầu bếp thậm chí mỹ thực kẻ yêu thích cũng có thể làm đến, nhưng là muốn thời gian dài bảo trì, cái này độ khó liền lớn. Với lại theo thời gian trôi qua, độ khó còn biết tăng lên gấp đôi. Một cái đầu bếp đao pháp châu không như bức, một đạo canh đậu phụ tơ liền có thể hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vu Bồi Dung công tác chuẩn bị sau khi làm xong, liền cầm dao phay bắt đầu cắt. Tại cắt trước đó, hắn lại đi đậu hũ bên trên ngâm một chút nước sạch. Bên trong chỉ đậu hũ bản thân đầy nước lượng liền phi thường cao, lúc này lại tại đậu hũ bên trên xối nước sạch, khiến cho cả khối đậu hũ thoạt nhìn ngập nước. Chẳng qua ở Bồi Dung muốn liền là loại hiệu quả này. Đậu hũ phía trên nước càng nhiều, cắt liền càng lênh lẹ, cắt gọn đậu hũ liền càng sẽ không hướng trên thân dao dính. Bắt đầu cắt thời điểm, Vu Bồi Dung đầu tiên nắm lấy dao phay tại đồ ăn trên bảng nhanh chóng chống không cắt mấy lần, trước tìm xem cảm giác, thích ứng một cái cắt đậu hũ tiết tấu. Cắt đậu hũ, tiết tấu so lực đạo trọng yếu, bởi vì đậu hũ bản thân không dày, trên kệ bên trong chỉ đậu hũ vừa mềm mềm đến nhu nhược không có gì bình thường, cho nên chỉ cần nắm giữ tốt cắt tiết tấu, trên cơ bản liền có thể thành công một nửa. Mà thành công một nửa khác, thì là đối khoảng cách khống chế. Vu Bồi Dung không lấy tại đồ ăn trên bảng cắt mấy lần về sau, sau đó tay trái đặt ở bốn cái ngón tay đặt ở đầu hũ khối bên cạnh, hình thành một cái chèo trống, mà tay trái ngón tay cái thì là hoành giơ lên, vừa vặn đè vào dao phay mặt dao bên trên. Cắt thời điểm, tay trái lấy phi thường chậm rãi tốc độ hướng lui về phía sau, điểm ấy rất trọng yếu, bởi vì cái này quyết định tay phải cắt tiết tấu. Vu Bồi Dung bắt đầu cắt đầu hũ chỉ thấy lưỡi dao nhanh chóng rơi vào đầu hũ bên trong, sau đó lại nâng lên, tăng cao đến đầu hũ phía trên là đến centimet bộ phận dừng lại, lợi dụng dao phay tự thân trọng lực, để lưỡi dao lần nữa cắt vào đầu hũ bên trong. Quá trình này nói đến rất chậm, kỳ thật mỗi một đao đều tại trong nháy mắt hoàn thành, toàn bộ cắt quá trình, căn bản thấy không rõ dao phay, chỉ thấy sáng tỏ lưỡi đao lần lượt dâng lên lần lượt rơi xuống, mà cắt ra tới những cái tia đậu hũ mảnh, thì tiếp tục duy trì hoàn chỉnh hình thái, giống như là không có bị cắt qua một dạng. Ở chỗ Bồi Dung cắt đậu hũ thời điểm, Từ Chuyết cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm điện thoại bắt đầu quay video, tính toán đợi một lát phát đến vòng bằng hữu, để mọi người kiến thức một chút. Phát cái này động thái không riêng gì vì khoe khoang, cũng là cho năm sau tiết mục đánh cái báo trước. Năm sau cái khác món ăn quay không quay Từ Chuyết khó mà nói, nhưng là đạo này canh đậu phụ tơ là tuyệt đối muốn quay trở xuống, dù sao món ăn này quá chói mắt, quá có nghệ thuật phong phạm, dù là đối mỹ thực hoàn toàn không cảm giác người đâu, cũng sẽ bị dạng này video hấp dẫn. Vu Bồi Dung đem đậu hũ một hơi cắt đến cùng, mặc dù tay từ đầu tới đuôi đều không có run, cường độ cùng tiết tấu bảo trì đến cũng rất tốt, nhưng là đem thả xuống dao phay thời điểm, tay của hắn vẫn là không tự chủ run run một cái, mà trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Dù sao cũng là hơn 70 tuổi người, dạng này cường độ cao thao tác nhiều ít vẫn là hơi mệt chút, nhường Vu Bồi Dung hơi có chút lực bất tòng tâm. Bất quá hắn trả sát mồ hôi uống miếng nước về sau, liền lại tiếp tục bắt đầu thao tác. Đầu tiên là một lần nữa dùng nước sạch đem dao phay rửa một cái, sau đó dùng tay hướng cắt gọn đậu hũ bên trên xối một chút nước sạch đi lên, dạng này có thể đem đậu hũ mặt ngoài một chút bã vụn cho hứng rơi, để đậu hũ mảnh hoa văn hiện hiện ra. Đồng thời lúc này tại đậu hũ bên trên xối nước, cũng có thể để đậu hũ trở nên càng thêm mọng nước, thuận tiện tiếp xuống thao tác. Tiếp xuống thao tác rất đơn giản, chính là cho cắt gọn đậu hũ mảnh ngược lại từng cái. Cắt gọn đậu hũ mảnh xem toàn thể đi lên có chút phía bên trái nghiêng, bởi vì vừa rồi cắt miếng thời điểm là từ mặt phải bắt đầu cắt mà. Nhưng là dạng này không có cách nào cắt sợi, cho nên muốn trước đem đậu hũ mảnh lật qua, để đậu hũ mảnh phía bên phải bên cạnh nghiêng, tốt nhất có thể nghiêng 45 độ, dạng này cắt ra tới đậu hũ sợi mới càng thêm cân xứng xinh đẹp. Trở mặt thao tác cụ thể rất đơn giản, liền là dùng dao thấm nước, đem phía bên trái nghiêng đậu hũ mảnh chậm rãi phía bên phải bôi. Tiểu Chuyết ngươi thấy rõ, nhất định phải nhẹ nhàng bôi, dạng này mới có thể để cho đậu hũ mảnh lật qua, lúc này đậu hũ đụng một cái liền vụn, có thể ngàn bạn không thể gấp nóng này, càng không thể dùng sức. Với lại tại bôi thời điểm, tận lực xối một chút nước, lợi dụng nước đem đậu hũ mảnh bôi đi qua. Sau khi nói xong, Vu Bồi Dung lại dạy Từ Chuyết một cái phương pháp đơn giản, hoặc giả thuyết làm ưu lợi phương pháp, vậy liền đi cắt miếng sau khi hoàn thành, đem đồ ăn tấm xoay tròn 180 độ, dạng này không cần bôi, đậu hũ mảnh liền tự động đảo lộ tới. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể người mới học sử dụng, nếu là đầu bếp làm như vậy, sẽ bị đồng hành cười đến rụng răng. Đem đậu hũ mảnh lật qua về sau, Vu Bồi Dung lần nữa cho dao phay chấm nước, sau đó đem bốn phía cái kia không bằng phẳng bộ vị toàn bộ cắt đứt, dạng này cắt ra tới đậu hũ sợi sẽ càng thêm chỉnh tề xinh đẹp. Xử lý tốt những này về sau, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu chuẩn bị cắt sợi. Cắt sợi cùng cắt miếng một dạng, cũng phải trước không cắt mấy lần đem tiết tấu điều chỉnh tốt, cũng cần một hơi cắt đến cùng ở giữa không dừng lại. Vu Bồi Dung bắt đầu cắt về sau, lão gia tử ôm cánh tay đi tới, hắn chăm chú nhìn Vu Bồi Dung cắt đậu hũ, nửa ngày mới lên tiếng, người Vu gia già kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, đến hắn số tuổi này người còn có thể bảo trì loại này đao pháp người, thật sự là không thấy nhiều. Lão gia tử cùng Trịnh Quang Diệu đao pháp cũng rất tốt, nhưng nếu là cắt canh đậu phụ tơ lời nói, đều có chút miễn cưỡng. Nơi này miễn cưỡng không phải nói bọn hắn cắt không đến, mà là cắt thời điểm không theo cho, không có làm cái khác món ăn loại kia nhẹ nhàng thoải mái mà thôi. Tương đương Bồi Dung cắt gọn về sau, lão gia tử đem khăn lông đưa tới, sau đó nói, tiếp xuống liền nên nhuận đậu hũ thi, một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng có rất nhiều môn đạo, Tiểu Chuyết ngươi cần phải nhìn cho kỹ, buổi sáng trong nhà chứa treo tường lô, buổi chiều kéo gấu con đi đại bá công viên dạo qua một vòng, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, mọi người ngủ ngon. Tấu chương xong, chương 1387, canh đậu phụ tơ dưới chương 1387. Canh đậu phụ tơ dưới cắt gọn đậu hũ sợi còn không thể trực tiếp bỏ vào trong nồi làm đồ ăn, cần trước dùng nước ấm nhuận mở mới được. Cụ thể cách làm là hướng trong chậu ngược lại nửa buồn không phòng tay nước ấm, bên trong gia nhập 2 tiểu muỗng muối ăn khuấy một chút, sau đó dùng dao phay, cẩn thận đem cắt gọn đậu hũ sợi cả đoàn tạo lên, nhẹ nhàng để vào trong chậu. Bỏ vào về sau, dùng muỗng vác tại trên mặt nước nhẹ nhàng chuyển động, để trong chậu nước xoay tròn, lợi dụng dòng nước để ôm thành đoàn đậu hũ sợi chậm rãi trong nước dập dần mở. Nước ấm cùng muối ăn có thể đem đậu hũ bên trong đậu mùi tanh khử trừ, đồng thời cũng có thể cho đậu hũ sợi gia tăng một chút tính bền dẻo, ăn như vậy cảm giác sẽ tốt hơn. Theo Vu Bồi Dung quái, trong chậu đoàn kia đậu hũ sợi dần dần tản ra, từng cây giống như cọng tóc một dạng. Không nói trước món ăn này có ăn ngon hay không, riêng cái này đem đậu hũ sợi nhuận mở chẳng cảnh, liền đã để cho người ta cảm thấy vật siêu trô đáng giá. Loại này hình tượng, cơ hồ đã thoát ly nấu nướng phạm chủ, từ đó đạt tới nghệ thuật cảnh giới. Đợi đến tất cả đậu hũ sợi tất cả đều nhuận mở sau, cả chậu nước bên trong bạc hào trải rộng, từng cây tại trong chậu chìm chìm nổi nổi, phối hợp còn tại xoay quanh dòng nước, để cho người ta không tự giác liền sẽ nhớ tới thái cực đồ. Nhuận mở đầu hũ sợi về sau, vẫn phải lại ngâm một hồi. Thừa dịp này, Vu Bội Dung bắt đầu cắt phụ tài liệu. Đầu tiên là phát tốt nấm hương, đi trước cuống, sau đó đặt ngang ở trên đất, dùng mét vuông đao pháp bắt đầu mảnh nấm hương, đem nấm hương mảnh thành từng mảnh từng mảnh. Mảnh thời điểm chỉ có thể là mỏng, dạng này cắt ra tới nấm hương sợi mới có thể đạt tới cùng đầu hũ sợi một dạng cơ mỏng. Tương đối đầu hũ tới nói, nấm hương liền tốt cắt nhiều, với lại nấm hương dùng lượng rất ít, liền là làm cái tô điểm tác dụng, cho nên một đóa nấm hương như vậy đủ rồi. Nấm hương cắt gọn về sau đặt ở trong mâm, tiếp lấy Vu Bội Dung lại đem tới măng, kim hoa lạp xưởng, xôi thịt thức cùng cây cải dầu lá, tất cả đều cắt thành cực nhỏ tơ mỏng. Những này dùng nguyên liệu toàn bộ cắt gọn sau, Vu Bội Dung trên cậy nồi rang, trong nồi gia nhập nước sạch, sau đó khai hỏa nấu nước, chuẩn bị cho những này dùng nguyên liệu chần nước. Chần nước có thể tỉnh lại nguyên liệu nấu ăn bên trong vị tươi vật chất, có thể khử trừ nguyên liệu nấu ăn bên trong mùi vị khác thường, đồng thời cũng có thể để nguyên liệu nấu ăn sớm thích ứng một cái nhiệt độ cao. Các loại trong nồi nước sôi sau, từ chuyên hướng bên trong ngâm một chút xíu rượu gia vị, dùng thìa khuấy một chút, các loại trong nồi nước lần nữa sôi trào, hắn liền đem cắt gọn lạp xưởng sợi rót vào trong nồi. Chân nước muốn trước nóng lạp xưởng sợi, bởi vì lạp xưởng sợi bên trong ngâm muối, với lại giàu có đại lượng vị tươi vật chất, trước cho lạp xưởng sợi chân nước, vị tươi vật chất cùng muối phút có thể lưu tại trong nước, khiến cho đằng sau chân nước nguyên liệu nấu ăn hương vị sẽ tốt hơn một chút. Dưới tình huống bình thường, lạp xưởng sợi là không cần chân nước bởi vì loại thức ăn này phẩm có ích trên cơ bản đều là phía trên loại hình chất lượng tốt bộ vị, đừng nói chân nước, ăn sống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là loại này lạp xưởng sợi có một chút không tốt, liền là không thể trong thời gian ngắn đem tất cả vị tươi vật chất phát tán ra. Bởi vì phía trên loại hình bộ vị chất thịt tương đối kỹ càng, hương vị tương đối mà nói phát ra cũng tương đối chậm, mà canh đậu phụ tơ lại là một đạo sẽ không lâu luộc món ăn, cho nên lạp xưởng sợi hương vị sẽ không đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Lúc này, liền phải sớm đem lửa chân nóng một cái để lạp xưởng sợi hương vị sớm phát ra, làm như vậy món ăn thời điểm, lạp xưởng sợi hương vị mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Lạp xưởng sợi không cần nóng quá lâu, bỏ vào đốt lên trong nồi không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ liền có thể vớt đi ra. Vớt sau khi đi ra, Vu Bội Dung lại đem ngực sợi bỏ vào nóng một cái. Ngực sợi là dùng sôi thịt tức gà cắt bản thân liền là thịt chín, lúc này thuận nóng một cái chỉ là để thịt băm thích ứng một cái nhiệt độ, thuận tiện đem cắt thời điểm, phía trên lưu lại bã vụn trong nồi giặt phía dưới, cho nên cái này càng không cần luộc quá lâu, nửa phút thời gian là được. Các loại ngực sợi vớt sau khi đi ra, Vu Bội Dung đem nấm hương sợi cùng măng sợi cũng đổ tiến vào trong nồi. Trước mặt hai loại thuần túy nóng một cái làm nóng khác biệt, hai thứ này là thật cần chần nước, bởi vì mặc kệ nấm hương có cố hương vị, không chần nước rửa rơi lời nói sẽ ảnh hưởng món ăn chỉnh thể cảm quan. Mà măng mùa đông bên trong có cỗ chất chất vị, không chần nước lời nói hương vị cảm giác đều biết giảm bớt đi nhiều. Mấy dạng này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều chần nước sau, liền có thể tiến hành làm ra. Vu gia gia, cây cải dầu lá không chần nước. Từ Chuyết hiếu kỳ hỏi một câu, dưới tình huống bình thường, làm đồ ăn dùng đến cây cải dầu lá thời điểm đều biết chần nước, dạng này có thể đem diệp tử chất chất bỏ đi, đồng thời diệp tử cũng biết trở nên càng thêm sáng rõ. Nhưng làm món ăn này đều đem cây cải dầu lá cắt nát ngược lại không có chần nước, đây là cái gì tình huống? Lão gia tử nói ra, cây cải dầu lá không thể chần nước. Bởi vì các loại canh đậu phụ tơ sau khi làm xong, thả một chút thoang kéo một điểm chát chát vị cây cải dầu lá, có thể trung hòa món ăn này lại mỡ, lại nói đã cắt thành quặng tóc như thế mảnh tơ mỏng, hướng nước sôi bên trong vừa để xuống liền vụn, thế nào có thể chấn nước đâu. Vu Bội Dung đem trong nồi nước đổ đi, một lần nữa rửa sạch sẽ sau đặt ở trên lò. Khai hỏa, đem nồi hầm cạn, sau đó bưng hôn qua làm rõ ràng canh gà rót vào trong nồi, mở lửa nhỏ chậm rãi kho. Trong nồi rõ ràng canh gà không thể đại hóa kho, bởi vì nhiệt độ kịch liệt tăng cao sẽ để cho nguyên bản rõ ràng canh gà biến đục ngầu, phải dùng lửa nhỏ chậm rãi làm nóng. Mà lửa nhỏ chậm kho cũng có thể đem canh gà bên trong tạp chất biến thành bột nổi, triệt để từ canh gà bên trong thanh lý đi ra, khiến cho những này rõ ràng canh gà trở nên càng thêm thuần túy. Sau 10 phút, trong nồi canh gà kho nóng, mặt ngoài thoảng qua có chút bọt nổi xuất hiện, Vu Bội Dung kiên nhẫn đem những này bọt nổi đánh đi ra, đợi đến trong nồi nước đốt lên. Thừa dịp lúc này, hắn cầm một cái đại hào lưới nhỏ gõ đặt ở một cái không buồn bên trên, sau đó bưng ngâm có đậu hũ sợi chậu nước, đem trong chậu nước rót vào lưới sàng bên trong. Dạng này, đậu hũ sợi liền xem như loại bỏ đi ra. Loại bỏ tốt về sau, đem đậu hũ sợi để ở một bên ráo nước, lúc này trong nồi canh gà cũng kém không nhiều đã đốt lên, đầy phòng bếp đều là canh gà cái kia đặc hữu vị tươi. Vu Bội Dung đem bọt nổi đánh tới về sau, không có lập tức dưới đậu hũ, mà là trước tiến hành gia vị. Món ăn này gia vị vô cùng đơn giản, một muỗng nhỏ muối ăn, nửa muỗng nhỏ đường trắng, nửa muỗng nhỏ bột tiêu, ba loại gia vị bỏ vào, sau đó dùng thìa khuấy một chút, thế là xong. À, gia vị qua đi, Vu Bội Dung đem lửa điều thành lửa nhỏ, các loại trong nồi canh gà không còn sôi trào nữa thời điểm, đem nấm hương sợi lạp xưởng sợi măng mùa đông sợi ngược sợi bỏ vào trong nồi. Bỏ vào về sau, dùng muỗng kiêng nhẹ nhàng chuyển động canh nóng, dạng này kéo theo dòng nước đem cái này mấy loại nguyên liệu nấu ăn quấy đều. Đợi đến quấy mở về sau, Vu Bội vẫn không có thả đậu hũ, mà là bưng trước đó làm tốt tinh bột nước xối vào đến trong nồi. Xối sau khi đi vào, lần nữa dùng muỗng kiêng nhẹ nhàng chuyển động, để trong nồi nước canh cùng tinh bột nước đầy đủ quấy đều. Trong này câu chính là pha lê kiếm, không cần quá nhiều lời nói uống sẽ sống đạm bạc, chỉ cần đem canh trở nên sền sệt một chút là được, dạng này đậu hũ sợi có thể lơ lửng tại trong canh, sẽ không chìm vào đáy nồi. Tinh bột nước quấy mở về sau, liền nên hướng bên trong dưới đậu hũ thi. Hắn đem lưới nhỏ gõ bên trong đậu hũ sợi rót vào trong nồi, tiếp tục dùng muỗng vác tại tô mì bên trên chuyển động, hơi sền sệt canh gà chậm rãi đem đậu hũ sợi quấy mở, sau đó cùng trong nồi những cái kia phụ tài liệu hòa làm một thể. Tiếp tục quấy một phút đồng hồ, các loại đậu hũ sợi triệt để đến vị về sau, Vu Bồi Dung đem trước đó cắt gọn cây cải dầu lá sợi rót vào trong nồi, tiếp tục quấy sau, đạo này canh đậu phụ tơ mới xem như triệt để hoàn thành, có thể ra nồi thưởng thức. Tấu chương xong, chương 1388, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 1388, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vu Bồi Dung đem canh buồn lấy ra, sau đó dùng thìa đem trong nồi canh đậu phụ tơ, một muỗng muỗng múc đi ra đựng tại trong chậu. Hướng trong chậu ngược lại thời điểm, hắn tận lực đem thìa đặt ở vị trí giữa, dạng này đựng tốt về sau, trong chậu nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ đậu hũ sợi vẫn là cái kia mấy loại dùng nguyên liệu, đều bày biện ra từ giữa đó hướng bốn phía phóng xạ trạng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Canh đậu phụ tơ là làm xong, bất quá muốn nhấm nháp, vẫn còn sẽ phải đợi. Bởi vì Vu Bồi Dung cùng lao ra tử, thế mà trò chuyện lên món ăn này phải chú ý hạng mục công việc, điều này hiển nhiên là để từ chuyên nghe. Món ăn này nửa bộ phận trước đao pháp liền không nói ngoại trừ vùi đầu khổ luyện không còn cách nào khác, mà cái khác phương diện vẫn là nhiều ít có chút tiểu kỹ xảo. Tỷ như rõ ràng canh gà chỉ cần gia vị lúc ấy đốt lên là được, thời gian khác muốn đem lửa điều nhỏ, tận lực đừng cho trong nồi canh sôi trào. Cái này không chỉ có cam đoan nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh yêu cầu, càng quan trọng hơn là canh gà sôi trào về sau, không chỉ có bên trong vị tươi vật chất sẽ đại lượng bay hơi, với lại canh gà sôi trào thời gian quá dài lời nói, rất có thể từ nước dùng chuyển thành đục canh, này lại ảnh hưởng món ăn chỉnh thể bề ngoài cùng hương vị, cho nên phải tận lực tránh cho. Mặt khác, gia vị qua đi, muốn trước dưới phụ tài liệu xuống lần nữa đậu hũ, để phụ tài liệu hương vị dung nhập trong canh, sau đó lại để vào đậu hũ sợi, dạng này tất cả nguyên liệu nấu ăn hương vị đều biết dung nhập vào đậu hũ sợi bên trong, khiến cho hương vị càng thêm xuất chúng. Trong này phải chú ý là, mặc kệ dưới phụ tài liệu vẫn là đậu hũ sợi, cũng không thể dùng sức quấy, mà là phải dùng muỗng khiêng nhẹ nhàng tại canh mặt ngoài xoay tròn, để trong nồi canh gà chuyển động lợi dụng dòng nước đem nguyên liệu nấu ăn quấy tán trộn lẫn đều đặn. Dạng này không chỉ có thể để nguyên liệu nấu ăn bảo trì hoàn chỉnh, hơn nữa còn có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn lẫn nhau giao hòa đến càng thêm đều đều, thoạt nhìn để cho người ta càng thêm có thèm ăn. Một điểm cuối cùng, tại hướng trong chén đựng canh đậu phụ tơ thời điểm, muốn để canh đậu phụ tơ từ bát chính giữa rơi vào, dạng này đựng tốt đậu hũ liền sẽ từng cây hướng ở giữa bộ phận, bề ngoài tương đối hoàn mỹ. Đây đều là hai người kinh nghiệm lời tuyên bố, từ chuyết từng cái đi xuống. Ân, mặc dù không dùng được, nhưng là vạn nhất về sau có cần giảng giải thời điểm, liền có thể lấy ra tú một đợt. Trang bức mà, liền phải dạng này phòng ngừa chú đáo, không thể cần thời điểm lại bốn phía tra tư liệu hướng người khác thỉnh giáo. Bình thường liền phải lưu ý thêm những kiến thức này điểm. Hai vị lão nhân giảng giải hoàn tất sau, liền đi bận rộn cái khác thức ăn, từ chuyết thì là bưng làm tốt canh đậu phụ tơ bắt đầu hướng trong nhà ăn đưa. Hôm nay là đêm 30, đồ ăn phi thường phong phú, ngoại trừ canh đậu phụ tơ bên ngoài, cái khác một chút không thế nào thường gặp món ăn, hôm nay mấy ông lão cùng Từ Văn Hải cũng đều làm đi ra. Vu gia năm cái có thể tọa hạ mười mấy người bàn tròn lớn bên trên bày tràn đầy trèo lên những này ăn ngon món ăn lại phối hợp Vu Bồi Dung chân tặng những cái kia danh hiệu, ngoài ra còn có các loại khẩu vị sủi cảo, toàn bộ cơm tất nhiên trong nháy mắt liền biến mãn. Trong nhà câu đối môn thần đã thiết tốt, cổng treo hai cái đường kính 1 mét trở lên lồng đèn lớn, lại thêm trong phòng ngoài phòng những cái kia các loại sang năm dùng vật phẩm trang sức, toàn bộ năm vị lập tức liền đi ra. Đáng tiếc hiện tại cấm chỉ pháo, nếu là lại đến một tràng pháo, năm vị sẽ càng dày đặc. Trên TV mặc kệ cái nào kênh đều tại nói xong sang năm, mà từng cái sân đấu cùng mua sắm trang web cũng đều đẩy ra chủ tịch tương quan gói quả. Đợi đến hoàng hôn giáng lâm, đèn hoa mới lên thời khắc, Vu gia niên kỷ cơm tối cũng chính thức bắt đầu. Đoàn viên là cơm tất niên chủ đề vĩnh hằng, tương đối mà nói, đồ ăn cũng không phải là vị thứ nhất. Bất quá người hiện đại sinh hoạt càng ngày càng giàu có, cơm tất niên tự nhiên cũng chuẩn bị đến phi thường phong phú. Tỷ như lão gia tử liền cố ý dùng ốc khô, hải sâm, bảo ngư, bong bóng cá các loại nguyên liệu nấu ăn, làm ra hưởng dự trong ngoài nước khổng phủ nhất phần nồi. Mà Vu Bồi Dung cũng làm canh đậu phụ tơ các loại tương đối kinh điển hoài dương đồ ăn. Về phần Trịnh Quang Diệu, nguyên bản hắn dự định làm heo sữa quay, nhưng là trong nhà thiết bị không được đầy đủ, tăng thêm thời gian quá gấp, cũng không có chuẩn bị, cho nên heo sữa quay không có làm thành. Bất quá hắn cũng làm giòn vỏ bù câu, vị quay, hấp lửa lớn, cá mú các loại kinh điển Quảng Đông thức món ăn. Thức ăn đầy bàn. Hôm nay khẳng định là ăn không hết, từ chuyết dự tính tương lai 2-3 ngày đều muốn ăn đồ ăn thừa. Hiện tại niên kỷ cơm tối trên cơ bản đều là dạng này, đêm 30 Tết có thể sức lực chuẩn bị, sau đó từ lần đầu tiên đến mùng 4 tất cả đều ở nhà ăn đồ ăn thừa, đợi đến khai trương ngày đó, lại chuẩn bị một bàn lớn ăn một mực ăn vào sơ thập trái phải mới kết thúc. Sơ thập qua đi bận rộn mấy ngày, đợi đến Tết Nguyên Tiêu, lại là một bàn lớn đồ ăn đang chờ. Ngược lại toàn bộ sân năm, liền là cái điên cuồng ăn quá trình. Mỗi khi gặp ngày hội béo 3 cân cũng không phải tùy tiện nói một chút, với lại nếu không tiết chế lời nói, béo 3 cân vẫn là bảo thủ con số. Giống Tết xuân loại này đại thể ngày, nếu nghỉ định kỳ thời gian lại thêm chút, người lại lười một điểm, béo 10 cân đều không phải là việc khó gì. Từ chuyết liếc một cái đang tại gặm giòn vỏ bồ câu Vu Khả Khả, cảm thấy sáng mai đến lôi kéo nha đầu này đi xấu Tây Hồ cánh khu đi một vòng, không phải quay đầu thực biết béo thành một cái bóng. Lúc ăn cơm mọi người cũng đều không có nhàn rỗi, mấy hộ mỗi người đều có điện thoại hoặc là video trò chuyện đánh tới, Triệu Kim Mã, Phùng Vệ Quốc bọn người thậm chí còn cố ý tại trong video nhìn một chút Vu gia niên kỷ cơm tối món ăn. Xách, ngay cả cái này cũng muốn ganh đua so sánh một cái. Xuân muộn lúc bắt đầu, Vu Trường Giang đem nhà hàng bộ kia 80 tấc đại TV mở ra, bắt đầu phát ra Tết Xuân liên hoan dạ hội, lần này năm vị thì càng đủ. Ăn đến đồ ngon mỹ thực, Lão Thái Thái cùng Vu Khả Khả mãi mãi đang nhớ lại qua các nàng ở kinh thành thời điểm ăn cơm tất niên tình cảnh, Trịnh Quang Diệu cùng Lao Gia Tử cùng Vu Bồi giúp nhớ lại năm đó ở quốc kiến bếp sau chuyện lý thú, mà Từ Văn Hải thì là cùng Vu Trường Giang một đạo, lôi kéo Từ Chuyết trò chuyện đi kinh thành mở tiệm mới sự tình. Vừa tuân ra từ Chuyết dự định đi kinh thành mở tiệm tin tức này thời điểm, hai người đều rất chấn kinh. Bởi vì tứ phương tiểu lâu hiện tại thật tốt, đơn giản liền là một cái sẽ đẻ trứng vàng gà mái, nhưng là từ Chuyết lại không biết đủ, thế mà sinh ra đem cửa hàng chuyển tới kinh thành suy nghĩ. Từ điểm đó tới nói, liền phản ứng ra trung niên nhân cùng người tuổi trẻ khác biệt. Trung niên nhân càng ưa thích cầu ổn, mà người trẻ tuổi càng thêm liều lĩnh. Bất quá hai người cũng không phản đối từ Chuyết đi kinh thành mở tiệm, bởi vì mặc kệ lao gia tử vẫn là Vu Bội Dung, kỳ thật đều đối kinh thành có tình cảm, với lại nơi đó còn là hai người lúc tuổi còn trẻ phấn đấu qua địa phương, đem mặt tiền cửa hàng chạy đến kinh thành cũng là hai người nhiều năm qua tâm nguyện. Bất quá cuối cùng, lao gia tử khốn thủ tỉnh thành, Vu Bội Dung toàn tâm toàn ý kinh doanh đệ nhất lâu, hai người bao quát hai người nhi tử đều không làm đến đem quán rượu chạy đến kinh thành cái mục tiêu này. Hiện tại từ Chuyết có thể làm được một màn này, hai người bọn họ cái này làm cha cùng làm nhạc phụ tự nhiên muốn đại lực ủng hộ. Đối với tiệm mới, từ Chuyết lúc này vẫn là hai mắt đen thui, bởi vì lúc này ngay cả mặt tiền cửa hàng cũng còn không có tuyển, trò chuyện tiệm mới có chút hơi sớm, hắn nguyên bản không nghĩ kéo cái đề tài này. Nhưng là ở chỗ Bội Dung tiết lộ hiện tại trong tay có thể điều động tiền vốn có mấy chục triệu thời điểm, từ Chuyết đột nhiên cảm thấy, sớm cùng các trưởng bối tâm sự tiệm mới cũng là phi thường tất yếu. Dù sao các trưởng bối kinh nghiệm xã hội càng thêm phong phú, đối tiệm mới cũng có thể đưa ra rất nhiều đề nghị hữu dụng. Một mực ăn uống đến gần 10 điểm, bữa này cơm tất nhiên mới kết thúc. Sau khi kết thúc, Từ Chuyết giúp đỡ thu thập một chút bàn ăn cùng phòng bếp, sau đó bồi tiếp các lão nhân nhìn một lát xuân muộn. Trong đêm lúc 12 giờ, hắn cầm điện thoại, tại vòng bằng hữu phát đầu động thái. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tấu chương xong, chương 1389, trở về chương 1389, trở về Tết xuân trôi qua thật mau, đảo mắt liền tới Tết mùng 6. Mấy ngày nay, Từ Chuyết nhàn rỗi không chuyện gì liền lôi kéo Vu Khả Khả đi xấu Tây Hồ cảnh khu đánh cầu lông, sau đó về nhà ăn đồ ăn thừa. Ân, đêm 30 đồ ăn thừa thừa mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì mọi người sức chiến đấu không cường, cho nên những cái kia đồ ăn thừa thế mà ăn 4 ngày mới ăn xong. Mà ngày thứ 5 liền là khai trương, Vu gia cùng Từ gia đều làm ăn, đối đầu năm rất xem trọng, cho nên lại chuẩn bị một bàn đồ ăn. Đợi đến mùng 6 thời điểm, Từ Chuyết cảm thấy không thể lại ăn đồ ăn thừa, sau đó liền lái xe cùng Vu Khả Khả đi Hàng Châu dạo qua một vòng, vẫn ăn nơi chấn đỉnh cùng bảng thế kiệt, thuận tiện lại đi Vu Khả Khả nhà bà ngoại đi một vòng thân thích. Đợi đến mùng 8 thời điểm, Từ Chuyết cùng Vu Khả Khả ước chừng đồ ăn thừa ăn đến không sai biệt lắm thời điểm mới quay trở về Dương Châu. Sau đó tại sơ cựu cùng ngày, người cả nhà xử lý bọc hành lý, mang lên ở chỗ này rõ ràng mập một vòng gấu con, lái xe về tỉnh thành. Lần này sang năm, kỳ thật cùng nghỉ phép không sai biệt lắm, để bận rộn một năm người nhà đều tốt thư giãn một tí, bởi vì một năm mới, át phải sẽ càng bận rộn. Theo tới thời điểm không đồng dạng, lúc này trên đường cao tốc xe không nhiều, bởi vì thật nhiều người đều vội vàng Tết xuân 7 ngày cao tốc miễn phí thời điểm đi đường về nhà hoặc là từ quê quán đường về, lúc này trên đường cao tốc trên cơ bản không có gì xe, có thể nói một đường đường bằng thẳng. Trở lại tỉnh thành về sau, người cả nhà trước tiên ở tứ phương tiểu lâu ăn bữa cơm, sau đó Từ Văn Hải cặp vợ chồng đưa lão gia tử cùng lao thái thái sẽ đi, Từ Chuyết thì là đem gấu con cùng Vu Khả Khả đưa về nhà, sau đó trở về trong tiệm bắt đầu xem xét trong tiệm bản, thuận tiện cùng trong tiệm lãnh đạo chủ yếu nhóm tâm sự Tết xuân trong lúc đó kinh doanh vấn đề. Tại Dương Châu sang năm trong lúc đó, mặc dù Từ Chuyết cũng thường xuyên cùng trong tiệm người liên hệ, nhưng đối tiểu lâu chỉnh thể vận doanh cũng không có một cái chỉnh thể hiểu rõ. Cho nên lúc này cùng mọi người tâm sự trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, có vấn đề liền giải quyết vấn đề, có cải tiến tăng lên phương diện liền cải tiến tăng lên. Một cái tích cực hướng lên xí nghiệp, không thể chờ vấn đề xuất hiện mới cuốn quýt ứng đối, mà là muốn chủ động đi phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, dạng này xí nghiệp mới có thể càng thêm triều khí phồn thịnh. Hiện tại tứ phương tiểu lâu tại Viên Khang dẫn đầu dưới, đi liền là con đường này. Cùng mọi người nói chuyện trời đất một nguyên nhân khác, liền là phát hồng bao. Dù sao cũng là qua Tết mà, mặc dù lúc này đã hơi trễ nhưng là làm lão bản, ngày đầu tiên đến trong tiệm tuần sát, làm sao cũng phải cho nhân viên phát một chút hồng bao lợi là mới được. Tại Dương Châu thời điểm, Từ Chuyết liền cố ý từ ngân hàng lấy một chút mới tinh tiền mặt, mua một đống hồng bao, cùng Vu Khả Khả bận rộn cho tới trưa, mới xem như đem tất cả hồng bao cho gói kỹ. Kỳ thật tứ phương tiểu lâu ngày nghỉ lễ một mực có gấp 3 tiền lương đãi ngộ, lúc sau Tết cũng biết thêm tiền thưởng cùng một chút đồ Tết, nhưng là những cái kia đều là lấy tiểu lâu danh nghĩa phát, xem như nhân viên bình thường đãi ngộ. Mà bây giờ phát hồng bao thì là Từ Chuyết cá nhân cho mọi người gói hồng bao, thuần túy là sang năm tu sản cái vui vẻ mà thôi. Hồng bao chuẩn bị rất sung túc, trong tiệm không bảo đảm ăn vẫn là bếp sau giúp việc bếp núc, mỗi người đều có phần, chỉ bất quá lớn nhỏ không đều dạng, cấp bậc càng cao nhân viên, hồng bao liền càng dày. Giống Trịnh Giai Quan Tuấn Kiệt đám người hồng bao, bên trong đều là cả sắp tiền, nhét vào hồng bao bên trong căng phòng thoạt nhìn liền để người cảm thấy rất an tâm. Hàn Huyên trong tiệm vận doanh tình huống, phát hồng bao, thuận tiện xử lý một chút cần Từ Chuyết ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề, sắc trời bất chi bất giác liền đen lại. Tiểu lâu lần nữa nghênh đón một đỉnh cao. Đối với năm trước, tiểu lâu sinh ý kỳ thật hơi có chút hạ xuống, cũng không phải khách hàng thiếu đi, mà là mọi người lượng cơm ăn giảm xuống không ít, dẫn đến điểm đồ ăn thiếu đi. Năm trước khách hàng, các loại thịt cá, càng là mập ngán càng thích ăn, mà năm sau thì là tăng cường thức ăn điểm, mặc dù cũng có thịt đồ ăn, nhưng sẽ không điểm quá mức đẩy mỡ món ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, kết nhất, trôi qua mọi người thật sự là có chút ăn không vô nữa. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là các loại ăn ngon chặn lấy miệng, đi thân thăm bạn, tụ hội mở tiệc chiêu đãi, ngược lại mỗi lần đều biết có một bàn lớn đồ ăn đang chờ. Vừa mới bắt đầu ăn vẫn được, nhưng là ngày ngày như thế lời nói, lại có thể ăn thịt người cũng sẽ cảm thấy ngán. Từ Chuyết, lần này tại Dương Châu có hay không học được cái gì món ăn mới a? Từ Chuyết đi vào bếp sau thời điểm, Quách Hưng Vượng liền bu lại, năm nay Quách Hưng Vượng không có trở về, muốn xin nghỉ một ngày bồi Phùng Vệ Quốc về Lâm Bình Thị ăn xong bữa cơm đoàn viên. Lúc này nhìn thấy Từ Tuyết, hắn không kịp chờ đợi chào đón chào hỏi. Quách Hưng Vượng hiện tại trông coi kho phẩm bộ, năm trước còn tốt, rất bận ngoài tiệm mì cửa sổ nhỏ sinh ý cũng phi thường nóng nảy. Nhưng là năm sau lại không được, năm sau sinh ý thẳng tắp hạ xuống, khiến cho kho phẩm bộ phi thường nhàn, Quách Hưng Vượng thậm chí còn an bài dưới tay hắn nhân viên tiến hành điều đường. Từ Tuyết tại Dương Châu thật đúng là học được mấy món ăn, đầu tiên liền là món ăn Quảng Đông bên trong lừng lẫy nổi danh vị quay. Đây là sơ tam ngày đó Vu Khả Khả tranh cãi món ăn, người cả nhà liền cùng một chỗ đi nấu nướng học viện, lợi dụng học viện lò nướng làm hai cái. Ngày đó làm thời điểm, Vu Bồi Dung cùng lao ra tử nhàn rỗi không chuyện gì ở một bên trò chuyện lên cái này bị quay, Trịnh Quang Diệu cũng thường thường cắm hai câu miệng, kết quả là để Từ Tuyết đạt được món ăn này kỹ năng. Nhưng là món ăn này hiện tại không có cách nào làm, bởi vì tứ phương tiểu lâu không có lò nướng, mà tại hậu viện làm lâm thời lò nướng lời nói, cũng có chút ảnh hưởng đằng sau tiểu khu không khí. Cho nên kỹ năng này hiện tại tạm thời không dùng được. Ngoại trừ vịt quay bên ngoài, Từ Tuyết còn học xong thịt ba chỉ hấp cải muối khô, món ăn này là hệ thống ban thưởng lúc này ngược lại là có thể làm ra đến, bất quá Từ Tuyết lại không tâm tình làm. Nguyên nhân rất đơn giản, gần nhất ăn quá nhiều thịt, thực sự có chút ăn bất động. Mà còn lại những cái kia món ăn, liền là toàn tiệc cá ngày đó lấy được, bất quá lúc này Từ Tuyết không tâm tình làm những cái kia đồ ăn, hắn chỉ muốn ăn chút thanh đạm đi đầy mỡ. Không riêng gì hắn, ngay cả Vu Khả Khả cũng tranh cãi muốn ăn rau xanh, không nghĩ lại ăn thịt. Đối mặt Quách Hương Vượng nghi vấn, Từ Tuyết vừa cười vừa nói, cùng Trịnh gia gia học xong làm việc quay, nhưng là tiệm chúng ta bên trong không có lò nướng, không làm được cái kia đạo đồ ăn, chờ sau này có lò nướng cũng có thể thử một chút. Lời này vừa nói ra miệng, Quách Hưng Vượng liền cười ha hả nói, ngươi muốn làm vịt quay còn không đơn giản à, ta nơi này xác thực không có lò nướng, nhưng là lao tưởng bên kia có à, muốn ăn lời nói chúng ta đi chỗ của hắn làm là được. Ngươi muốn dùng than tuổi nướng lời nói cũng đơn giản, ta quay đầu lái xe đi lao tưởng cùng thôi các bọn hắn tại Hoàng Hà bãi mì cái kia nông gia nhạc đi làm là được rồi, chỗ kia không ai có thể đi thăm dò đại khí ô nhiễm. Lời này cho Từ Tuyết nhắc nhở, muốn ăn vịt quay xác thực không tưởng tượng bên trong phiền toái như vậy. Bất quá hôm nay quá muộn, về thời gian có chút không đổi lội, hắn nghĩ, quyết định ngày mai đi Hoàng Hà bãi thôi lão đại nông gia nhạc đi vòng, thuận tiện làm hai cái vịt quay cho mọi người nếm thử. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là hoạt động một chút tiêu cơm một chút, lại thưởng thức một chút vào Đông Hoàng Hà bãi cái kia xảo xạc phong cảnh. Khúc, gia cảnh bần hàn, đây cũng là tiết xuân ra ngoài du lịch. Đấu chương xong, chương 1390, vịt quay bên trên chương 1390, vịt quay bên trên vịt quay, là Quảng Đông địa khu nổi danh nhất một loại mỹ thực. Đi Quảng Đông không ăn vịt quay, trên cơ bản ước tương đương đi Trung Nguyên không ăn mì kho, đi Trường Tam Giác không ăn dương xuân mì, đi Trọng Khánh không ăn nồi lẩu. Quảng Đông người thích ăn các loại giống chim, gà vịt Nga bổ câu chim cút chờ một chút giống chim, đều chạy không khỏi Quảng Đông người đũa. Bất quá mặc dù giống chim đông đảo, nhưng y nguyên có thể phân ra cái đủ loại khác biệt đến. Gà tại Quảng Đông người trên bàn ăn địa vị hết sức quan trọng, các loại gà cách làm tầng tầng lớp lớp, gà luộc Quảng Đông, gà trao dầu dầu hành, gà thái ra, gà văn xương, gà chờ một chút cách làm, thường dự trong nước bên ngoài. Nhưng là gà đại đa số là làm thường thấy trong nhà nguyên liệu nấu ăn đến hưởng dụng, xem như người bình thường thường thấy trong nhà mỹ vị. Thường thấy trong nhà vị đẹp ăn nhiều, muốn ăn chút đầy mỡ cải thiện một cái, lúc này liền đến phiên con vịt ra sân. Tại Quảng Đông địa khu, thì vịt cách làm cũng có rất nhiều, bất quá thường thấy nhất vẫn là kho vịt, mập ngắn kho vịt vỏ ngoài hồng nhuận thơm phất xúc giòn, bắt đầu ăn hết sức đỡ thèm, vô luận nhắm rượu vẫn là ăn với cơm, đều là cực tốt món ngon. Nhưng trong nhà đến khách nhân thời điểm, gà vịt liền lộ ra không đủ trang trọng lúc này, một phần vịt quay xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho chủ gia có bề mặt, khách nhân cũng biết rất tận hứng. Tại Quảng Đông người trên bàn cơm, vịt quay địa vị là cao hơn gà vịt. Bình thường sẽ chỉ ở đãi khách, mở tiệc chiêu đãi, tụ hội các loại trọng yếu trường hợp bên trên xuất hiện. Đối với kho vịt, vịt quay hương vị càng thêm mùi thơm nồng nàn, cảm giác càng thêm cực hạn. Mập ngán thịt nồng phối hợp ô mai tương, tuyệt đối có thể mang đến một ngày hảo tâm tình. Mặt khác, vịt quay cái kia so kho vịt cao hơn một đoạn giá cả, cũng là mọi người bình thường không thế nào ăn nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Từ Tuyết liền mang theo Vu Khả Khả gấu con cùng Biên Khang Chu Văn Quách Hương Vượng lão mạnh bọn người xuất phát. Lý Hạo cùng Tôn Phán Phán còn tại Tây An không có trở về, cho nên hoàn mỹ bỏ qua hôm nay bữa này vịt quay yến. Đến Tết mùng 10, mọi người đối ăn thịt hứng thú đã rất nhạt, cho dù là lão mạnh đâu, hai ngày này phát sóng trực tiếp thời điểm cũng tận là chọn một chút thức ăn. Nhưng là đi Hoàng Hà bãi làm vịt quay, loại này mang theo nấu cơm giã ngoại tính chất hoạt động vẫn là để mọi người rất có hứng thú. Lại thêm mọi người ở trong thành thị đã ngây người thật nhiều ngày, sớm hầm đến không được, vừa vặn thừa cơ hội này đi ra hít thở không khí, nhìn xem mùa đông Hoàng Hà cảnh đẹp. Trên xe mang theo hai cái 3 tháng lớn từ Nga, làm vịt quay dùng tốt nhất loại này còn không có làm gì lớn lên từ Nga, làm được như vậy vịt quay chất thịt càng thêm non mịn, bắt đầu ăn càng thêm mỹ vị. Bất quá đừng nhìn là từ Nga, nhưng là thể trọng cũng đã vượt qua 7 cân. Hai cái nặng 7 cân ngốc trắng, lại phối hợp nông gia nhạc bên trong một chút nhà nông đồ ăn, lại là một bữa mỹ vị. Đi vào nông gia nhạc thời điểm, Thôi Dũng cùng Đại Khương đã tại cửa chính chờ. Hiện tại Hoàng Hà là mùa khô, cảnh trí rất tiêu điều, tăng thêm thiên lạnh, cho nên nông gia nhạc sinh ý rất bình thường. Nguyên bản hai người đều tại Lâm Bình thị đâu, nhưng là tối hôm qua tiếp vào Từ Tuyết điện thoại sau, hai người sáng sớm liền lái xe thuận Hoàng Hà cầu nổi đến đây. Mặc dù Từ Tuyết đi Dương Châu trước đó mọi người tụ một cái, nhưng là lúc này dù sao cũng là năm mới mà, nhàn rỗi không có việc gì, còn không bằng tới nhấm nháp một chút Từ Tuyết tay người đâu. Từ Tuyết đem xe quẹo vào nông gia nhạc trong nội viện, nhìn thấy có mấy cái phục vụ viên đang ở trong sân hái rau dại. Những này rau dại là các nàng dẫm lên bùn từ bụi cỏ lau bên trong móc ra nhìn xem liền mới mẻ mỹ vị, ngoài ra còn có móc ra cá trạch cùng lươn, mặt khác bên cạnh trong ao còn có mấy đầu hoang dại hoàng hà cá chép. Hiển nhiên, đây là Thôi Dũng cùng Đại Khương vì để cho mọi người ăn được, cố ý sớm chuẩn bị. Từ Chuyết mở cốc sau xe, đem bên trong hai cái đại nga lấy ra, thuận tiện lại lấy ra tới một cái túi, bên trong chứa làm vịt quay phải dùng đến một chút gia vị. Hắn một bên cùng Thôi Dũng cùng Đại Khương chào hỏi, một bên đem những này đồ vật mang đến phòng bếp. Lúc này phòng bếp đã đốt đi một nồi nước nóng, Từ Chuyết không có làm bất kỳ dừng lại gì liền cầm lấy dao thay, bắt đầu giết nga. Làm vịt quay món ăn này, ở giữa có bôi tương hong khô quá trình, cho nên muốn nhanh chóng chuẩn bị, không phải làm ra món ăn, rất có thể liền không đổi kịp cơm trưa. Từ Chuyết tại phòng bếp lúc đang bận điệu, những người khác thì là bắt đầu ở bốn phía du ngoạn chụp ảnh. Lúc này bụi cỏ lau trên cơ bản đều đã khô cạn, hoàng hà mực nước cũng giảm xuống rất nhiều, thoạt nhìn thậm chí có ngăn nước xu thế, tại vào đông ánh nắng chiếu xuống, càng lộ ra tiêu điều lại rách nát. Loại này tiêu điều cùng rách nát tương đối ít thấy, cho nên mọi người thấy ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Quách Hương Vượng còn lôi kéo Lao Mạnh đi bụi cỏ lau, biểu thị muốn tìm vị hoàng trứng bồi bổ thân thể, hắn hôm nay tới thuần túy là vì nếm thức ăn tươi, tâm tư tất cả ăn được. Mọi người riêng phần mình tản ra thời điểm, Từ Chuyết đã đem hai cái đại nga lấy máu, đồng thời nhấn tại đốt lên trong nước nóng ngâm, chuẩn bị nổ lông. Thôi Dũng ngậm lấy điếu thuốc đi vào phòng bếp, vừa cười vừa nói, nguyên bản ta nghĩ đến để cho chúng ta bên này đầu bếp học thật tốt một cái đâu, nhưng là về sau tưởng tượng, món ăn này tại phương Bắc không ra thế nào được hoan nên, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này. Nông gia nhặt mà, liền phải đi nhà nông cơm loại nào khói lửa lộ tuyến, nếu là quá cao cấp quá tinh xảo, ngược lại sẽ mất đi nông gia nhạc tinh túy. Cùng loại vịt quay loại thức ăn này phẩm, là không quá thích hợp xuất hiện tại phương Bắc nông gia nhạc menu bên trên. Tương phản, nông hầm nồi sắt nồi gà loại hình món ăn mới tương đối phù hợp nông gia nhạc khí chất. Ngoại trừ cái này tương đối tiếp địa khí món ăn bên ngoài, Thôi Dũng bọn hắn cái này nông gia nhạc cũng có năm đấm của mình món ăn, cái kia chính là dê nướng nguyên con, hơn nữa còn là than tuổi dê nướng nguyên con. Tại điện nướng thịnh hành hôm nay, than tuổi thịt nướng trên cơ bản đã tại trong thành thị tuyệt tích, cũng liền một chút địa phương nhỏ, còn có thể giữ lại than tuổi nướng công nghệ. Than tuổi nướng ra tới thịt bắt đầu ăn có cố khói lửa, đây là điện nướng không có. Loại này khói lửa, cơ hồ có thể nói là thịt nướng tinh túy. Hôm nay Từ Chuyết sở dĩ chạy đến bên này làm bị quay, ngoại trừ muốn nhìn một chút phong cảnh bên ngoài, một cái khác nhân tố trọng yếu nhất liền là muốn dùng than tuổi để nướng chế. Hôm nay tới rất khéo, bởi vì năm trước bên này mới vừa vào một nhóm quả vải than tuổi, bây giờ còn có rất nhiều, làm bịt quay dư xài. Từ Chuyết đem nóng tốt đại nga từ trong nước nóng vớt đi ra, bắt đầu nổ lông. Nổ lông bên ngoài, lại dùng ấm áp nước rửa sạch một lần, thuận tiện lại kiểm tra một chút, nhìn có hay không bỏ sót lông ngỗng. Các loại lông ngỗng xác định đã rút xong sau, Từ Chuyết cầm dao thay, bắt đầu chuẩn bị cho đại nga mở ngực, khử trừ nội tạng. Hắn từ đại nga dưới mông dưới mặt đao, cắt ra một đầu mười mấy cm lỗ hổng, đến hai chân sau dừng lại, sau đó đem tay vươn vào đi, đem đại nga trong bụng nội tạng tất cả đều móc ra. Một bước này phải chú ý, mở ngực lỗ hổng không thể quá lớn, cũng không thể dán xương cốt, bởi vì đợi lát nữa còn muốn vá lên, mở quá lớn căn bản không có cách nào xử lý. Mặt khác móc nội tạng thời điểm cũng muốn chú ý, trong cổ khí quản cũng phải rút ra. Từ Chuyết đem tất cả nội tạng tất cả đều móc ra về sau, vừa mới chuẩn bị ném đi, Thôi Dũng liền nói ra, đừng ném đừng ném, cái này gan ngỗng nga tâm ruột ngỗng đều là đồ tốt, đợi lát nữa ta thu thập một chút, để đầu bếp phối thêm ớt xào cái thơm cay nga tạm, tuyệt đối nhắm rượu lại ăn với cơm. Tấu chương xong, chương 1391, vịt quay bên trong chương 1391, vịt quay bên trong Thôi Dũng lời nói để Từ Chuyết ý thức được, những này nội tạng còn có thể xào lấy ăn, vừa vặn hôm nay là đánh lấy ăn nga cờ hiệu tới, vậy liền ăn thôi, với lại những này nga tạm lúc ăn hương vị hẳn là cũng không kém. Hắn vừa cười vừa nói, ta tới thu thập là được, ngược lại đợi lát nữa cũng không có việc gì. Đem hai cái đại nga nội tạng tất cả đều móc ra về sau, Từ Chuyết lại đem ổ bụng chăm chú thanh lý một cái, móc rơi bên trong cục máu cùng một chút mô liên kết, sau đó dùng nước sạch lặp đi lặp lại cọ rửa mấy lần. Xác nhận sạch sẽ sau đó lại đem nga đầu thu thập một chút. Tất cả đều thu thập xong về sau, Từ Chuyết dùng phòng bếp giấy đem hai cái đại nga ổ bụng lau khô, sau đó dùng dao băm rơi đại nga cánh ngông cùng cánh. Cánh ngông cùng cánh đều là dễ dàng nướng cháy bộ vị, nếu là giữ lại lời nói, làm được vịt quay sẽ có cố nồng đậm vị khét, cho nên muốn sớm chém nước, tránh cho ảnh hưởng thành phẩm hương vị. Tại chặt cánh ngông thời điểm, không thể từ khớp nối bộ vị chặt, muốn từ khớp nối phía dưới khoảng 1 cm bộ vị bắt đầu chặt, dạng này giữ lại hoàn chỉnh khớp nối, sau khi làm xong mặc kệ bề ngoài vẫn là cảm giác đều là tuyệt hảo. Mà nga cánh cũng không phải toàn bộ chém đứt, chỉ chém đứt cánh nhọn cùng cánh bên trong bộ vị là được, cánh nguồn cơn vì tương đối đầy đặn, không dễ dàng nướng cháy, cho nên có thể lưu lại. Chặt cánh thời điểm cũng muốn chú ý, cũng muốn giữ lại hoàn chỉnh khớp nối, dạng này có thể tăng lên vịt quay bề ngoài. Chặt xong sau, Từ Chuyết bắt đầu chế tác vịt quay ướp nguyên liệu. Làm vịt quay ướp nguyên liệu cũng không phức tạp, cũng chính là mấy loại nước tương cùng mấy loại bún nguyên liệu kết hợp. Cụ thể có muối ăn, đường trắng, cyanide bún, đinh hương bún, hồi hương bún, cây quế bún, cam thảo bún, lá nguyệt quế bún, những này bún nguyên liệu vốn là cần chính mình dùng máy cắt giấy chế tác làm được như vậy bún nguyên liệu càng hương, cùng muối ăn quấy đến cũng càng thêm đều đều. Bất quá hôm nay chỉ là làm được nếm thử mà thôi, cho nên Từ Chuyết cũng không có dùng quá thương nghiệp cách làm. Vịt quay mặc dù ăn ngon, nhưng là tại phương Bắc lại hoàn toàn không phổ biến, tứ phương tiểu lâu trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không lên mới, cho nên không cần thiết dạy vỏ món ăn này. Không thể nhìn thấy thức ăn ngon liền lên mới, đến cân nhắc khách hàng tiếp nhận trình độ. Khách hàng không tiếp thụ, cho dù tốt ăn mỹ vị bên trên mới cũng bán không được. Ngoại trừ những này bốn nguyên liệu bên ngoài, còn muốn dùng đến mấy loại nước tương. Đầu tiên là hải sản tương, mặt khác là băm đậu nành tương hoặc là phương Nam mì trao tương, mặt khác lại thêm bơ đậu phộng, tương gừng cùng trao. Cái này mấy loại nước tương cùng bốn nguyên liệu đặt chung một chỗ, lại xối nhập một muỗng xì dầu, sau đó triệt để quay đều, làm vịt quay ướp nguyên liệu liền xem như tốt. Từ Chuyết đem những này nguyên liệu nhét vào nga ổ bụng bên trong, sau đó lại để vào lát gừng hành hoa đoạn cùng hành tím, lại để vào nửa chảo rang độ cao rượu đế. Tất cả đều bỏ vào về sau, đem bàn tay đi vào, đem những này nguyên liệu đều bôi lên tại đại nga ổ bụng bên trong, mỗi cái địa phương đều muốn bôi lên đến. Bôi lên đều sau, Từ Chuyết liền cầm vịt quay châm, bắt đầu cho nga ổ bụng cấm khẩu. Cái gọi là vịt quay châm, liền là một loại dài hơn 20cm dạng kim đinh thép, loại này đinh thép có thể giống may y phục như thế đem nga ổ bụng mở miệng địa phương vá lại. Từ Chuyết chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình thế mà cũng biết cho đại nga làm giải phẫu vá vết thương. Cái này bộ vị tất cả đều là thịt mềm, với lại da thịt rất mỏng, áo tơi vá lại ngược lại là rất dễ dàng, bất quá càng như vậy càng phải chú ý, vá thời điểm khoảng cách không thể quá dài, đinh kim bộ vị không thể quá sang bên, đây là vì phòng ngừa thoát hơi hoặc là sụp da. Vá tốt về sau, trực tiếp đem dư thừa vịt quay châm tất cả đều vào nga ổ bụng bên trong cố định, dạng này cũng có thể tránh cho cầm thời điểm bị kim đâm tới tay. Hai cái đại nga toàn bộ vá tốt về sau, Từ Chuyết ở bên cạnh trên lò trên kệ nồi lớn, bắt đầu nấu nước, chuẩn bị cho đại nga xối một cái nước nóng, dạng này đại nga vỏ sẽ càng gia tăng hơn kéo căng. Các loại nước mở thời điểm, Từ Chuyết cũng không có nhàn rỗi. Hắn trước dùng một cái hôm nay mang tới giản dị bơm hơi ống cho đại nga độc viên, sau đó lại tại một cái khác trên lò, trên kệ nồi nhỏ nấu giòn vỏ nước. Cho nga độc viên là làm bịt quay ắt không thể thiếu trình tự. Cụ thể cách làm dùng một cây quản từ đại nga cổ lấy máu địa phương luồn vào đi, vươn vào dưới da, sau đó bắt đầu thông qua căn này quản hướng đại nga dưới da động viên thời điểm phải dùng tay nhấn lấy khâu vết thương bộ vị, tránh cho vỡ ra. Động viên tốc độ không thể quá nhanh lời nói dễ dàng để nga vỏ sụp ra, muốn chậm rãi cho khí, dạng này không khí mới có thể tràn ngập đại nga tất cả dưới da, đạt tới da thịt tách rời mục đích. Da thịt tách rời về sau, nướng ra tới nga vỏ sẽ càng thêm súc giòn, mà dưới da mỡ cũng biết hóa thành dầu mỡ rót vào đến thịt ngỗng bên trong, khiến cho nga vỏ bắt đầu ăn cảm giác tốt hơn, bề ngoài cũng càng thêm hoàn mỹ. Kỳ thật không riêng làm vịt quay thời điểm muốn đánh khí, làm thịt vịt nướng cũng là như thế. Động viên qua đi, Từ Chuyết đem đại nga để ở một bên, bắt đầu làm vịt quay dùng giòn vỏ nước. Giòn vỏ nước chế tác rất đơn giản, bình thường dùng giấm trắng, đỏ thâm chiết rang giấm cùng mạch nha đường đến chỉ làm, mà tỷ lệ đại bộ phận đều dùng 4 giấm 1 đường dạng này tỷ lệ. Ở trong đó, giấm trắng chiếm 3, đỏ thâm chiết rang giấm chiếm 1. Thả giấm trắng có trợ giúp vỏ ngoài mất nước, làm được như vậy vỏ sẽ càng giòn một chút. Tại phương Nam nóng ướt khí hậu bên trong, lợi dụng giấm tính bốc hơi đến mang đi nga vỏ bên trong lượng nước, dạng này nga vỏ mới có thể hương giòn ngon miệng. Về phần phóng đại đỏ chiết rang giấm, thì là vì làm ra vịt quay màu sắc tốt hơn, tốt vịt quay, vỏ ngoài muốn bày biện ra hồng nhuận hơn phớt màu sắc, dạng này vịt quay chỉ xem liền để người rất thèm. Giòn vỏ nước cần trước làm nóng, Từ Chuyết khai hỏa sau, trước tiên đem phải dùng giấm trắng đổ vào, lại theo tỷ lệ đổ vào đỏ thấm chiết rang giấm, khuấy một chút về sau, liền hướng bên trong gia nhập mạch nha đường. Thêm vào về sau, bắt đầu dùng thìa trong nồi quấy, dạng này không chỉ có thể gia tốc nguyên liệu nấu ăn dung hợp, cũng có thể để mạch nha đường càng nhanh tan ra. Đợi đến mạch nha đường nấu hóa về sau, Từ Chuyết lại đi trong nồi thả so đỏ thấm chiết rang giấm thiếu một nửa hoa hồng rượu hoa quả. Cái gọi là hoa hồng rượu hoa quả, nhưng thật ra là một loại thấp độ bảo vệ sức khỏe rượu, chủ yếu nguyên liệu có tươi hoa hồng, rượu đế cùng đường phèn. Tại món ăn Quảng Đông bên trong, sử dụng hoa hồng rượu hoa quả làm nấu nướng gia vị truyền thống từ xưa đến nay, bị rộng khắp vận dụng cho xào nhanh, ướp gia vị loại thịt cùng nước chắc bên trong, làm được như vậy món ăn không chỉ có hương vị tốt hơn, với lại màu sắc cũng càng xinh đẹp, là đầu bếp lý tưởng hợp tác. Tại đạo này vịt quay bên trong, tự nhiên cũng biết dùng đến hoa hồng rượu hoa quả, với lại không riêng giòn vỏ trong nước phải dùng, mà khác chế tác phối hợp vịt quay ăn ô mai tương thời điểm, cũng muốn gia nhập nhất định tỷ lệ hoa hồng rượu hoa quả, ô mai tương ăn mới càng thêm nói mỹ vị. Hoa hồng rượu hoa quả bỏ vào về sau, Từ Chuyết lại nhịn chừng một phút liền đem lửa đóng lại, để giòn vỏ nước tự nhiên phơi lạnh. Kỳ thật giòn vỏ nước không riêng làm vịt quay thời điểm biết dùng đến, làm heo sữa quay loại hình món ăn thời điểm cũng muốn dùng đến giòn vỏ nước đến gia tăng da thịt hương giòn cảm giác. Bất quá bây giờ Từ Chuyết còn sẽ không làm heo sữa quay, cho nên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giòn vỏ nước kho tốt sau, trong nồi lớn nước đã đốt lên, Từ Chuyết hướng bên trong thả hai muỗng carbon nát natri về sau, liền dẫn theo xung khí đại nga chuẩn bị qua nước. Trong nước thả carbon nát natri có thể làm cho nga vỏ tốt hơn mềm hóa, đồng thời cũng có thể đem nga vỏ mặt ngoài cùng lỗ chân lông các bộ vị bên trong dầu mỡ cùng tạp chất cho thanh lý đi ra. Dạng này đợi lát nữa bôi giòn vỏ nước thời điểm sẽ bị bôi quét đến càng thêm đều đều. Tấu chương xong, chương 1392, vịt quay dưới chương 1392, vịt quay dưới đại nga vào nồi trước đó, Từ Chuyết trước tiên đem lửa điều nhỏ, để trong nồi nước đình chỉ sôi trào, dạng này là vì phòng ngừa nga vỏ trong nồi bị lột phá. Các loại trong nồi nước biến thành đem lăn không lăn trạng thái thời điểm, Từ Chuyết dẫn theo đại nga cổ, đem đại nga bỏ vào trong nồi. Bỏ vào về sau, không thể nối tay, mà là muốn dẫn theo đại nga cổ trái phải đong đưa mấy lần, để đại nga ra trước thích ứng một cái trong nồi nhiệt độ nước. Thích ứng về sau, trước tiên đem đại nga nói ra, sau đó lại một lần nữa bỏ vào, lần này bỏ vào liền có thể nối lòng tay, để đại nga trong nồi tắm rửa. Ở trong quá trình này, cần dùng thìa đụng chạm đại nga hai cái đùi, cho đại nga không ngừng trở mặt. Mục đích làm như vậy là vì để đại nga bị nóng càng thêm đều đều, phòng ngừa đại nga dưới da không khí quá bành trướng mà dẫn đến nga vỏ sụp ra. Một phút đồng hồ sau, Từ Chuyết lần nữa lấy tay đem đại nga từ trong nước nói ra. Kỳ thật cũng có thể dẫn theo đại nga cổ, sau đó tay kia cầm thìa, múc lấy trong nồi nước nóng lưới đại nga trên thân tưới. Bất quá loại phương thức này bình thường áp dụng nồi tương đối nhỏ thời điểm, như hôm nay dùng nồi lớn, tự nhiên vẫn là bỏ vào tương đối tốt, dạng này có thể đem nga vỏ bỏng đến càng thêm triệt để. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có, vậy chính là có điểm phòng tay. Hai cái đại nga tất cả đều qua nước sau, trong nồi nước biến đục ngầu rất nhiều, phía trên thậm chí còn trôi một chút bán dầu. Mà hai cái đại nga thì là trở nên trắng non rất nhiều, thoạt nhìn càng sạch sẽ. Qua nước đại nga muốn lập tức bỏ vào nước lạnh bên trong, dạng này nga vỏ sẽ cấp tốc co vào, khiến cho nga vỏ càng thêm ánh sáng, nướng ra tới hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắn đem hai cái đại nga bỏ vào nước lạnh bên trong rửa sạch một lúc sau, sau đó phủ lên làm vịt quay chuyên dụng móc nối. Loại này móc nối sẽ chăm chú ôm lấy đại nga hai sườn địa phương, đồng thời còn sẽ đem đại nga cổ quay lại, khiến cho đại nga toàn thân cao thấp đều có thể bị nướng đến. Treo tốt về sau, để ở một bên thoáng ráo nước, sau đó liền có thể bôi lên giòn vỏ nước. Nếu là đại lượng chế tác lời nói, trực tiếp dẫn theo đại nga hoàn toàn chìm vào đi, dạng này là có thể đem đại nga trên thân tất cả cạnh cạnh góc góc cho bôi lên đều đều. Nhưng là hôm nay là nếm thức ăn tươi không cần thiết như vậy lãng phí, cho nên Từ Chuyết dùng xối phương thức. Cụ thể cách làm là đem giòn vỏ nước đựng tại một cái cổng tương đối lớn trong chậu, sau đó dẫn theo đại nga đặt ở bồn bên trên, tay kia cầm thìa, cẩn thận múc trong chậu giòn vỏ nước, xối đến đại nga trên thân. Xối thời điểm phải chú ý, cánh căn bên trong cùng bẹn đùi các bộ vị, muốn trọng điểm chú ý đến, không phải xối không đều đều hoặc là xối không đúng chỗ, làm ra vịt quay màu sắc liền không xinh đẹp, hương giòn cảm giác cũng biết thật to chiếc gấu. Hai cái đại nga tất cả đều xối tốt về sau, Từ Chuyết liền dẫn theo đi vào trong sân, treo ở một cái giá bên trên bắt đầu hong khô. Lúc này trời đang rất lạnh, không có rùa trùng, trong sân thổi mạnh gió nhẹ, phi thường thích hợp phơi nguyên liệu nấu ăn. Đại nga cần hong khô 2 cái giờ đồng hồ, thừa dịp thời gian này, Từ Chuyết cùng Thôi Dũng một đạo đem những cái kia nga nội tạng thu thập đi ra. Thôi Dũng vốn là không hiểu làm đồ ăn nhưng là từ khi mở nông gia nhạc về sau, hắn không có chuyện cũng suy nghĩ ăn chút gì, hiện tại trên mạng các món ăn ngon giáo trình cũng không ít, như thế bắt chước một dạng làm được vẫn là không khó. Tăng thêm thích uống rượu người, bao nhiêu đều hiểu một chút nấu nướng kỹ xảo, cho nên hôm nay hắn xử lý nga nội tạng, thế mà làm cho ra dáng. Những này nội tạng thu thập xong về sau, Từ Chuyết liền đặt ở trong chậu đổ một chút xíu muối ăn tiến hành ướp gia vị. Cái đồ chơi này hắn làm cũng tốt, vẫn là để nông gia nhạc đầu bếp đến tương đối tốt, hắn vừa vặn cũng nhìn xem, nếu có tham khảo địa phương, liền học trộn một thanh. Sao nga tạm đại khái trình tự Từ Chuyết biết, đơn giản liền là bỏ nhiều ớt hoa tiêu, dùng dê cay vị ngăn chặn nội tạng mùi vị khác thường, ăn như vậy cũng càng ăn ngon. Nhưng mà cụ thể làm sao thao tác, Từ Chuyết là hoàn toàn không hiểu. Nếu là ở nhà lời nói, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ làm một chút, nếu là lật xe liền bụng trộm rót vào trong thùng rác, ngược lại người khác không biết. Nhưng là hiện tại, nếu là hắn thí nghiệm món ăn mới lời nói, bao nhiêu đối với người sắp đặt chút ảnh hưởng. Vẫn là vững vàng điểm tương đối tốt. Thu thập xong nga nội tạng, Từ Chuyết lại chuẩn bị một chút cái khác món ăn, dù sao hôm nay không ít người, tăng thêm mọi người đầy mỡ đồ ăn ăn quá nhiều, cho nên hôm nay không thể ăn hết vịt quay, được nhiều chuẩn bị điểm món ăn thanh đạm phẩm. Chuẩn bị kỹ càng những ngày về sau, Từ Chuyết đi bụi cỏ lau bên trong tản bộ trong chốc lát, ước chừng đại nga trên người giòn vỏ nước đã làm liền lại chọn lấy cái giò tương. Cái gọi là giò tương, liền là dùng thấp gân bột mì dính phở phối hợp trứng gà rõ ràng cùng ngâm đánh bún quấy thành một nhão, dùng bàn chải đều đều bôi lên tại đại nga ra, có thể làm cho vịt quay vỏ ngoài thời gian dài bảo trì hương giòn cảm giác, sẽ không bởi vì hạ nhiệt độ làm lạnh mà biến vỏ mềm. Thấp gân bột mì lượng là dính phở gấp 3, ngâm đánh bún không cần quá nhiều, bóp một nắm là được, về phần lòng trắng trứng liền tùy ý ngược lại có thể quấy thành lưa thưa bột nhão là được. Quấy tốt về sau, Từ Chuyết bưng giòn tương đi vào trong sân, dùng bàn chải đều đều bôi lên đến nga trên vỏ. Cái con cẩu cẩu này vịt quay thế nào cùng nương môn uốn lưỡi cuối vần trang một dạng. Trước bôi tinh hoa dịch, lại bôi cách ly xương, đợi lát nữa trả hết phấn lót dịch sao? Thôi Dũng đối với nữ nhân trang điểm nghiên cứu đến rất thấu triệt, ngay cả Từ Chuyết cũng không biết trang điểm trình tự, hắn cũng rất cửa nhỏ rõ ràng. Từ Chuyết vừa cười vừa nói, thế là xong à, lại treo một cái giờ đồng hồ, các loại gần 11 lúc thời điểm chúng ta liền bắt đầu nướng, dạng này vừa bận cơm chưa thời điểm nướng ra đến, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn. Sau khi nói xong, Từ Chuyết lần nữa về tới phòng bếp, đem trước đó mang tới gia vị đem ra. Đại Gừng vừa làm xong nông gia nhạc sự tình, lại gần, nhìn xem Từ Chuyết na đi ra một bình gia vị tò mò hỏi, cái này cái gì đồ chơi? Đồ hộp. Từ Chuyết đưa tới, đây là ô mai tương, là ăn Quảng Đông vịt quay ác không thể thiếu đồ chấm, bất quá những này ô mai tương xem như sơ ướp không thể trực tiếp ăn, vẫn phải trước gia công một cái mới được. Đại Gừng trái phải quan sát một cái, nhìn một chút Từ Chuyết chuẩn bị gia vị, có đỏ thâm chết răng giấm, có giấm trắng, còn có hoa hồng rượu hoa quả cùng một đại đoàn mạch nha đường. Hắn thì càng tò mò, cái này ô mai tương vốn chính là chua ngọt vị, ngươi thế nào lại chuẩn bị những này chua ngọt nguyên liệu à? Cái này làm ra đồ chấm còn có thể ăn sao? Thôi Dung đến cùng kiến thức nhiều một chút, hắn ở một bên nói ra, vừa ướp tốt ô mai tương cũng không chua ngập miệng, mà là chua mặn cổng, chua sót hơn nữa còn mặn đến muốn mạng, không điều chế căn bản không có cách nào ăn. Ô mai tương là đem thanh mai dùng muối ăn tiến hành ướp gia vị lấy được một loại gia vị, loại này gia vị đến đi qua điều chế mới có thể dùng ăn, không khỏi có thể cùng vịt quay ăn, còn có thể heo sữa quay xá xíu thịt giòn vỏ thịt heo chờ một chút, tại Quảng Đông địa khu phi thường lưu hành. Từ Chuyết trên cậy nồi rang, thừa dịp lúc này không có việc gì, dự định đem ô mai tương làm được. Ô mai tương chi tại vịt quay, cùng loại với tương gừng cùng lẩu dê quan hệ, đạo này gia vị nhìn như chỉ là đồ chấm, nhưng lại nổi lên linh hồn tác dụng. Dùng người phương Nam thuyết pháp liền là, ngươi cho rằng ăn vịt quay thật là ăn thì sao? Không, ăn ô mai tương. Vịt quay cách làm cơ bản giống nhau, các nhà cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt, nhưng là ô mai tương cách làm, nhưng đều là mỗi cái bán vịt quay thương gia sâu nhất tầng bí mật. Bởi vì ô mai tương tốt xấu, là trực tiếp quan hệ đến vịt quay hương vị. Từ Chuyết hướng trong nồi tăng thêm 2 đại muỗng nước, khai hỏa kho nóng về sau, Từ Chuyết để vào mạch nha đường bắt đầu quấy, các loại trong nồi mạch nha đường tan ra về sau, hắn mở ra được lấy ô mai tương mình, đem bên trong ô mai tương toàn bộ tất cả đều rót vào trong nồi. Đổ vào về sau khuấy một chút, các loại tất cả ô mai tương tất cả đều tản ra về sau, hắn cầm mắt to muối vớt, đem bên trong quả mơ hạch vớt đi ra. Vớt sau khi đi ra, hướng trong nồi ngược lại một bình dâm trắng cùng một bình đỏ thấm chiết răng dấm, sau đó dùng thìa trong nồi chậm rãi khuấy, các loại nấu đến không sai biệt lắm thời điểm, lại hướng trong nồi ngược lại nửa bình hoa hồng rượu hoa quả. Lần nữa khuấy đều sau, cái này ô mai tương mới xem như điều tốt, có thể ra nồi. Tấu chương xong.